Chương 66, phá xích chương 66, phá xích chính những chuyển động bụng bề đó, khiến Hoàng Lâm chú ý đến những sợi xích nặng trĩu đang quấn quanh tứ chi và thân thể con trùng. Ban đầu hắn tưởng đó là một dạng giáp kỳ lạ, nhưng nhìn kỹ, Hoàng Lâm thấy đám xích bị kéo căng ra, được gắn chặt vào những chốt neo khổng lồ bên căn phòng. Những sợi xích đó không phải giáp, cũng không phải vật phẩm trang bị. Trên thực tế, thứ duy nhất con trùng mặc chỉ là cái quần rách dưới buộc tạm bằng sợi dây thừng. Những sợi xích đó hạn chế phạm vi di chuyển của con trùng. Tệ hơn nữa, trọng lượng và sự cồng kềnh của đám xích gần như triệt tiêu hoàn toàn sức tấn công của nó. Hoàng Lâm chưa từng thấy một màn đánh trùng nào lạ tới vậy. Con quái chẳng khác gì bị gói sẵn làm món quà hiến tế cho người chơi. Có gì đó không đúng. Rốt cuộc là có chuyện gì ở đây vậy? Hoàng Lâm cao mày suy nghĩ, tự hỏi bản thân đang bỏ sót điều gì. Ngay lúc đó, con trùng vung đòn tấn công vào một người chơi, xoay thân mình hướng về phía chỗ ẩn nấp của Hoàng Lâm, hé lộ mảnh ghép còn thiếu. Theo nghĩa đen, một thứ gì đó đã xuyên thủng cơ ngực và xương sườn của con trùng, chọc thẳng qua lồng ngực rồi xuyên ra sau lưng. Ai nhìn vào cái lỗ thủng to đùng đó cũng đều thấy rõ, nó không có trái tim. Một ẩn nhị đầu. Con trùng là thành viên của quân đoàn ẩn nhị đầu. Người chơi rõ ràng đang chiếm ưu thế. Các thành viên bang hội lợi dụng sợi xích để từng bước hạ gục nó. Họ nhử, né tránh những đòn đánh bụng về, làm con trùng bị kéo giật lùi bởi vì sợi xích căng ra, khiến nó sơ hở trước những đòn tập kích. Con trùng đập lên, dùng bàn chân khổng lồ như cả ngôi nhà, trong một đòn tấn công đặc biệt dầm xuống. Một làn sóng xung kích lan qua mặt đất, biến đất khô thành bùn, làm chậm bước chân người chơi. Lùi lại, tiếp tục nhử nó. Tinh linh cao quý quát. Đám người chơi tiếp tục nhịp điệu tấn công, né tránh liên tục, trong khi đó, linh mục kịp thời hồi máu cho đồng đội khi bị dính đòn. Đó là chiến lược đánh trùng quen thuộc, một trận chiến tiêu hao, nó đang diễn ra đúng như dự tính. Thanh máu của trùng dần tụt xuống, còn 50%. Được rồi, mọi người sẵn sàng. Nó chuẩn bị vào giai đoạn 2. Chuẩn bị tinh thần. Tinh linh cao quý hét lên, cơ thể con trùng đỏ rực, những đòn đánh trở nên dữ dội, điên loạn hơn. Hoàng Lâm bắt đầu lo ngại rằng, nhóm người chơi này có thể mạnh hơn hắn tưởng, đặc biệt là gã chiến sĩ cuồng nộ, người không ngừng hứng chịu những đòn nặng nề từ quái vật khổng lồ, rồi dùng những đòn chém gây sát thương kinh hoàng để đáp trả. Ngay lúc Hoàng Lâm đang nghĩ đến chuyện rút lui, con trùng lại gào lên, tuyệt vọng, cơn thịnh nộ đã cạn kiệt trong khoảnh khắc. Nó giống lên bằng giọng khàn khàn, vang rền. Nếu ta được tự do, ta sẽ đập nát tất cả các ngươi. Nhiệm vụ ẩn. Lời kêu cứu giả bạn, một kẻ cùng chiến, từ lâu đã bị bắt giữ, xích nốt, tra tấn dưới lệnh của Hát Sọ. Là một thành viên trong quân đoàn Army Hậu, chính là chiến hữu cùng chung chiến tuyến với bạn. Nếu bạn giúp đỡ kẻ này trong tình cảnh hiện giờ, chuyện này sẽ được xem như một công trạng. Bạn có muốn giang tay cứu lấy đồng bào Army của mình hay không? Có, không Hoàng Lâm thực lại, bất ngờ vì lời mời nhiệm vụ này. Nhưng mảnh bằng chứng cuối cùng ấy cũng đã xóa sạch mối hoài nghi trong lòng hắn, những nhiệm vụ mà hắn được giao, không chỉ đơn thuần là việc làm bình thường, mà tất cả đều mang một mục đích sâu xa hơn. Những nhiệm vụ này toàn dẫn mình đến mấy nơi có liên quan tới lũ ẩn nhị ẩu. Hoàn thành mấy cái này, giúp đỡ ẩn nhị ẩu thì cũng chính là đang làm quân đoàn ẩn nhị ẩu mạnh lên. Không biết gã dạ vạn này khi được giải thoát sẽ mạnh tới mức nào. Nhìn mấy sợi xích kia, rõ ràng không chỉ trói buộc thân thể, mà còn khóa luôn cả sức mạnh của gã. Hắn đảo mắt nhìn kỹ, không thấy cách nào phá được đống xích, kể cả dùng đám thuộc hạ ẩn nhị ẩu dưới trướng cũng vô ích. Dù vậy, Hoàng Lâm vẫn chọn chấp nhận nhiệm vụ. Ngay khi hắn gật đầu, mọi thứ lập tức thay đổi. Toàn bộ xích sắt đồng loạt phát sáng rực rỡ, phía trên từng sợi xích đều hiện ra nhãn tên. Ồ, hóa ra chấp nhận nhiệm vụ thì mấy cái xích này mới hiện trạng thái để tấn công được. Hoàng Lâm thử khóa mục tiêu một sợi xích và thành công. Điều đó chứng tỏ hắn hoàn toàn có thể công kích chúng bằng kỹ năng. Nhưng khi hắn nhìn vào thông tin hiển thị trên thẻ tên, xiềng xích tra tấn báng bổ máu, 400 vô hiệu hóa sát dưỡng, 10.000 bộ má, chỉ số kháng này cao quá mức đòn vật lý thì coi như vô dụng rồi. Nhưng khoan đã, tuổi nó đâu có kháng phép. Khóe môi Hoàng Lâm chợt nhếch lên thành một nụ cười ma mãnh. Hắn đã hiểu mình cần làm gì. Kỹ năng mà hắn học được từ Lịch Sạc Cụ vốn dĩ là chuẩn bị cho nhiệm vụ này. Mọi chuyện đều có dây mơ dễ má. Nếu lúc đó mình không giúp Sạc Cụ thì đâu nhận được kỹ năng này. Mà không có nó, chắc chắn không thể phá nổi đám xích này, hắn lẩm bẩm, rồi đưa tay phải vẫy nhẹ. Ý niệm vừa ra, hắn lập tức kích hoạt bom ma quái. Một chiếc đầu lâu đỏ rực hiện ra giữa hai bàn tay hắn, lơ lửng chớp lóe, từ từ bay về phía xích sắt đang giam cầm giả bản. Đây là một loại ma pháp hẹn giờ nổ, hắn có thể tự kích hoạt hiệu ứng sát thương bất cứ lúc nào trong giới hạn thời gian của ma pháp. Chờ hồi chiêu 30 giây, hắn tiếp tục nhập chú, tạo thêm một quả đầu lâu nữa, cho nó nhập hội cùng quả đầu tiên, lơ lửng ngay trên những sợi xích. Nhưng lần này, gã đỡ đòn đã vô tình phát hiện. Gã nheo mắt nhìn quả đầu lâu lơ lửng trên xích, nghi ngờ hỏi, "Ê, tinh linh, cái kia là gì vậy? Tao có biết đâu, chưa bao giờ thấy cái này. Có lẽ là kỹ năng mà con trùm nó đang dùng, tao từng coi clip mấy nhóm đã hạ con trùm này rồi, nhưng đâu thấy có cái thứ này đâu. Thì cứ tránh xa nó ra đi. Tao cũng đâu có rảnh nó là cái gì. Có lẽ là lỗi thôi, hoặc thứ không ai nhắc tới vì không quan trọng," gã nói, rồi vẫn tiếp tục lao lên, chuẩn bị cho đợt công kích kế tiếp. Máu của con trùm đã tụt xuống gần 30%, tinh linh cao quý đang bắt đầu lượn tấn công mới. Gã lượn vòng áp sát, để chút thêm sát thương vào con quái vật xấu xí. Đúng khoảnh khắc gã chiến sĩ cuồng nộ xông vào, Hoàng Lâm búng tay. Hai quả bom ma quái đồng loạt phát nổ, cả chiến trường bỗng chốc như địa ngục kịch liệt bùng nổ. Một tia chớp đỏ chói lòa, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, đã phá tan sợi xích đầu tiên trong 8 sợi đang giam cầm con trùm. Dạ Vạn gầm lên một tiếng gào, mang âm hưởng của chiến thắng, những mắt xích thép len ken rơi xuống, sự hung hăng của gã lại được vặn lên thêm một bậc. Vụ nổ không gây sát thương cho bất kỳ người chơi nào trong nhóm, nhưng nó gieo rắc nỗi sợ hãi cùng hỗn loạn giữa bọn họ. Sự phối hợp và kỷ luật nhanh chóng bị lấn át, thay vào đó là những câu hỏi hoảng loạn, cùng mớ suy đoán điên cuồng, tràn ngập kênh chặt chiến đấu. Hắn thi triển bom ma quái ngay khi bộ đếm hồi chiêu chạm về số 0, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ cho nổ tung những chiếc đầu lâu đang bám vào sợi xích kế tiếp. Đám người chơi đều cho rằng những cái đầu lâu là một kỹ năng mới của trùm, hoặc một cơ chế đêm lạ lùng nào đó. Chương 67, làm rối chương 67, làm rối không một ai nghĩ đến chuyện, nhìn ra bên ngoài khu vực chiến đấu để tìm kẻ địch khác. Thiệt lòng mà nói, cũng chẳng trách được họ, vì trước giờ chưa hề có tiền lệ nào như vậy, cũng chẳng có lý do gì rõ ràng để cân nhắc đến chuyện đó. Nhất là bởi vì, hắn chỉ bắn đầu lâu vào xích, trong khi không có ai dòm ngó hướng về phía hắn. Hắn lần nữa búng tay, kích hoạt loạt bom tiếp theo. Lại một luồng sáng chói màu đỏ lóe lên, vụ nổ kế tiếp biến sợi xích thứ hai thành đống sắt thép méo mó. Không may là lần này đỡ đòn của nhóm tiểu quỷ đứng gần quá nên bị đầu lâu gây thương tích. Sức ép của vụ nổ làm gã loạn choạng, bị hất văng ra sau, trong khi hàng loạt cảnh báo hiệu ứng tiêu cực nhấp nháy trên hờ ưu giờ của gã. Lấy lại bình tĩnh, gã trợn mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ nhỏ đang nhấp nháy, một ngôi sao đỏ đang chớp sáng, hiển thị vị trí của một kẻ địch mới. Khi một người chơi bị kẻ tấn công gây thương tích, hệ thống game sẽ đánh dấu con quái hoặc người chơi đó trên bản đồ nhỏ. Tất nhiên, có vài trường hợp ngoại lệ cho cơ chế này, ví dụ như khi kẻ tấn công đang tàng hình hoặc ở quá xa ngoài phạm vi biểu hận của người chơi. Đồ má, có thêm một con quái ở ngoài phòng kia. Đỡ đòn gào lên. Ngay lập tức gã xoay người lại, hướng về phía bức tường cuối phòng chờ, kéo giãn khoảng cách giữa bản thân với cánh cửa, để chuẩn bị cho đòn trả thù không thể tránh khỏi. Đám người chơi biết chắc kẻ tấn công là một con quái, bởi nếu đó là người chơi hoặc một nhóm người chơi dám ra tay tấn công gây thương tích cho họ, thì kẻ đó sẽ lập tức bị hệ thống gắn nhãn kẻ tấn công trên hở user. Tất nhiên, bọn họ đâu biết là Ân Y Hầu Hoàng Lâm lại tạo ra một trường hợp ngoại lệ. Trong quy trình xử lý của hệ thống, nó gắn nhân vật của hắn vào hạng mục quái vật, dùng bộ giao thức dành cho quái vật thay vì bộ giao thức dành cho nhân vật người chơi để xử lý mọi tương tác môi trường. Có nghĩa là Ân Y Hầu Hoàng Lâm không hiện trên hở user của bọn họ như một kẻ tấn công, mà chỉ giống như một con quái đang gây hấn. Nếu bọn họ chịu chú ý hơn đến những sự kiện game đang diễn ra, hoặc đọc kỹ các bản thông báo hành động cùng các báo cáo tình hình của chính bang hội mình, những thứ mà theo hợp đồng bang hội thì họ bắt buộc phải nắm rõ, thì có lẽ đã nhận ra còn có những khả năng khác nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại đang có chiến tranh, cấp độ thì phải cày lên cho nhanh, đồ rất ra thì phải lo lụn, ai mà có thời gian cho mấy chuyện đó, hiểu không? Thế là với lối suy nghĩ như nhau cùng một đống mù mờ, bọn họ vẫn cứ thản nhiên tiếp tục. Chó má, đứa nào đi giết con đó đi. Bạn đi, đi đi. Tinh linh cao quý gầm lên. Gã chẳng vui vẻ gì khi phải sai gã kiếm sĩ kia đi, tức một nửa đội gây sát thương chủ lực của mình, bỏ ngang trận trùm, để đuổi theo cái mà có lẽ chỉ là một con quái rất rưỡi. Nhất là trong khi con trùm bọn họ đang đánh, vừa mới chẳng có lý do gì rõ ràng, tự nhiên trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Với hai sợi xích giam cầm đã bị phá hủy, Dạ Vạn quả thật đã mạnh hơn rất nhiều. Gã nhận được hiệu ứng tăng cường vào thể lực và sức mạnh, các đòn tấn công của gã giờ có sức sát thương gần gấp đôi so với ban đầu. Khiến người chơi càng hoảng hốt hơn, thanh máu của con trùm sau khi được mở rộng đã nhanh chóng đầy lên vượt mốc 50. Tệ hại hơn là, mặc dù lượng máu đã vượt qua ngưỡng nguy kịch 50 nhưng con trùm vẫn còn trong trạng thái mất kiểm soát, mà so với trạng thái này thì cơn thịnh nộ của một chiến binh cuồng nộ chỉ như cái vướt ve nhẹ nhàng. Đù má, trận này khó gấp trăm lần so với ban đầu tưởng tượng. Du Phú Nguyên kêu lên. Gã đang phải chật vật giữ cho cả nhóm còn sống sót trước mức sát thương tăng vọt và sức mạnh tổng thể mới của trùm. Tiểu quỷ lãnh nhiều sát thương tới mức các kỹ năng đỡ đòn của gã không tài nào giảm bớt hay phân bổ nổi sát thương, còn ngay cả tinh linh cao quý mạnh nhất cũng đang bị mài mòn, đẩy lùi dần. Nhưng nỗi lo lớn nhất của Du Phú Nguyên không phải là thanh máu của đồng đội. Giữ cho nhóm ở mức máu an toàn là điều một người hồi máu giỏi dĩ nhiên phải làm. Vấn đề nằm ở chỗ, việc hồi máu quá nhiều trong thời gian ngắn như thế này đang khiến giá trị cừu hận của gã tăng vọt. Với tốc độ này thì gã sẽ sớm trở thành mục tiêu ưu tiên của trùm, mà chuyện đó sẽ là thảm họa với một người hồi máu trong trận đánh trùm. Hồi máu ít lại. Tinh linh cao quý hét lên. Gã là một người dẫn đội dày dạn kinh nghiệm, nguy hiểm mà người hồi máu đang đối mặt không hề lọt khỏi mắt gã. Nếu tao hồi ít lại, cả đám sẽ chết hết đó. Du Phú Nguyên gào lên, trong đầu cuống cuồng tìm cách nào để hạ thấp chỉ số cừu hận. Một bình thuốc thanh tẩy có thể giải quyết được vấn đề, nếu như gã có. Nhưng gã không. Loại thuốc đó đắt sắt ra miếng. Gã biết rõ từ trước khi vào hầm ngục này rằng là với kỹ năng thu hút cừu hận của đỡ đòn, cộng thêm lượng sát thương khủng khiếp từ tinh linh cao quý, thì gã sẽ chẳng bao giờ lọt lên gần đầu bảng mối đe dọa của trùm. Gã chửi thề. Thế là đi tong hết mấy cái tính toán của gã. Nghĩ lại và hối hận, quả là mấy con chó cái độc ác. Má, giá như lúc đó gã bỏ bằng ra, mua một lọ thuốc chó đẻ kia, thay vì cái cuối tuần qua đang nhớ, quá khoái lạc ở khu mại dâm ở thủ đô, thì giờ đã khác rồi. Thử. Đó chỉ là vài con ẩn nhỉ ở cấp thấp rất rưởi, tụi nó không thể nào là đám đã tiến bạc địch về chỗ hồi sinh được đúng không ta? Mọi chuyện trong cái hầm ngục này, thật sự là càng lúc càng trở nên quái gở. Đây vốn dĩ là hầm ngục đã được chinh phục rồi mà. Trước hết là một con quái lẻ, xuất hiện đúng lúc con trùm bắt đầu hành xử kỳ lạ, đã là chuyện không theo kịp bản. Rồi tiếp theo là, yếm sĩ được phái đi xử con quái lạc đàn đó, lại bị giết mất, không ai biết là tại sao. Giờ thì lại một đám ẩn nhỉ đang lao thẳng vào bọn gã, ngay giữa trận đánh trùm. Chẳng có cái gì hợp lý hết. Ngay cả khi quái cấp thấp có thể di chuyển tự do cơ đó, thì tụi nó cũng không thể nào chui vào tận phòng trùm được. bọn ga đã dọn sạch hầm mục rồi, lẽ ra không còn con quái nào xuất lại, chứ nói gì tới việc có nguyên một đám dám xông vào phòng trùm để đánh người chơi. Tinh linh thừa biết bọn ẩn nghĩa không nguy hiểm ấy, nhưng đám đồng đội của gã thì đã rối trí bởi tất cả những chuyện kỳ quặc và bất ngờ đang xảy ra. Họ cần tập trung vào mối nguy thật sự, con trùm. Chỉ là một đám ẩn nghĩa cấp thấp thôi, để tao xử nhanh cho. Mấy đùi mày dáng cầm chân con trùm vài giây. Tinh linh cao quý gào lên đầy khích lệ, trong khi lao thẳng tới bọn ẩn nghĩa mới xuất hiện. Phần lớn đồng đội của gã không phải dân chơi kỳ cựu gì, huống chi là thành viên thâm niên của bang hội. Nói thật ra thì đa số còn chưa thoát hẳn khỏi mác gà mờ được kéo cấp đội vàng để lấp đầy đội ngũ bang hội trong thời điểm chiến tranh. Hờ, màn hình hiển thị thông tin của người chơi, máu, hiệu ứng tăng cường, suy yếu, vờ chương 68, giận lây chương 68, giận lây cái người phóng đãng Du Phú Nguyên là ngoại lệ, mặc dù cấp độ của gã từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu. Nhưng Du Phú Nguyên được hội dung thứ, bởi vì gã là một người hồi máu có năng lực. Gã vốn là dân chuyên từ trước khi tinh linh bước chân vô game, theo tin đồn thì gã từng là người thử nghiệm beta, hay thậm chí là thành viên sáng lập hội, hoặc cả hai. Dù cho vậy thì, ánh sáng duy nhất còn le lói trong tương lai của gã linh mục này, chính là ánh đèn đỏ của một khu phố nào đó ở thủ đô. Hoàng Lâm phất lờ chiến sĩ của nộ, triệu hồi thêm một cái đầu lâu, quyết tâm cho nổ thêm một sợi xích nữa, nhằm để giải thoát giả bạn, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thật lòng hy vọng khi nhiệm vụ kết thúc, thì hắn sẽ không cần phải trực diện đánh nhau với ai, và quan trọng hơn, khỏi phải mạo hiểm đương đầu, với cả một nhóm người chơi cấp cao hơn hắn. Đám ẩn nhị cung thủ của hắn dùng chiến thuật thả diều, dù tinh linh cao quý chạy vòng vòng, còn mấy bộ xương thi pháp tầm xa, dù loạt ma pháp bắn ra làm chậm chân gã. Thêm nhiều đầu lâu phát nổ, một sợi xích khác lại rơi khỏi người trùm, lượng máu nó tăng lên tới 70%. Tinh linh cao quý đã phạm một sai lầm lớn khi bỏ trận chính để đuổi theo đám mồm mới. Thiếu mất lượng sát thương giờ DS của chiến binh cùng nộ, việc hồi máu của Du Phú Nguyên khiến vị trí đe dọa của gã linh mục vọt thẳng lên đầu danh sách. Khi giá trị đe dọa của gã vượt đỡ đòn, phá vỡ nguyên tắc bất di bất dịch, không bao giờ hót đỡ đòn người hồi máu trở thành over thật đối với trùm, biến thành mục tiêu số 1. Chỉ cần một khắc, cơn thịnh nộ toàn diện của trùm đã chút xuống người gã linh mục tội nghiệp. Số phận của gã chính là lời giải đáp cuối cùng cho thế khó, kẹt giữa sàn đá cứng và một cây cột sắt đang rơi. Những gì còn sót lại chỉ là một đám bụi sáng lấp lánh xoáy lên trời, một vết máu loang lổ cùng với mạng nhện khó coi trên nền đá. Cái chết đột ngột của linh mục khiến cả nhóm sững sờ, đặc biệt là tinh linh cao quý. Gã hiểu rõ hơn ai hết, chuyện này gần như đồng nghĩa với sự diệt vong của cả đội. Bảo vệ người hồi máu vốn là luật số 1, mà giờ luật đó đã không thể thực hiện được cái chết thảm hại đó, chẳng khác nào điểm gỡ được báo trước. Hoàng Lâm lại búng tay. Những cái đầu lâu đáp lại bằng một vụ nổ rung chuyển mặt đất và ánh chớp đỏ loá mắt, sợi xích thứ tư tan cảnh thành đống sắt thép cháy khét. Giờ chỉ còn 4 sợi xích giữ con trùm, thanh máu của nó đã đầy 100. Dạ Vạn chu lên như một con sói đang hướng về ánh trăng. Dù máu đã đầy lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng con quái vật lại chìm sâu vào trong cơn điên loạn và thù hận. Càng nhiều xích bị phá, nó càng mất trí, trở nên thú tính và man dợ. Những sợi xích còn lại chỉ vừa đủ để ghim nó lại trước những đợt tấn công điên cuồng về phía người chơi. Phạm vi tấn công còn bị hạn chế, là thứ duy nhất giữ cho bọn gã chưa bị nghiền nát bởi sức mạnh và kỹ năng áp đảo của trùm. Nhưng cái đó rồi cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tinh linh cao quý chửi thề, gan giọng tới mức khan cổ họng. Không thể chối cãi nữa rồi. Nhiệm vụ này đã thất bại, cả nhóm sẽ bị quét sạch tức tối và cay đắng. Tinh linh cao quý quay sang nhìn kỹ hơn đám ẩn nhị ẩu. Cuối cùng gã cũng thấy kẻ cầm đầu lẫn trong mấy kẻ thi pháp. Đó là một sinh vật nhìn chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ bộ râu quai nón kỳ lạ, nó đang thành thạo vớt ve. Con thây ma khốn kiếp đó đang cười. Cười nhạo gã. Nhạo báng chính gã, tinh linh cao quý. Một vụ nổ đỏ rực khác phá thêm một sợi xích, làm tinh linh cao quý hai chân loạn choạng. Một tiếng gầm quỷ dị nối tiếp theo sau, gã thấy một khung ảnh chân dung trên hở u giờ tổ đội chuyển sang màu xám. Chưa kịp hoàn hồn thì mặt đất lại rung lên, thêm một ảnh nữa hoa xám, rồi ngay sau đó là cái cuối cùng, cùng với dư chấn và tiếng chu ghê răng. Nụ cười đó vẫn ám ảnh gã. Gã chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu rồi, mà lại không nhớ nổi. Bi kịch là, tinh linh cao quý đang phạm phải một nguyên tắc vàng trong đời, cả ngoài đời thực lẫn thế giới ảo, đừng có để những thứ khác làm sao nhãng, phải luôn giữ mắt vào mục tiêu chính. Hoàng Lâm thấy Dạ Vạn biến những người chơi dai dẳng kia thành từng bệnh máu nhão nhoẹt bằng cây cột sắt vật rồi bùm 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 tất cả chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Hắn làm cho gã chiến sĩ cùng nộ một nụ cười cuối cùng, giống như tiểu không có thủ án gì đâu nha. Ngay trước khi cây cột sắt vút xuống từ trên, đầu mút thép rít gió theo quỹ đạo vòng cung bổ thẳng vào đầu tinh linh. Đầu thanh sắt rộng hơn cả bờ vai gã, nện xuyên qua mũ giáp sắt, rồi tiếp tục lao xuống cho tới khi vòng cung kết thúc và một cú nổ rền vang trên nền đá. 85321 kết liêu ngay lập tức. Hắn của mình nhắc nhở quai hàm phải giữ yên trong tư thế ngậm chặt, đừng có há to ra. Một đám bụi sáng lấp lánh, là gã chiến binh cuồng nộ cấp 120, bay lên từ chỗ đầu cây của trụ. Giờ trong phòng chỉ còn lại đám ẩn nhị ẩu của hắn, đối diện với một con trùm đã mạnh hơn, dữ dội hơn, và có lẽ đang phát điên. Ba sợi xích vẫn còn trói chặt tứ chi con trùm, nhưng trạng thái cuồng nộ của nó vẫn còn hiệu lực. Dạ Vạn gào thét như thể có ai đang dí đuốc lửa vào tận linh hồn gã. Một cảnh tượng rợn người mà hắn biết mình sẽ không bao giờ quên, sự điên loạn và hung tợn quỷ ma thi nhau biến ảo, tràn ngập gương mặt con trùm. Cái nhãn tên trên đầu Dạ Vạn giờ được hệ thống tô sáng màu xanh lá thân thiện, nhưng rõ ràng là đầu góc của nó chẳng còn bình thường nữa. Hoàng Lâm cần thử nước trước. Hắn ra lệnh cho một con quái, ngạ quỷ tiến lại gần con trùm. Con ngạ quỷ nghe lời, không phản kháng gì, như chẳng có chuyện gì thản nhiên lững thững bước vào phạm vi của con trùm. Ngay khi con ngạ quỷ đặt chân vô phạm vi cựu hận của Dạ Vạn, con chùm quất một phát như người đánh gôn vung vậy. Ngạ quỷ thân thể nát nhừ, sắc nó bay mèo qua căn phòng, chia năm xẻ bảy thành từng miếng dính đầy bức tường. Hoàng Lâm nuốt nước miếng, mừng thầm vì cái tật đa nghi à không, cái sự thận trọng của mình. Dù cái thẻ tên trên đầu nó sáng xanh, thì nó vẫn là chùm, và mạnh như quỷ. Hắn mở nhật ký nhiệm vụ ra, nhìn cái lời kêu cứu. Không có ký hiệu hoàn thành cũng không có thông tin mới gì. Hờ mờ mờ. Cứu lấy đồng loại ở nghĩa cái đó nghĩa là gì cũng được hết trơn. Nếu giờ hắn thả con chúng ra, giữ nguyên si như vậy, trời biết đất biết nó sẽ làm trò điên cùng nào. Dạ bạn. Hoàng Lâm hét to. Con chùm khựng lại một chốc khi nghe tên mình, rồi tiếp tục đập vũ khí ầm ầm xuống sàn, hướng lên trần nhà gào rú làm cả căn phòng rung bần bật. Năm sợi xích trong tám sợi đã bị phá, nhưng thay vì thấy hy vọng hay quyết tâm, Dạ Vạn càng lúc càng điên loạn. Hoàng Lâm thấy Phật ý hắn cực khổ nãy giờ giúp ông anh nhận mì ẩu này, gỡ từng sợi xích, cản đám bang hội để tránh giết gã, để gã khỏi phải hồi sinh lại. Đáp lại là, hắn chỉ nhận được một màn la ó an bạn, một cơn giận lấy con nít của một con quái khổng lồ. Chương 69, nhiệm vụ chuỗi chương 69, nhiệm vụ chuỗi Hoàng Lâm quyết định, tới nước này thì đủ rồi. Hắn hít một hơi, chỉnh lại cái dây nị tưởng tượng ở vùng hông, rồi bước rong rạc tiến về phía con trùm, dừng lại ngay ranh giới nửa chừng của phạm vi cứu hận. Dạ bạn, ta là thuộc hạ của vua ở Niao. Động vào tay chân của ta cũng như sỉ nhục bệ hạ. Hoàng Lâm giống lớn. Hắn hơi xạo dốc chút, nhưng biết đâu mai mốt thành thiệt. Vua của ta. Mọi thứ đều vì vua của ta. Dạ bạn đảo. Đôi mắt đỏ máu của gã chớp một cái, sự điên loạn thoái lui đôi chút, nhưng giận dữ thì còn nguyên. Ta đã nghe lệnh. Mà sao không ai đến giúp ta? Vì sao? Gã khóc cả lên, tuyệt vọng thay thế giận dữ, quỳ gối xuống. Dạ bạn thở dốc, bàn tay ôm lấy lỗ thủng trên ngực. À lâu lắm rồi từ khi bọn hắn lấy mất trái tim ta. Nhưng không thể bẻ gãy được ý chí ta. Ta phát điên, nhưng giờ ta thấy lại rồi. Ngươi. Gã ngước nhìn Hoàng Lâm. Ngươi phục vụ đất vua. Phải. Còn ngươi, Dạ bạn, ngươi phục vụ ai? Hoàng Lâm ngẩng nhìn vào mắt gã khổng lồ. Ta phục vụ bệ hạ những sợi xích này, xin ngươi mau tháo đi. Ta mạnh lắm, nhưng sức mạnh một mình ta, không thể gỡ nổi cái thứ chó má này. Gã đưa tay về phía Hoàng Lâm, như để dâng ra mấy sợi xích quấn quanh mình. Chuyện đó, ta làm được cho ngươi, Dạ bạn. Hoàng Lâm đáp, rồi ra lệnh cho đám thi pháp tháo xích. Mỗi khi có một sợi bị gỡ ra, quanh Dạ bạn lại nổ bùng một vòng ánh sáng. Sức mạnh nguyên thủy dần dần quay trở lại, sự điên dại và thú tính dần lùi đi, lý trí trỗi dậy. Khi sợi xích cuối cùng rơi xuống, gã khổng lồ đứng thẳng, cao lớn và uy mãnh hơn bao giờ hết. Gã nhìn xuống tên thây ma bé nhỏ trước mặt hồi lâu. Hoàng Lâm cũng nhìn ngược lên, chạm thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia. Hắn vốn chẳng ưa gì cái chuyện nhìn thẳng vào mắt ai, nhưng lần này hắn hiểu là quan trọng. Để khỏi lúng túng, hắn mở thẩm đinh lên Dạ Vạn. Kết quả hiện ra, đúng như hắn đoán, tên Dạ Vạn cùng chiến cấp 500 đẳng, kỵ sĩ diệt vong cấp bậc siêu thực máu, phong thủ, một trong những đơn vị riêng lẻ mạnh nhất quân đoàn của vua ẩn Niao, thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của đàn gò kỵ sĩ vực thẳm. Sau khi vua ẩn Niao biến mất, Dạ Vạn bị giáo đoàn hắc sọ bắt giữ, chịu đày đọa nhiều năm, tra tấn, thí nghiệm. Cuối cùng, khi trái tim bị cướp mất, gã mất trí, trở thành dã thú. Ma thuật ban phước của vua ẩn Niao giữ gã sống sót, nhưng trong cơn thống khổ vô tận, cơn giận chất chồng 5 tháng biến thành sức mạnh. Dù cho ta có xa vào điên loạn, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng. Ta phải đi tìm vua của ta. Ngươi, ta sẽ nhớ ngươi, thây ma. Ngươi đã giải thoát ta khỏi xiềng xích và khỏi nơi này. Ta đời đời mang ơn ngươi. Dạ Vạn nói, rồi đưa tay như chụp lấy cái gì. Một viên ngọc hiện ra trước mặt Hoàng Lâm. Hoàng Lâm cầm lấy, ngắm viên bảo thạch xanh dương mắt lạnh, ánh mắt hắn mở to. Viên ngọc gọi trợ rút, loại quái vật gọi Dạ Vạn đến cứu viện khi bị tấn công. Ba lần dùng. Ràng buộc với tử kích. Chỉ sai được khi tử kích ở trạng thái ẩn nhị đầu. Chút quả nhỏ. Khi nào ngươi lâm cảnh cuối cùng, hãy dùng nó, ta sẽ đến. Ngươi cứu ta khi ta tuyệt vọng nhất, nên đó là lẽ đương nhiên. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Lời kêu cứu. 1.500 điểm đóng góp. 500.000 điểm kinh nghiệm. Lên cấp. Lên cấp. Lên cấp. Giờ ta không có gì khác để cho. Nhưng khi ngươi về vùng đất ẩn nhị đầu, cứ tìm bất kỳ thương nhân nào, ta sẽ dặn bọn hắn chuẩn bị cho ngươi. Và ta còn một thỉnh cầu. Nếu bằng cách nào đó ngươi tìm ra dấu vết của hắc sọ, hay tìm lại trái tim ta, hãy gọi ta bằng viên ngọc. Dù cho ngươi có dùng hết 3 lần, nhưng nếu nó gần tim ta, ta vẫn sẽ đến. Nhiệm vụ chuỗi tìm dấu vết tàn dư giáo đoàn hắc sọ, một dòng tu suy đổi, chuyên bắt ẩn nhị ẩu làm thí nghiệm. Bọn họ bị vua ẩn nhị ẩu khai trừ, hễ gặp là phải giết. Có, không. Hoàng Lâm chấp nhận. Hắn ngẩng lên nhìn gã khổng lồ, gã cũng nhìn hắn, gật đầu, mỉm cười, rồi biến mất. Hoàng Lâm thở dài. Vậy đó, thêm một ngày, thêm một ông lớn ẩn nhị ẩu nữa. Hắn lưng thững đi quanh căn phòng, lục lọi xem có chiến lợi phẩm gì. Không có gì nhiều, chỉ ngay chính giữa vòng xích vỡ, hắn nhặt được một quả cầu kim loại phát sáng. Lõi hầm ngục, vật phẩm đặc biệt, liên kết với hầm ngục, trao quyền kiểm soát hầm ngục cho người sở hữu. Có thể thay đổi cấu trúc hầm ngục hoặc quái vật sinh ra. Đặc biệt có thể biến hầm ngục thành tha hóa. Hắn siết chặt lõi hầm ngục trong tay. Loại quái vật mà một hầm ngục sinh ra được quyết định bởi vị trí địa lý của nó, cùng với nhiều yếu tố ảnh hưởng khác từ nơi đó. Khi một hầm ngục bị tha hóa, nó sẽ sản sinh ra những biến thể ẩn nhị của lũ quái gốc. Ví dụ như ngôi đền này, cho ra vô số loại sắc ướp, dĩ nhiên đều là ẩn nhị. Thế nhưng, bọn nó lại không hề nằm dưới trướng của vua ẩn nhị. Vì hắn đang sở hữu hầm ngục này, hắn có thể dùng lõi để tha hóa cả nơi trốn, biến toàn bộ lũ xác ướp kia thành một phần của quân đoàn của vua ẩn nhị. Hoàng Lâm kích hoạt lõi, ngay lập tức một khung thông báo mở ra trước mắt hắn. Hầm ngục ngôi đền giáo đoàn Hắc Sọ đã được sáp nhập vào quân đoàn Ẩn Mị Đạo. Hầm ngục và các quái vật đã được thay đổi. Tất cả cư dân trong hầm ngục giữ nguyên hình dạng cũ. Hầm ngục thăng cấp, cấp bậc 1. Cấp cơ bản của tất cả quái vật trong hầm ngục được nâng 50 cấp độ. Chúng nhỏ bị vô hiệu hóa, Hắc Sọ cổ đại. Chúng nhỏ mới, Xê Dạ Xỉ ẻn cấp độ 200 kỵ sĩ tử thần cánh tay phải chùm gốc của hầm ngục không thể xuất hiện. Bắt đầu thay thế bằng chúng mới. Chúng mới sinh ra, Niệu Tạ Dạ cấp độ 300 kỵ sĩ tử thần. Khi Hoàng Lâm tắt thông báo, cả ngôi đền chấn động, rồi vọt thẳng lên cao. Hắn trao đảo suýt té, cố giữ thăng bằng khi công trình khổng lồ dừng lại, từ từ ổn định trong hình dạng mới. Những bức tường liền khít vào nhau, mặt sàn biến thành một mảng vá chạm chịt, gồ ghề bằng xương và thịt túi giữa. Những cột cẩm thạch đen từ dưới nền đất trồi lên, cắm chặt vào trần nhà để chống đỡ. Sự thay đổi diễn ra từng đợt, từng làn sóng làm người lạnh gáy với tốc độ khác nhau tràn qua hầm ngục, khiến toàn bộ không gian như bị vặn xoắn. Cuối cùng, mọi biến động chấm dứt. Ngôi đền đã hoàn toàn biến đổi, lộ diện thành một cung điện chết chóc khổng lồ, sừng sững vươn cao giữa sa mạc mênh mông. Ngay sau đó, một thông báo khác hiện ra, bạn đã cải tạo một hầm ngục, cấp bậc 2. Bạn sẽ nhận được 2000 điểm đóng góp mỗi tháng, vì đã chinh phục và cải tạo hầm ngục. Mỗi cái chết của người chơi trong hầm ngục sẽ mang lại cho bạn 20 điểm đóng góp. Nếu lôi hầm ngục bị hủy hoại bởi người chơi hay phe phái khác, hầm ngục sẽ trở lại nguyên trạng ban đầu, bạn sẽ mất toàn bộ khoản đóng góp hàng tháng. Chỉ những ai sở hữu lôi hầm ngục mới có thể nhìn thấy lôi. Ngay sau đó, chúng xuất hiện ngay chính giữa vòng tròn, vốn từng là nơi giam giữ giả bạn. Niệu Tạ Dạ kỵ sĩ tử thần cấp độ 300 lớp, chùm máu 250,000 phòng thủ, 12,000 hấp thụ phép, 8,000 kỹ năng, ràng buộc nô dịch, ép buộc một kẻ địch ngẫu nhiên tấn công đồng đội trong 10 giây. Đây đoạn sau cái chết, bất kỳ ai ngã xuống dưới lưỡi gươm của kỵ sĩ tử thần sẽ tái sinh thành xương khô đội trưởng, phục vụ hắn. Cưỡng ép đơn đấu, ép một người chơi ngẫu nhiên giao đấu 1v1 với chùm trong 10 giây. Không ai được can thiệp. Áp dụng hình phạt nếu vi phạm. Chương 70, thay đổi ma quái chương 70, thay đổi ma quái một thành viên trong quân đoàn của Đua Ẩn Mi Đạo. Gã trang bị một bộ giáp đen tuyền, tay cầm kiếm và khiên, trên bộ giáp còn lốm đốm những vệt đỏ như máu tươi vừa văng ra. Hoàng Lâm nhìn thoáng qua, hắn không chắc đó có phải là máu thật hay không. Ẩn Mi trẻ tuổi kỵ sĩ tử thần lên tiếng, giọng ai nghiêm mà lại đầy tôn trọng, ngươi đã cứu lấy chủ nhân ta khỏi bọn khốn giáo đoàn Hắc Sọ. Ta vô cùng biết ơn. Ta sẽ canh giữ nơi này, nhân danh nước vua, và cả nhân danh ngươi. Cứ mạnh mẽ hơn đi, hãy tiếp tục dùng sự dũng cảm bất diệt mà tiến lên. Kỵ sĩ tử thần gật đầu, ra vẻ tán thưởng Hoàng Lâm. Cảm ơn, ngài kỵ sĩ. Nhưng tôi chưa hiểu, vì sao ngài lại ở đây? Đây có thể là chỗ ngài sẽ bỏ mạng. Tôi không nghi ngờ sức mạnh hay dũng khí của ngài, ngài là một kỵ sĩ tử thần hùng mạnh. Nhưng chắc chắn ngài còn có những việc trọng yếu hơn để làm, thay vì chỉ canh giữ căn phòng trong hầm ngục này. Không đâu, Ẩn Nhi ẩu trẻ tuổi. Đây là nhiệm vụ mà Đức Đua đã ban cho ta. Khi nào ngươi đạt tới cấp bậc của ta, ngươi cũng sẽ được giao những trách nhiệm như vậy. Canh giữ một phần, trông coi hầm ngục, chính là cách để tăng cường sức mạnh của chúng ta. Những sinh mạng phàm tục ngã xuống ở đây, sẽ được gửi về vùng đất cái chết, trở thành binh sĩ phục vụ cho Đua Ẩn Nhi ẩu. Rồi ngươi theo thời gian sẽ hiểu rõ hơn. Giờ thì hãy mau đi sát phạt lũ dị giáo, chặt bọn hèn nhát thành từng khúc. Còn nhiều nhiệm vụ khác chờ ngươi về sau. Kỵ sĩ tử thần dứt khoát buông câu cuối cùng, khép lại mọi bàn cãi. Hoàng Lâm bèn rút lui. Hắn chẳng còn gì để làm ở đây nữa. Hắn cũng hiểu, khi đạt đến cấp bậc cao hơn, sẽ được giao những nhiệm vụ khác ngoài chuyện giết người chơi. Chuyện này, thật ra, lại nhẹ nhõm cho hắn. Chứ mai chém giết người chơi cũng chẳng án, dù phần thưởng không có gì để chê. Nhờ số điểm kinh nghiệm nhận được sau khi giải phóng giả bạn, Hoàng Lâm đã vọt thẳng lên cấp 65. Cái viên ngọc gọi trợ giúp hắn bớt đi mối lo thường trực bị út sọn, bị bờ cờ, hay bị bọn cấp cao nghiền ép mà hắn không cách gì kháng cự hay chạy thoát. Một chùm cấp 580, quả là một lá bùa làm người an tâm. Biết đâu, hắn còn có thể dùng nó để xoay sở, để nhận được sự giúp sức trong vài nhiệm vụ vượt cấp, thậm chí cả một hầm ngục vượt cấp độ cũng nên. Hắn quyết định rút lui, tập hợp lại lực lượng là khôn ngoan nhất lúc này. Thêm nữa, hắn cũng muốn kiểm chứng lời hứa của giả bạn về phần thưởng bổ sung ở các cửa tiệm trong thủ đô. Bạn nhận được 25 điểm đóng góp. Hả? Niệu Tạ giặc cửa mình, có vẻ như bọn sống đã tràn vào hầm ngục, nhưng bọn hắn chẳng hề chuẩn bị thích đáng cho nơi này. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Hoàng Lâm lấn ná ở lại. Hắn dẫn đám Ẩn Nhi còn sót lại men theo hầm ngục để nhìn mặt những kẻ xâm nhập. Đến phòng chung nhỏ, đám Ẩn Nhi của hắn lập tức giăng bẫy phục kích trong hành lang, còn hắn thì bước vào nhìn quanh. Chúng nhỏ đâu rồi? Hoàng Lâm thầm nghĩ, đưa mắt quan sát khắp phòng, không thấy gì hết. Hắn cúi xuống, khựng lại, rồi bật cười, nụ cười ghê rợn của một thây ma. Vài phút sau, nhóm người chơi xâm nhập đứng ngoài hành lang, rụt rè ló đầu nhìn vào phòng chúng nhỏ. Hoàng Lâm mỉm cười khi thấy họ, là đám thuộc hội Thiên Hy, chính đám người đã từng đụng độ hội chi nhánh huyết nộ trước cửa hầm ngục. Hiển nhiên, gã đồng bọn cấp 380 của tinh linh cao quý không cản chân họ được bao lâu. Cái này khác nữa, tôi coi trên mấy cái video trên mạng một gã đỡ đòn lẩm bẩm. Cấp độ bọn quái cũng khác nữa. Giờ con bọ cạp hai đôi có cấp 100 rồi. Ờ, chỗ này có chuyện gì đó rồi, cả cái hầm ngục này đã hoàn toàn thay đổi. Á, nhìn bên kia kìa. Một nữ linh mục kinh hãi thét lên. Cả bọn chẳng thấy gì. Ê từ từ, có không, đúng là có thứ gì đó. Bức tường động đậy. Những chuyển động khẽ khàng, lừ lừ, nhưng chẳng bao giờ lộ ra, ngay nơi bọn họ đang nhìn trực diện. Từ từ, giống như một thước phim tua chậm xuống dậy, các gợn sóng ngầm hợp lại thành hình hài văn mèo. Những bức tường phản phất được chắp vá từ xương gãy và xác thịt bục nát, cửa quậy. Những gương mặt hiện lên rồi tan biến, đau khổ vì đau đớn, méo mó bởi kinh hoàng vô tận. Các hình thù quái đản như bước ra từ sách quái thú, nhảy nhót trên tường, rồi lại hòa trộn vào nhau, tách ra, biến dạng thành những cảnh tượng vớm viết ngại lại dục vọng con người. Đám người chơi chết lặng, vừa kinh hãi vừa mê mẩn trước những bức tường sống động. Mải dán mắt nhìn, bọn họ không kịp nhận ra, có một hình dáng lù lù từ hành lang đối diện bước vào phòng. Gã sát thủ lắc đầu, xua đi những ám ảnh từ bức tường ma quái, buông tiếng chửi thề khi thấy có người, hay đúng hơn là thứ gì đó, đang tiến thẳng về phía mình. Cả nhóm giật mình, bừng tỉnh khi nghe gã văn tục, giờ mới nhận ra có ẩn nhì ẩu đang tiến lại gần. Một thây ma, dáng cô độc, đi đến giữa phòng rồi dừng lại. Nhóm người chơi meo mắt cảnh giác, bọn họ run lên. Cái tường ma mị kia đã du bọn họ vào cơn mộng mị lẫn lộn, giờ lại có một ẩn nhì ẩu bỏ đến. Rõ ràng có gì rất lạ đang diễn ra trong hầm ngục này. Coi bộ quen mặt lắm, gã đỡ đòn nhìn chằm chằm vào thây ma râu rậm, tay mân mê thanh kiếm lo lắng. Hoàng Lâm nhuyễn miệng cười, chắp tay sau lưng, đứng im, chờ đợi. Chỉ là thây ma cấp 65 thôi mà. Ê, nhìn nó giống Mr. Hải Cốt đúng không? Gã đỡ đòn hỏi dồn. Cả bọn biết ngay. Thây ma nổi tiếng trong các video của Mr. Hải Cốt ai mà chẳng từng nghe. Và hơn hết, lợi lộc từ việc hạ được người này thì khỏi nói. Đúng rồi, là nó đó. Quá đã, nếu giết nó, sẽ mở khóa được bản mở rộng của Ấn Điêu. Gã thủ lĩnh hồ hởi bước tới. Đợi đã. Gã sát thủ từ nãy giờ cứ thầm chửi thề. Gã không hề thích cái bố cục căn phòng chùm nhỏ này. Có gì đó không đúng lắm, gã nói, nheo mắt nhìn quanh. Bản chất nghề sát thủ là đa nghi. Họ biết rõ hơn ai hết về sự dễ dàng của việc cút sọt những đám bất cẩn, hay dắt kẻ non nớt vào bẫy. Gã cũng vậy. Gã bỗng nhiên cảm thấy lạ thường bổ trồn. Biết có gì đó sai, nhưng lại không phát hiện được gì ẩn dấu. Hầm ngục này khó hơn so với tưởng tượng, gã không muốn dính vào cái tình huống, có thể hủy cả ngày công của bọn gã. Cái lần hồi sinh lúc nãy và chạy tới để chinh phục lại đã đủ thấm thía. Hoàng Lâm thì không muốn màn kịch nhỏ của hắn bị phá hư, nên hắn cất giọng u ám, vang dội như vọng từ đáy mộ. Ở đây, ẩn nhì ẩu cai trị, không kẻ sống nào được rời khỏi. Hắn dậm mạnh gót chân xuống sàn, quát lệnh, thức dậy. Mặt đất rung lên. Từ khắp căn phòng, những xúc tu đen xì đậm đặc trồi ra, phá vỡ nền gạch, cuốn lấy xương cốt, gom bọn chúng lại thành một khối nhảy mùa đen thui. Khối chất nhảy cuộn xoáy, dần vươn cao và mở rộng ra. Nó không ngừng ghép nối thêm xương cốt, gắn chúng lại như mảnh ghép, rồi quấn quanh cơ thể bằng một lớp áo giáp xương. Cuối cùng hiện ra một con quái vật khổng lồ, một khối sờ làm đen bất động, khoác giáp xương, nhưng lại có hàng chục chi thể phủ đầy xương không ngừng vặn vẹo. Chương 71, hệ thống quân sự chương 71, hệ thống quân sự nếu không nhìn xuống sàn, hắn có lẽ đã không thể nhận ra. Nó dùng kỹ năng bẩm sinh, phân nhánh, kéo dài cơ thể không cố định của nó ra, chiếm trọn toàn bộ nền đất. Với Hoàng Lâm, chỉ là trò trẻ con để tránh mấy xúc tu đó. Vừa bước vào phòng, hắn buông vài câu đầy kịch tính, rồi dậm chân nghiền nát một sợi sờ làm dưới gót. Hắn gầm lên, giọng vang như lời phán quyết, sống hay chết, tùy vào sức các ngươi. Nhưng phải nhớ, bọn ta sẽ chiếm trọn toàn bộ vùng đất này. Tất cả bọn sống đều phải chết. Rồi hắn biến mất trong một vệt sáng chói lòa. Hoàng Lâm tái hiện trở lại ở thế giới Ân Nhi Đầu. Chưa kịp bước đi, thông báo mới bật ra, điểm cống hiến cứ thế tuôn về. Trung phụ đã nghiền nát nhóm bang hội xấu số kia. Hắn mỉm cười, thảnh thơi bước tới cửa tiệm. Một món đồ đang chờ hắn, và lần này, hắn nhất định sẽ lấy cho bằng được. Hắn bước đến, hỏi gã chủ tiệm Ân Nhi xem có giữ gì cho hắn không. À, có một món quà gửi cho ngươi từ một vị lãnh chúa Ân Nhi Đầu. Gã lật đật chui ra sau quầy, mở khóa một cái tủ, rồi lục lọi trong đống hộp trang sức có đủ mọi kích cỡ, vừa làm nhảm. Thì ra ngươi chính là Ân Nhi Đầu trẻ tuổi, đang lập bao công trạng cho đức vua và quân đoàn. Gã cười lấy lòng, để lộ hàm răng bằng khẽ. Thật vinh hạnh khi ngươi chọn cửa tiệm Mọ Dịp. Ta chính là Mọ Dịp, một thương nhân và chủ tiệm kiêm tốn. Vừa nói gã vừa khom lưng nửa đời, ra dáng lễ phép. Cuối cùng, gã reo lên, "À ha, đây rồi, ngài thầy ma." Gã đưa cho hắn một cái đông thai nhỏ, khảm viên đá màu máu tươi. Danh mục: Đông thai, phụ kiện, đông thai của kẻ cuồng tín vô độ, đông thai từng thuộc về một thành viên của bộ tộc chiến binh cuồng nộ cổ xưa, tôn thờ vị thần cuồng loạn. Ngày nay, chỉ còn một thành viên sống sót. Dạ ban cuồng chiến. Điều kiện: hoàn thành nhiệm vụ, lời kêu cứu. Thuộc tính 200 sức sống, 100 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 trí tuệ, 100 khéo léo, 1000 ma lực, kỹ năng đặc biệt, chủ động, cuồng tín chuyển toàn bộ kháng sát thương và hấp thụ phép thành lượng máu. Tăng sát thương nhận vào 100 sát thương. Với mỗi 10 máu mất đi, tăng thêm 100 sức mạnh, nhanh nhẹn, khéo léo. Hạ, trang bị truyền thuyết. Trong trò chơi chiến phạt, người chơi có thể trang bị tối đa 4 phụ kiện, một sợi dây chuyền, một đôi bông thai và một cái nhận cho mỗi tay. Hắn đoán kỹ năng cuồng tín chính là nguyên nhân khiến Dạ Vạn phát điên, mất hết lý trí trong hầm ngục. Đây vừa là công cụ cực kỳ mạnh mẽ, vừa là con dao hai lưỡi. Kỹ năng này khiến người dùng nhận gấp đôi sát thương, gần như mất sạch chỉ số phòng thủ. Tuy vậy, bản thân cái bông thai đã cực mạnh, dù không cần đến cuồng tín chỉ riêng lượng chỉ số tăng thêm cũng đã giúp gã gây ra lượng sát thương khổng lồ. Hắn đeo khuyên thai vào, rồi quay lại nói với gã chủ tiệm, ta còn muốn vài món khác nữa. Hắn mua thêm giáp ngực, giáp ống chân của dòng tu hắc hiệp sĩ Sa Ngã. Danh mục: giáp ngực dòng tu hắc hiệp sĩ Sa Ngã, một bộ giáp cũ nát được rèn cho một dòng tu hiệp sĩ đã bị diệt vong từ xa xưa. Họ từng thề chiến đấu chống lại tất cả những gì xấu xa, ghê tởm. Nhưng chính vì vậy, họ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Ân Nhi Ẩu. Cái kết của dòng hiệp sĩ ấy đầy bi kịch, vua Ân Nhi Ẩu đã nguyền rủa họ, phải sống lại trong hình dạng Ân Nhi Ẩu, trở thành chính thứ mà họ căm ghét nhất. Điều kiện: cấp độ 60, 200 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 khéo léo, thuộc tính 800 sức sống, 4 miễn nhiễm, 500 vô hiệu hóa sát thương, 120 hấp thụ phép hạng, hiếm. Danh mục: giáp ống chân, giáp ống chân của dòng tu hắc hiệp sĩ sa ngã một bộ giáp cũ nát được rèn cho một dòng tu hiệp sĩ đã bị diệt vong từ xa xưa. Họ từng thể chiến đấu chống lại tất cả những gì xấu xa, ghê tởm. Nhưng chính vì vậy, họ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Aniel. Cái kết của dòng hiệp sĩ ấy đầy bi kịch, vua Aniel đã nguyền rủa họ phải sống lại trong hình dạng Aniel, trở thành chính thứ mà họ căm ghét nhất. Điều kiện: cấp độ 60, 200 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 khéo léo thuộc tính, 500 sức sống, 4 miễn nhiễm, 400 vô hiệu hóa sát thương, 100 hấp thụ phép hạng, hiếm phần thưởng khi cứu dạ vạn còn có 1500 điểm đóng góp. Sau khi mua giáp ngực và giáp ống chân, hắn chỉ còn lại 100 điểm. Hắn mở bảng thuộc tính để kiểm tra sau khi trang bị hai món giáp mới, cấp độ 65 lớp, tông đồ của thần chết đen, tử kích trùng tộc, con người, ẩn lì đầu, máu, 17,200, 820, ma lực, 2,300, 115, thể lực, phẫn nộ, tập trung, 100 thông minh, 260, 13, trí tuệ, 310, 15 năm, khéo léo, 260, 13, nhanh nhẹn, 260, 13, sức sống, 1,802, sức mạnh, 260, 13, hấp thụ phép, 560 hóa giải sát thương, 1600 miễn nhiễm, 14, 07, hồi máu, 01, giây, hồi ma lực, 11, giây hồi thể lực, hồi phân nộ, tập trung, 1, giây danh hiệu, biết tuất với những món trang bị mới, chỉ số của hắn giờ đây thật sự ấn tượng, so với một nhân vật cấp 65. Vua ẩn y ẩu là tổng tư lệnh. Trong hệ thống quân sự của kẻ này có 7 binh đoàn. Dưới quyền vua là 7 thống lĩnh, những kỵ sĩ vực thẳm. Mỗi kẻ chỉ huy một quân đoàn với hơn 100 triệu chiến binh. Tùy vào số lượng hồi sinh và tổn thất, mỗi quân đoàn có khoảng 100 kỵ sĩ diệt vong, 10.000 kỵ sĩ tử thần, 1 triệu xương khô thủ lĩnh và sắp xỉ 100 triệu lính xương khô thường lẫn tinh anh. Hắn để ý kỹ mấy thống lĩnh trong quân đoàn, rồi nhận ra, thiệt ra có tới 8 người tất cả. Trong đó có 3 gã hơi kỳ lạ, 2 trong số đó có tên rõ ràng, còn 1 gã thì bị đánh dấu là lưu đày. Sệ thờ dạ, một đại lịch, chỉ huy cả quân đoàn ma thuật. Cái này hắn từng đọc qua ngay trong phần mô tả. Hoàng Lâm biết gã này từ nhiệm vụ phản bội lúc mà hắn từng cứu thuộc hạ của Sệ thờ dạ là sàn cụ, một quái loại lịch. Kẻ thứ hai là đàn gò á thần cùng chiến, chỉ huy quân đoàn tiên phong của đại quân đoàn. Hắn cũng từng dính tới trong nhiệm vụ lời kêu cứu, khi hắn cứu gã thuộc hạ của đàn gò là dạ bạn. Còn cái thống lĩnh bị ghi là lưu đày, thì lại chỉ huy hẳn một quân đoàn lưu vong. Như thể một khi gã bị trục xuất, toàn bộ lính dưới quyền cũng bị xem thành kẻ lưu đày luôn. Trong số kỵ sĩ vực thẳm từng bị trục xuất, hắn chỉ biết đúng một cái tên, và rồi hắn thầm tính nhận, vậy là một nhánh quân đoàn ân nghĩa có cỡ 800 triệu binh lính. Nghe nhiều dữ, nhưng so với 2 tỷ người chơi, thì cũng coi như vừa phải thôi. Rồi hắn nhìn đến vị trí của Vazos, giờ đang để trống. Nếu mình gia nhập vô quân đoàn lưu vong, rồi leo dần lên tới chức kỵ sĩ vực thẳm thì sẽ dễ hơn mấy chỗ khác nhiều. Ít ra ở đó để thành kỵ sĩ vực thẳm, mình đâu cần đánh hạ một thống lĩnh đang giữ chức. Chắc chỉ cần bỏ tiền mua chức thôi. Sạ cùn cấp độ 120 xương khô thủ lĩnh máu, 25,000 vô hiệu hóa sát thương, 1500 hấp thụ phép, 200 hắn cao mày. Ờ thì mình có thể đánh được nó, nhưng phải lên ít nhất cấp 100 mới ổn, chứ chênh lệch tới hơn 20 cấp, đòn của mình vừa bị giảm sát thương, trong khi nó lại tăng sát thương. Kể cả mình mặc hết bộ giáp của dòng hát hiệp sĩ, thì chắc cũng chẳng đập xuyên nổi lớp phòng thủ của nó, với cái mức vô hiệu hóa sát thương cao vậy. Hoàng Lâm bước lại gần vòng tròn dành cho xương khô thủ lĩnh, nhưng lúc này hắn chưa thể bước vô. Chương 72, một mình xử hết chương 72, một mình xử hết một khi đạt chức xương khô thủ lĩnh, mình sẽ được rời khỏi coi chết. Hắn lẩm bẩm tiếp, chắc mình nên bán bộ giáp sắt đi thôi. Tới giờ nó cũng coi như lưu dụng rồi, nhưng mai mốt khi mặc đủ bộ hắc hiệp sĩ sa ngã, thì nó chẳng còn đáng giá nữa. Biết đâu bán đi còn có ít tiền, chứ tiền tiết kiệm của mình càng ngày càng kéo tót. Nghĩ xong, hắn mở cửa sổ nhiệm vụ rồi dịch chuyển ra ngoài, bắt đầu một buổi cải quốc mới. Ý nghĩa như dự đoán, hắn lại thấy mình đang đứng trong một nghĩa địa. Chính cái nghĩa địa hồi trước mà hắn từng được giao mấy nhiệm vụ đầu tiên, nằm gần biên giới phía tây lãnh thổ của hội kẻ hủy diệt. Lại chỗ này nữa hả? Ừm, biết đâu tìm được gì đó cày thêm chút điểm kinh nghiệm. Hoàng Lâm liếc mắt nhìn quanh, bắt gặp ba nhà mạo hiểm đang quần nhau với đám xương khô tinh anh. Ngạc nhiên hay, hắn nhận ra bọn họ. Một gã thợ săn, một gã đỡ đòn và một linh mục, biệt danh lần lượt là bắn cung hụt, pháo đài nhân loại và bướm bướm nhút nhát. Hoàng Lâm bật cười lần nữa khi thấy cái tên tục tiêu đó, mà lại gắn cho một linh mục càng thêm thấy được cười. Trong ba người, bán không hụt cấp cao nhất cũng chỉ mới cấp độ 45, hai người còn lại thì lẹt đẹt 42. Toàn mấy con cá lòng vòng, không đáng cho hắn phí sức, mà kinh nghiệm cũng không bao nhiêu. Vậy là hắn thản nhiên bỏ đi, coi như không thèm để mắt tới. Nhưng phản ứng của cái nhóm ba người đặt tên thảm hại kia thì hoàn toàn ngược lại. Đu em là nó đó. Pháo đài nhân loại la lên, nhanh, liên lạc hội đi. Hoàng Lâm nhíu mày, khóe miệng nết lên một vòng kinh bỉ. Ừ, gọi đi. Têu mấy vài thành viên của tụi bay tới đi, rồi tiện thể lấy luôn cái cơ hội vàng hỏi tay tụi bay. Đúng là đủ. Giọng cười của hắn vang vọng từ lồng ngực xương dốc tuyết, nghe như tiếng ma hú trong đêm. Làm keo đi. Tao sẽ solo cả ba đứa tụi bay. Tao không thèm dùng đám lính của tao. Hoàng Lâm cố ý khiêu khích. Đù má, không đời nào. Pháo đài nhân loại gạo, tụi tao đâu có ngu, mày có cấp cao hơn, rồi mày cũng sẽ gọi đám thuộc hạ ra đánh nữa thôi. Hoàng Lâm cười, nhướng mắt, hai con quái ngạ quỷ bên cạnh đã bắt đầu tạt ngang, áp sát bọn gã. Thực ra tao cũng không cần ý kiến của bọn bay. Đợi đã. Bắn không hụt cắt lời, ok, tao nhận. Ba đấu một. Đó thấy chưa, đàn ông hay đàn bà gì cũng được, miễn có gan. Vậy mới đáng nể. Hoàng Lâm hất cầm ra lệnh cho đám thuộc hạ lùi lại. Mày làm gì vậy? Bướm bướm nhút nhát hỏi, Mắt giáo giác nhìn quanh, thấy 10 con ẩn nhì ẩu đang bao vây bọn họ. Mày có cách nào khác không? Nó có thể bất ngờ xông tới rồi chém sạch tụi mình. Dù nó có dở trò gì, thì cũng chỉ là 3-1. Trời thôi. Bán không hụt vừa nói vừa tu một lọ thuốc tăng kéo léo. Đủ pháo đài nhân loại nghiến răng, mặt mũi tràn đầy bất lực. Ít ra mình cũng có thể quay clip trận này đăng lên Facebook bươm bướm nhút nhát nói, mắt long lanh, lỡ mà thắng, gái bu vô hẹn uống cà phê nườm nượp luôn. Hai người còn lại dùng ánh mắt thương hại nhìn gã. Ờ há, cũng đúng, dường như trong game chiến phạt này, luôn đẩy mấy em phẹn chờ nóng bỏng, chỉ trực bu vô mấy thằng gà tuổi có 30 giây nổi tiếng vậy. Rồi, sẵn sàng chưa mấy người đẹp? Dô luôn đi. Hoàng Lâm nhấc kiếm và khi lên. Bán không hụt kéo ra phía sau, còn bươm bướm nhút nhát thì rút lui sang một bên. Hoàng Lâm phóng thẳng về phía linh mục. Trong chiến đấu, quy tắc cơ bản là sự thẳng hồi máu trước. Sành neo. Pháo đài nhân loại gào lên. Hoàng Lâm chỉ khịt mũi, bỏ qua cái kỹ năng khiêu khích đó, tiếp tục lao thẳng vào linh ngục. Đồ ngu. Nó là người chơi, mấy chiêu tăng hay kéo cửu hận không có tác dụng đâu. Bán không hụt hét lên rồi bắn mũi tên chói buộc về phía Hoàng Lâm. Đồ má, tao đâu biết. Pháo đài nhân loại là lớn, vật xung phong lao lên chặn hắn. Hoàng Lâm lên chiến, cực kỳ chuẩn xác tung một đòn chém bổ nhảy lên vừa hay né luôn hiệu ứng choáng của xung phong. Kế đó, hắn dùng đòn đập mạnh lập tức phản công, đánh cho pháo đài nhân loại ăn choáng ngược lại. Ý chí của Chí Minh. Pháo đài nhân loại gấp rút la lên, gỡ bỏ trạng thái choáng. Hoàng Lâm mỉm cười. Đó là tuyệt chiêu kháng khống chế duy nhất của đỡ đòn, mà lại bị xài sớm quá. Hoàng Lâm lẩm nhẩm, cầm nắm tử vong. Chiêu thức cập tới, biến gã đỡ đòn thành một cục thịt vô dụng, bất động trong 5 giây. Hoàng Lâm lập tức chấp thời cơ, lao thẳng về phía linh mục, gã đang hốt hoảng liên tục niệm phép hồi máu lên hắn. 268 máu đòn tấn công hồi máu không ăn thua mấy, vì Hoàng Lâm có kháng ma lực cao. Mẹ tiếp. Bướm bướm nhút nhát chửi thề, ngay khi bị Hoàng Lâm dùng một đòn đánh thưởng kết hợp với kỹ năng song kích của ngã. 2.300 máu tổng máu của linh mục chỉ tầm 6.000. Đòn đó của Hoàng Lâm đã cắt phăng hơn 1/3 thanh máu, đủ để thấy chỉ số tăng cường đang đem lại sức mạnh lớn ra sao cho sát thương của hắn. Hoàng Lâm buông tay, một cái đầu lâu đỏ rực xuất hiện, bám chặt lấy vai gã linh mục. Hắn quay lưng đi, bật dẫm đạp lao thẳng về phía bắn không hụt. Cái đầu lâu lập loè ánh sáng đỏ quỷ dị, dính chặt lấy linh mục, không gây ra tổn thương tức thì nào. Dù không rõ nó sẽ phát tác ra sao, nhưng gã thừa hiểu, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Bắn công phá. Thợ săn hét lên, cố gắng chặn công kích đang lao tới. Mũi tên chỉ làm Hoàng Lâm mất một đống máu, hắn không thèm chớp mắt, như một cỗ xe lửa mất kiểm soát, dùng dẫm đạp đâm sầm thẳng vào gã thợ săn. 2.890 máu gần như nửa thanh máu của gã trong nháy mắt bay bèo. Dẫm đạp vốn không thể bị ngắt quãng, trừ khi có vật thể to lớn cỡ bức tường gạch chắn ngang. Giáng lên, tao sẽ hồi máu cho mày. Gã linh mục gào lên, bắt đầu thi triển kỹ năng. Hoàng Lâm không thèm ngoái đầu lại, hắn cất thanh kiếm vào kho đồ, búng ngón tay. Một chớp sáng đỏ lóe lên kèm tiếng nổ chấn động. Gã mục sư bị hất văng khỏi mặt đất, nghi thức thi triển tan cảnh, phép hồi máu bỏ dở. 860 máu ngay lập tức, Hoàng Lâm triệu hồi lại vũ khí, chém mạnh vào bắn không hụt. 700 máu chớp nháy gã thợ săn dịch chuyển tức thì về gần linh mục. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hiệu ứng tê liệt trên người pháo đài nhân loại đã sắp hết. Hoàng Lâm thì vừa xài hết một vòng kỹ năng, gần như chẳng còn gì. Thế là hắn giơ nhẫn của đua lùi tàn lên, gàn giọng chiếu chỉ hoàng gia. Hai kỵ sĩ mặc giáp vàng hiện ra, lao thẳng đến chém linh mục. Đồ má mày, thằng chó ăn gian. Pháo đài nhân loại hét lên, vội vàng dùng kỹ năng kéo sự chú ý, nhằm để lôi hai kỵ sĩ ma rời khỏi gã linh mục. Trong khi đó Hoàng Lâm đã áp sát bắn không hụt, liên hồi trao đổi đòn đánh qua lại, còn bươm bướm nhút nhát cố gắng giữ thợ săn sống sót bằng hồi máu. Đây là triệu hồi. Tao đâu có gọi đám ẩn nhi ẩu của tao. Hoàng Lâm cười nhạt, như địa bám giết lấy bắn không hụt, liên tục bảo mòn thanh máu gã. Bắn không hụt đã dùng hết kỹ năng thoát thân như chớp nháy và bắn công phá giờ thì hoàn toàn không cách nào kéo khoảng cách với Hoàng Lâm. Chương 73, máy chủ đóng lại chương 73, máy chủ đóng lại má nó, phòng thủ của nó cứng quá. Bắn không hụt nghiến răng, máu tụt dốc đến ngưỡng nguy kịch. 500 máu con số hồi máu xanh lá lơ lửng trên đầu gã, nhưng ngay tức khắc, bị sát thương đỏ rực cao hơn nuốt chửng. Máy bắt đầu phiền rồi đó, thầy tu. Hoàng Lâm giơ tay lần nữa, một đầu lâu ma quỷ khác hiện ra. Cái kỹ năng xương sọ chó đẻ đó nước kia. Gã linh mục hét lên. Hoàng Lâm không cần thiết dùng nó lên gã này, đôi mắt hắn lóe sáng, rồi ầm. 600 máu đầu lâu phát nổ ngay trên người bắn không hụt, khiến gã lảo đảo. Hoàng Lâm lập tức chém tới bằng song kích vừa hồi lại. Bạn đã hạ gục một kẻ xâm nhập. 20 điểm đóng góp. Ồ, thế là xong thợ săn. Hoàng Lâm nở nụ cười toe toét, cười miệng ngoái đầu lại. Đồ ma thằng này đúng là quái vật bươm bướm nhút nhát dùng mình, hình ảnh đầu lâu nổ tung ngay mặt bắn không hụt còn ám ảnh gã. Sát thương mà Mr. Hải Cốt gây ra, khủng khiếp đến mức cả tổ đội không cách nào gồng gánh nổi, cũng chẳng hồi máu kịp. Được rồi, kết thúc tiệc vui thôi. Hoàng Lâm với dáng vẻ thong dong như làm việc thường ngày tiến lên, giống như hắn chỉ đang đi đổ rác. Pháo đài nhân loại thì bị kẹt cứng với hai kỵ sĩ ma. Đồ má, hai con này chém đau như xe tải tung chúng dậy á, mà tao không đánh lại được bao nhiêu. Chúc mày vẻ vang giết một đội không có sát thương đang hoảng nha bươm bướm nhút nhát cố gắng lùi xa để thả diều Hoàng Lâm, nhưng hắn dừng dưng nuốt trọn mọi đòn đánh, lạnh lùng bước tới, không chút khoan nhượng. Khốn nạn mà, thằng này còn bao nhiêu máu vậy? Gã linh mục rít gào qua cái răng. Đòn đánh của gã chỉ làm thanh máu của Hoàng Lâm nhúc nhích tí xíu. Đúng lúc đó, kỹ năng giẫm đạp hồi chiêu. Hoàng Lâm tức thì kích hoạt, chặn đứng gã linh mục đang tháo chạy. Gã thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Nhưng ít nhất gã đã đường Hoàng Lâm liệt ngã xuống. Gã đầy ngạo mạn cười khẩy, giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời, như muốn nói, thì sao? bị đánh sút quần thì cũng có sao đâu. Ha, ít ra tao cũng có cái để khoe là, đã từng đối mặt với Mr. Hải Cốt nổi tiếng. Gã vừa nói vừa để thanh máu tụt xuống bằng không. Bạn đã hạ gục một kẻ xâm nhập. 20 điểm đóng góp. Ha. Bướm bướm nút nhát xứng đáng được mát điểm về phong cách đó. Hoàng Lâm bật cười. Hoàng Lâm liếc qua bên kia chiến trường, nơi pháo đài nhân loại vẫn còn đang vật lộn với hai kỵ sĩ ma, nhìn bộ dáng cực kỳ khổ cực. Hoàng Lâm vung tay, tiếp tục dùng bom ma quái về phía nhân loại. Cái đầu lâu phát sáng đỏ rực từ từ bay tới, bám chặt vào lưng gã đỡ đòn. Ngay sau đó Hoàng Lâm giải tán hai kỵ sĩ ma, rồi đứng đối diện nhìn nhân loại. Máu của nhân loại đã tụt về ngưỡng nguy kịch, ánh mắt gã tràn đầy cảnh giác. Trận đánh hay đó, Hoàng Lâm nói. Không hẳn bọn tao bị áp đảo sức mặt. Mày đúng là quái vật, mạnh thiệt. Pháo đài nhân loại thở hổn hển. À, sức mạnh đi đôi cùng với cấp độ thôi. Ma nhìn địa, hình như có ai vừa tới nhập hội địa, phải không? Hoàng Lâm nói, ánh mắt liếc qua phía sau nhân loại. Gương mặt pháo đài nhân loại sáng bừng hy vọng, gã quay phát lại nhưng thứ hiện ra chỉ là một cái đầu lâu đỏ rực, đang ngay sát trước mặt cười toe toét. Ha, nói xạo xíu Hoàng Lâm nhếch mép, xuề bàn tay. Âm thanh búng tay là thứ cuối cùng pháo đài nhân loại còn nghe thấy. Bạn đã hạ gục một kẻ xâm nhập. 20 điểm đóng góp. Vui thiệt. Thôi, chơi bời thế đủ rồi, giờ thì đi kiếm thêm hầm mục nữa, để bỏ vào bộ sưu tập. Hoàng Lâm lưng đứng bước đi, phía sau là cả trung đội ẩn nhi ẩu theo sát. Hoàng Lâm lang thang suốt nửa tiếng đồng hồ, không tìm được quái để cày điểm kinh nghiệm. Hắn gần như định bỏ cuộc để quay về, thì bắt gặp một bãi quái vừa mới hiện ra. Đột nhiên, bầu trời loé sáng, cả khu vực quanh hắn rực rỡ hẳn lên. Ngẩng lên, Hoàng Lâm thấy những dòng chữ lửa cháy sáng khắp ngang bầu trời, thông báo toàn máy chủ chiến phạt, chúc mừng bang hội kẻ hủy diệt với thành tích lần đầu phá đảo, hầm ngục hố sâu tuyệt vọng. Danh sách người tham gia, chiến chủ, quý ông Lâm tử, thanh đau đầu, kẻ diệt quỷ vịn chôn nịt xệ lẹt chôn nịt nam long điệu đình tờ lờ bờ nờ ở sát. Hơ mờ, cuối cùng thì bọn họ cũng làm được. Hoàng Lâm nhún vai. Dòng chữ chúc mừng lơ lửng rất lâu giữa trời, cho tất cả người chơi nhìn thấy. Hoàng Lâm thì quay lại công việc săn quái mới hiện ra. Một lúc sau, bầu trời lại thay đổi ánh sáng. Một thông báo mới thay thế dòng chữ trước đó, thông báo toàn máy chủ chiến phạt, trong vòng 30 phút nữa, toàn bộ máy chủ chiến phạt sẽ tạm ngừng để cài đặt gói dịch vụ vui lòng kết thúc hoạt động hoặc tìm chỗ dừng. Người chơi đang trong hầm ngục sẽ được lưu miễn phí có thể đăng nhập lại tại vị trí đã đăng xuất. Thời gian bảo trì, 72 giờ, thời gian ngoài đời. Hãy kiểm tra diễn đàn để biết chi tiết về tính năng và cơ chế mới. Hà bất ngờ ghê. Chưa từng nghe game này ngừng hoạt động máy chủ để sửa lỗi bao giờ. Hoàng Lâm lẩm bẩm. Hắn đăng xuất ra, làm tô mì tôm. Trời cũng đã khuya, chẳng còn việc gì khác. Ngồi trước máy tính, Hoàng Lâm vừa ăn mì vừa mở ghi chú bản vá. Ghi chú bản vá chiến phạt 20 hầm ngục hố sâu tuyệt vọng lần đầu tiên bị phá đảo, chính là cột mốc cuối để khởi động một loạt thay đổi lớn của chiến phạt. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cơ chế chiến đấu và cả cốt truyện nội bộ của game. Thay đổi cơ chế chiến đấu trước nay, chiến đấu trong chiến phạt chỉ xoay quanh 4 hành động cơ bản: tấn công, phản công, đỡ đòn. Bị đánh trúng tác động từ những hành động này có thể bị giảm nhẹ nhờ dùng vật phẩm như bình máu hoặc kỹ năng hỗ trợ, tăng cường, suy yếu, hồi máu, khống chế. Bản vá 2.0 sẽ thêm nhiều biến số mới, thay đổi hẳn cách chơi. Né tránh người chơi và quái vật đều có khả năng né tránh. Xác suất né thành công phụ thuộc vào cấp độ, khả năng bẩm sinh, kỹ năng, chỉ số. Cơ chế này sẽ giảm tỷ lệ đánh trúng trong cuộc bắt đồng nghĩa với việc làm giảm số lần thành công gây ra sát thương trong thời gian nhất định. Sẽ có một sự giảm 30 hiệu quả của các khả năng chữa lành để bù đắp cho các hiệu ứng của né tránh thể lực giờ đóng vai trò quan trọng hơn. Toàn bộ nhân vật được tăng 10 thể lực. Hồi chiêu của ngăn chặn tăng từ 5 giây 10 giây. Khéo léo ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng và tốc độ di chuyển nhân vật. Lớp chức nghiệp dựa trên khéo léo sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ né tránh. Sát thương các lớp liên quan tới thợ săn sẽ bị giảm để cân bằng. Việc sử dụng cơ chế khóa mục tiêu từ giờ sẽ là do ý muốn người dùng. Các lớp liên quan tới thợ săn sẽ có thể dùng cách thủ công tự nhắm các đòn đánh tầm xa. Biến thiên giá trị sát thương đòn đánh vào đầu hoặc ngực gây nhiều sát thương hơn vào tay, chân. Ngoại lệ, quái vật có cấu trúc cơ thể đặc biệt, hoặc đòn có hiệu ứng trạng thái chảy máu, tàn tật. Xuyên phòng thủ vũ khí từ cấp 100 sẽ có chỉ số xuyên phòng thủ. Xuyên phòng thủ bỏ qua một phần chỉ số phòng thủ của mục tiêu. Để cân bằng, lớp đỡ đòn sẽ được tăng cường mạnh, máu tính theo 20 máu một sức sống, thay vì 10 máu một sức sống. Ghi chú, một gói dịch vụ thông thường bao gồm các bản vá lỗi, các bản cập nhật bảo mật, có thể kèm một số tính năng nhỏ mới. Chương 74, cập nhật loạn trạng. Đòn chí mạng khi một đòn tấn công làm loạn trạng hoặc khiến kẻ địch lảo đảo, thì đòn đánh kế tiếp, dù là đánh thường hay dùng kỹ năng, sẽ được cộng thêm 50 sát thương. Cái này chỉ áp dụng một lần cho mỗi lần kẻ địch bị loạn trạng, chỉ có hiệu lực khi trạng thái đó còn đang tồn tại. Tỷ lệ đánh chí mạng giờ không còn mặc định cố định, là một cho mỗi kỹ năng, đòn đánh nữa. Trong game đã thêm vào một loạt vật phẩm mới, có khả năng tạo cờ dịp, vật phẩm giúp tạo ra khả năng chí mạng. Phù văn, loại trang bị mới, phù văn sẽ là một dạng vật phẩm tăng cường sức mạnh hoàn toàn mới, có thể rút ra khi đánh quái hoặc được thưởng từ nhiệm vụ. Phù văn có khả năng cộng thêm hoặc thay đổi các chỉ số hiệu ứng cho nhân vật. Tuy nhiên, phù văn không thể cộng dồn, mỗi người chơi chỉ được trang bị tối đa 6 phù văn. Phù văn có nhiều cấp bậc khác nhau, với sức mạnh và hiệu ứng cũng khác biệt. Người chơi có thể tìm hiểu thêm thông tin về phù văn bằng cách nói chuyện với bất kỳ nở tờ cờ pháp sư nào trong game. Trên lệch cấp độ người chơi sẽ không còn nhận điểm kinh nghiệm khi giết quái thường thấp hơn mình 20 cấp trở lên hoặc giết chùm thấp hơn 40 cấp. Cơ chế này áp dụng cả cho tổ đội, cấp độ của thành viên cao nhất sẽ quyết định mức chênh lệch tính cho cả nhóm. Tính năng mới trong game thêm cảm biến đau, cùng các hiệu ứng môi trường, âm thanh, mùi, hiệu ứng tâm lý. Có tùy chọn cài đặt cơn đau để người chơi tự điều chỉnh mức độ đau cảm nhận được, nhưng vẫn có một mức tối thiểu do hệ thống đặt ra. Các hiệu ứng như sợ hãi, giờ sẽ không chỉ hiển thị hình ảnh, mà còn tạo ra mô phỏng sinh lý giống thật, ví dụ tim đập nhanh, nổi da gà. Vũ khí và trang bị tăng trưởng giờ đây đã có thêm vũ khí hiếm và truyền thuyết, có khả năng tăng trưởng theo thời gian. Ban đầu, thuộc tính của các vật phẩm tăng trưởng sẽ yếu hơn so với vật phẩm thường cùng loại, cùng phẩm chất. Mỗi món tăng trưởng có thể được nâng cấp theo nhiều cách khác nhau, chính người sở hữu phải tự khám phá cách để làm mạnh nó. Cập nhật kỹ năng, nhiều kỹ năng đã được chỉnh sửa để phù hợp với các thay đổi trong bản cập nhật này. Mỗi người chơi sẽ nhận được thông báo cá nhân hóa chi tiết về những thay đổi ảnh hưởng đến mình. Nếu muốn xem thêm chi tiết, có thể vào phần ghi chú bản vá đầy đủ. Hoàng Lâm ngồi đọc, vừa tiêu hóa thông tin vừa phân tích từng dòng, tô mì tôm trước mặt đã ngồi từ lâu, nở phồng lên. Đây không còn là một bản vá lỗi thông thường, mà là một trò chơi hoàn toàn mới. Tiếng chuông điện thoại reo kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ. Hoàng Lâm nhìn số lạ, bình thường hắn sẽ để cho số lạ tự động chuyển sang hộp thư thoại, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại nhấc máy. Alo, Mr. Hải Cốt, là tôi, mũi tên cô đơn đây. Anh có đọc bản cập nhật chưa? Trời ơi, mấy cái đó nó đã gì đâu á? Một giọng nữ vang lên. Hoàng Lâm thầm chửi mình ngu, sao lại lỡ dại cho cô ta số điện thoại chớ? Hoàng Lâm ho khan, chắc vậy, cảm giác như việc chơi game sắp tới sẽ hoàn toàn khác. Đúng á, ít ra giờ tôi khỏi cần xài cái hệ thống khóa mục tiêu tào lao đó rồi. Hoàng Lâm thì không dùng vũ khí tầm xa, nhưng hắn đoán là việc bắn mà không khóa mục tiêu sẽ khó khăn hơn nhiều, dù sao cũng chỉ là tùy chọn, nhưng vẫn rất cần thiết. Nghe cô tự tin ghê ha, chắc kỹ năng bắn cùng cũng được ha. Ừ, tôi bắn giỏi mà. Thật ra tôi còn bắn súng giỏi hơn nữa đó, cô ta cười khúc khích, nhưng cũng gần giống nhau thôi. Tim Hoàng Lâm lạnh toát khi nghe chữ súng ký ức về phòng bệnh không lâu trước đây lại ùa về. Nè, anh sao dậy, sao im re luôn? Cái đó tôi nói dơ thôi. Thế đó. À mà, cái dao găm bán được rồi, tôi muốn gửi phần chia cho anh. Ở khu phố Thượng Thảo Điền, trong một căn hộ bèn thật ở quận 1, một cô gái mặc quần sọt với áo ba lỗ, đang nằm ườn trên ghế salon trong phòng khách, tay cầm điện thoại di động nói chuyện. Cho nên, anh cho tôi số tài khoản ngân hàng của anh đi, cô nói, vừa xoắn lấy một lọn tóc tím ngắn của mình. Nếu như có một nhân vật thây ma ẩn nhì ẩu nào đó, tình cờ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn như tiên nữ của cô, hắn sẽ lập tức nhận ra, cô giống hệt một người quen trong game của mình, cô gái cung thủ. Mà thực tế, cô đang trò chuyện với đúng người chơi của nhân vật thây ma đó. Tôi đưa cô thông tin tài khoản của tôi, cô gửi tiền qua đó là được Hoàng Lâm trả lời. Cô ta tưởng hắn ngu chắc, có được số tài khoản, cô ta có thể moi hết thông tin cá nhân của hắn. Dỡ chắc. Chậc, anh chẳng vui chút nào hết, cô lại cười khúc khích, tôi đâu có ý bại lộ danh tính của anh. Nếu muốn, tôi đã đăng luôn số điện thoại anh trong cái video rồi, đúng không? Đừng có làm vậy, cô đơn. Tôi cũng từng giúp cô nhiều mà. Giữa tụi mình coi như có ăn chia rõ ràng rồi. Ừ thì đúng, toàn là chuyện làm ăn thôi. Nhưng mà nè, anh không muốn biết ngoài đời cô nàng nóng bỏng mà anh gặp online nhìn ra sao hả? Giọng cô đầy vẻ trêu chọc, không đáng để tò mò. Với lại, cô không sợ tôi là một thằng giết người hàng loạt hưởng, hắn cũng đáp trả kiểu đồ giỡn. Ừa, cũng đáng để liều một lần. Lúc đó tôi có thể khoe là đã gặp được Mr. Hải Cốt bí ẩn. Dù cho cuối cùng có phải rút súng điện, trích thẳng vô cái đít của anh. Cô cười hì hì. À, vậy thì quyết định rồi. Tôi sẽ mãi là một người đàn ông bí ẩn. Hắn đáp. Thôi được, anh sẽ sớm nhận phần chia tôi gửi. Nhưng giờ tôi phải đi cày thêm. Tối nay anh có online không? Mình đi chinh phục thêm hầm ngục nữa nha. Ừ, cũng được. Mà điểm hồi sinh của cô ở đâu? Ở Bèo Mô Dạ, Vương Quốc Phương Bắc, cô trả lời. Hơ mơ mơ mơ, xa đó để máy chủ mở lại, tôi sẽ báo cô vị trí của tôi. Nhưng nhớ đừng đem ai theo, tôi không muốn phải giải thích chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô làm vậy đó, Hoàng Lâm nói, nửa thiệt nửa giỡn. Nghe như lời đe dọa, á yên tâm đi, tôi cũng đâu có muốn ai phá bữa hẹn của tụi mình đâu. Cô bắn trả rồi cô máy. Hoàng Lâm đứng lặng trong căn hộ bé tí của hắn, mắt đầy hoang mang nhìn chân chân vào chiếc điện thoại. Hắn vốn rất hiếm khi nói chuyện với con gái, ngoài mấy lần cần thiết để đi làm, mua đồ hay vài việc lặt vặt. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi họ. Phụ nữ, chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào cho phải. Lời nói của hắn luôn sai. Cái hắn làm, cái hắn nói, dường như lúc nào cũng là sai lầm. Đây là điều mà sau bao nhiêu trải nghiệm khó chịu, hắn chẳng còn thắc mắc nữa. Điều khác sâu nhất trong hắn chính là một ký ức đầy tổn thương từ thời niên thiếu. Nhận thức của Hoàng Lâm về tình trạng kinh tế bế tắc và chuyện hắn không có nổi một nền giáo dục tử tế đã ảnh hưởng đến cách hắn nhìn nhận phụ nữ, ảnh hưởng tới lòng tự tôn của hắn. Nhưng với mũi tên cô đơn, lần này thì khác. Hắn nói rõ ràng, có mục đích. Hắn không muốn gì từ cô, cũng không mong đợi gì, ngoài cái thỏa thuận làm ăn của cả hai. Một chuyện đôi bên đều có lợi. Khi họ cùng đi chinh phục hầm ngục, chuyện mũi tên cô đơn ngoài đời thật là ai, không còn quan trọng nữa. Tên cũ, Ngọc Khắc tên mới, phù văn vật phẩm đổi là vì Ngọc Khắc đọc lên, nghe khá giống trong Liên Quân, tác đổi thành phù văn cho nó giữ nét huyền bí, sức mạnh, liên quan tới cốt truyện phù văn, là một hệ thống chữ cái được sử dụng bởi người Bắc Âu từ thế kỷ thứ nhất cho đến giữa thời Trung Cổ. Chữ phù văn không chỉ được dùng để viết mà còn mang ý nghĩa bí ẩn, thường được sử dụng trong phép thuật và bói toán. Trong thiết lập cốt truyện thì có thể hiểu là ngôn ngữ cổ đã bị lãng quên, liên quan đến ma thuật, xem mỗi chữ cái trong đó là một ký hiệu, vì nó đã bị lãng quên, sẽ bị người xem như hình vẽ, ký hiệu kỳ lạ chương 75, gặp gỡ bất thiện chương 75, gặp gỡ bất thiện cô ta có thể là một cô gái mọt sách già mua, mập ú, ngồi chơi game trong tầng hầm nhà mẹ cũng nên, nhưng rồi hắn thấy. điều đó không còn hợp lý nữa. Nhất là sau khi nghe giọng cô qua điện thoại. Hắn ngồi trơ ra, mắt nhìn vô khoảng không, chợt lóe lên một suy nghĩ mới về con gái và cả chính bản thân mình. Hắn đã bắt máy, trò chuyện với một cô gái y như cách hắn nói chuyện với mấy đứa bạn, mà thật ra thì hắn cũng chỉ có được vài đứa thôi. Nhận ra rồi chợt ngộ, hóa ra cũng như nhau hết, chỉ khác ở mấy câu chọc ghẹo về hẹn hò này nọ. Hắn lắc đầu. Về chuyện đi thêm mấy chuyến hầm ngục với cô ta, hắn vẫn thấy ổn, thậm chí còn thích nữa, nhưng cũng phải dè chừng. Bởi vì chỉ vì hắn mới hiểu sơ sơ chuyện nói chuyện với con gái, thì cũng đâu có nghĩa hắn ngu tới mức hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai mà không có lý do chắc chắn. Nên hắn cũng không định cho cô biết tọa độ vô game của mình, đợi tới tận lúc gặp mặt rồi suy nghĩ sau. Hoàng Lâm dướn người khỏi ghế, tập tễnh đi vô cái nhà tắm bé xíu, tắm qua loa rồi bước ra làm bữa sáng. Cái gọi là bữa sáng đàng hoàng đối với hắn, bánh mì ốp la một trứng, với một ly cà phê hòa tan. Điện thoại rung lên, hiện thông báo. Là email báo, 250.000 vừa được chuyển vào tài khoản PayPal. Ồ, ngon. Nhưng mình còn cần nhiều nữa. Mấy món rất ra từ quái chắc không bán được bao nhiêu. Biết đâu bán vài món trong cửa hàng đóng gót, nhưng ở nơi khác không có, thì có thể kiếm khá khá. Nhất là nếu mình tự đem ra đấu giá. Hoàng Lâm bước ra khỏi nhà, đi chậm rãi ngoài phố để đầu góc bớt nặng nề. Hắn chợt nhận ra, đời hắn trống rỗng biết bao, khi không có việc làm hay game để lấp đầy khoảng trống. Nhiều chuyện cứ chạy qua đầu hắn. Trong đó có cả hai người ở bệnh viện, gã đô còn với gã kế cửa. Nếu hôm đó hắn không ra tay giúp cái người trong xe hơi. Nhưng rồi, cơ hội được chơi game này có lẽ đã đổi đời hắn theo hướng tốt hơn. Cho dù tình cảnh hiện tại vẫn bấp bênh, tương lai thì chưa chắc chắn. Hoàng Lâm đưa tay chào khi thấy bà Hương mở khóa tiệm. Chào con ăn mặc cho tươm tất chút đi chứ con. Con gái nó thích mấy thằng ăn mặc sạch đẹp, nhưng đừng có loẹ loẹt quá, lỡ tụi nó tưởng con nghèo là thì khổ. He he, bà cười khúc khích, vừa mở tiệm vừa nói. Hoàng Lâm thì ngày nào cũng mặc cái quần jean cũ, rồi thay đổi qua lại vài cái áo thun. Hắn nhoẻn miệng cười gượng gạo. Con cũng nên tính đi kiếm việc làm đi. Bác nghe nói chỗ kia đang tuyển, hắn vội ngắt lời. À, dạ bà, con kiếm được việc trên mạng rồi. Hy vọng kết thúc sớm cuộc trò chuyện đầy thiện ý của bà. Bà dễ thương, nhưng nhiều khi lại dễ thương quá mức, thân mật quá mức, làm hắn luống cuống. Đối với Hoàng Lâm, người vốn đã sống khép kín chứ chẳng thân thiện chi, mấy cuộc trò chuyện riêng tư với người khác đúng là cực hình khó chịu. Ngoại lệ duy nhất là Nhật Tín, bạn hồi nhỏ của hắn. Ừ, vậy thì dáng làm việc cho tốt nghen. Mà nhớ thay đổi tóc hay quần áo đi, sắm vài bộ quần áo đàng hoàng, dô bà nói, chỉ từ đầu tới chân cái bộ quần áo cũ sờn của hắn. Dạ, dạ, con sẽ đổi, hắn vừa gãi đầu, cái tật mỗi khi thấy khó xử. Vậy, hôm nay tiệm có bán gì không bà? Hắn hỏi, vừa nhìn qua mấy giỏ trái cây. Hắn đang xem mấy quả cam, thì chợt nghe có tiếng gọi tên mình. Ê, Lâm. Đó là giọng của một cô gái. Tim hắn như rớt xuống, gương mặt lập tức trở nên vô cảm. Hắn miễn cưỡng quay lại, thấy cô đang nhìn hắn đầy chờ đợi, tay lại nắm chặt với một gã đàn ông nào đó. Cô ta rất ưa nhìn, mái tóc dài đen mượt, thẳng tắp, đôi mắt có vẻ ấm áp. Trên người là cái áo sơ mi lụa, váy bút chỉ, đôi giày cao gót nhọn, tay còn xách theo chiếc túi hàng hiệu nhìn có vẻ đắt đỏ. Người đàn ông đi cùng cô khoảng 30, cao ráo, thân hình săn chắc. Từ bộ ba mảnh vét bóng bẩy và phong thái ngạo nghệ của gã, người ta dễ liên tưởng đến kiểu tự mãn, giống hệt bọn CEO hay mấy tay ngân hàng đầu tư quyền thế trên báo chí. Tiến Anh hắn lẩm bẩm. Anh ra nông nỗi gì vậy? Giọng cô ta pha chút ghê tởm, ánh mắt dán chặt vào những vết thương của hắn. Bà Hương định mở miệng nói gì đó, nhưng hắn lắc đầu ra hiệu rồi quay đi. Ê! Đợi đã, sao lại bỏ đi vậy? Cô ta kêu lên, chạy theo, đặt tay lên vai hắn. Cô muốn gì? Hoàng Lâm cất giọng trầm đục, gạt tay cô ra. Này thằng kia, an nói tử tế bảo. Đó là vợ sắp cưới của tao, đừng có láo. Gã mặc vét trên ngang. Tôi không muốn nói chuyện với cô, Tiến Anh. Cũng chẳng muốn nói chuyện với chồng sắp cưới của cô. Hắn nghiến răng. Trời, Lâm, lâu rồi không gặp. Sao anh lại cư xử như vậy? Cô biết rõ rồi, tôi đã nói, tôi không muốn nói chuyện với cô. Được thôi, xem ra anh đang nội. Nhưng nếu anh chưa hay tin thì 3 tháng nữa sẽ có buổi họp lớp cấp 3 đấy. Tôi biết. Nhưng tôi không quan tâm. Hắn nói dứt khoát. Quả thực hắn không hề có chút hứng thú. Tiến Anh thở dài. Thôi kệ, anh vẫn cứ ôm khư khư quá khứ. Tôi chỉ tình cờ gặp anh ở đây thôi. Nhưng đáng lẽ anh phải thân thiện hơn một chút chớ. Cô ta thêm bảo. Nhưng hình như đời anh vẫn chưa hết xui. Trước khi quay gót rời đi, cô ta còn ném lại một câu như bắn thẳng vào ngực hắn, rồi anh định thực hiện lời hứa bằng cách nào? Gã mặc vét khinh miệt lườm hắn, rồi theo sau cô. Hắn nghe gã hỏi gì đó về lời hứa, nghe cô đáp, chỉ là mấy câu nói nhảm của một đứa con nít mà thôi. Đầu hắn nhức nhối, hắn quyết định bay về nhà. Hắn lắc đầu, lê từng bước về căn hộ. Chỉ mới ra ngoài hóng gió một chút mà. Hoàng Lâm nằm dài trên giường. Đồ má, đi mà còn chưa mua được mấy món lặt vặt thảm hại thiệt. Hắn cố gạt phát chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, bắt đầu suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình. Mình phải chữa cho ổn, giờ cầm nắm còn không nổi. Gân bị tổn thương, nhưng chắc vẫn chữa được, có điều mình không có tiền. Chán chết mẹ. Hắn hét lên. Hắn chui vào buồng chơi game, bật đoạn ghi hình cảnh dạ bản giao đấu với nhóm hội. Đội ngũ này cần phối hợp tốt hơn. Tinh linh cao quý thì lại biết cách dùng kỹ năng hắn vừa xem vừa phân tích. Đoạn này là lúc mình xuất hiện. Hắn bật cười, nhớ lại lần đi hầm ngục. Hoàng Lâm cắt gọn video, thêm tựa đề, luôn cảnh giác. Trong phần mô tả, hắn ghi dòng, không bao giờ biết được khi nào sẽ có một bộ xương đâm lén sau lưng rồi đăng tải đoạn clip. Chẳng bao lâu, video đã bắt đầu có lượt xem liên tục. Mr. Hải Cốt 4 đã có rất nhiều người theo dõi. Chỉ trong vài phút, những bình luận chế giễu đã bắt đầu xuất hiện dày đặc, nhanh đến mức hắn không kịp đọc hết. Hầu hết đều chửi Mr. Hải Cốt vì hành vi của hắn, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm. Miễn có tiếng tăm thì sao cũng được. Hắn lướt tiếp trang web, tìm mấy đoạn video thú vị. Một đoạn cho thấy hắn đối đầu với một nhóm hội viên trong phòng của chủ nhỏ. Video mở đầu bằng cảnh hắn nói vài câu, dậm chân xuống đất, rồi biến mất sau mấy lời nữa. Cảnh phim chuyển sang góc nhìn khác, con sờ lằn khổng lồ, xương cốt tụ lại che kín thân nó như một lớp giáp. Chương 76, lộ kỹ năng chương 76, lộ kỹ năng đoạn kết hiện ra, chủ nhỏ bắt đầu tung chiêu, tàn sát cả nhóm bằng những kỹ năng khó lường. Bọn họ rối loạn đến mức không cầm cự nổi quá vài giây. Đòn đánh của cả nhóm cộng lại cũng chẳng làm tuột nổi 10 thanh máu của chùm, sau đó toàn bộ nhóm ngã xuống. Hoàng Lâm mỉm cười khi xem cảnh đó, bàn tay hắn khẽ nhấc lên, như muốn chạm vào cái cằm trơ trụi không dâu. Không biết mỗi ngày mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm đóng góp nhất là sau gói cập nhật mới này. Những người cấp cao sẽ chẳng thèm mò xuống mấy hầm ngục cấp thấp nữa, bởi vì bọn họ không được gì khi đánh chùm dưới cấp giới hạn. Còn đám người mới thì chắc chắn sẽ bị ăn hành trong hầm ngục mới của mình thôi. Thế là càng nhiều điểm đóng góp cho mình. Hoàng Lâm nhếch mép, cười khẽ. Hắn suýt xoa tay lại với nhau trong khoái trá nhưng rồi dừng lại, bởi hắn nghĩ cái kiểu đó chỉ hợp để làm trong game thôi. Hắn bấm vào đoạn video kế tiếp, cảnh hắn chạm trán với ba người chơi, cấp độ tầm 40. Ồ, là bọn đó. Đám người bươm bướm nhút nhát trong nghĩa địa. Phần lớn bình luận về video của cái nhóm có cái tên dở tệ đó, toàn là phân tích về bộ kỹ năng của Hoàng Lâm. Toàn bộ kỹ năng. Lông mày Hoàng Lâm nhíu lại. Mà nó, sơ suất quá. Lộ sạch hết kỹ năng rồi. Kỹ năng duy nhất mình còn giữ lại để tạo bất ngờ trước bọn tay cứng, hoặc bọn dân chuyên, chỉ còn cùng tín. Mình phải cẩn thận hơn và tìm thêm vài kỹ năng mới càng sớm càng tốt. Một số người tô xịt còn chửi ngu này ngu nọ, cách hắn dùng bom ma quái để đặt cái đầu lâu lên người pháo đài. Đúng là đám dân mạng tiêu cực. Hoàng Lâm chỉ cười gượng. Đúng là đòn rẻ tiền, nhưng vui, cũng là một cách cực ngầu để kết thúc trận đấu. Nó cũng truyền đi một thông điệp rõ ràng, đừng có mà chọc vào Mr. Hải Cốt. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi tìm cái gì đó để ăn. Trời đất, ba ngày liên tiếp. Chắc mình cũng quá. Hắn ngồi xuống trước màn hình máy tính, bật vài bộ phim cũ xem cho đỡ chán. Hoàng Lâm mở bản đồ game, tìm lại nghĩa địa nơi hắn đã thoát ra để chờ bản cập nhật. Hắn nở nụ cười, bởi gần đó có một hầm ngục. Tên hầm ngục là mạch ngầm bóng tối, một mê cung toàn những cầu thang xoắn dốc đứng. Quái vật xuất hiện sau mỗi vài trăm bậc, toàn là những con quái thú hình người khổng lồ người sói. Nụ cười của Hoàng Lâm tăng ấm. Má, mình ghét người sói trong tất cả sinh vật thần thoại, người sói là loài duy nhất thực sự làm Hoàng Lâm thấy sợ. Bọn nó khiến ra hắn nổi hết cả gai úc. Có lẽ là do hắn nghe quá nhiều chuyện rùng rợn về chúng, hoặc do hồi nhỏ coi quá nhiều phim người sói. Hắn nhớ lại cái cảm giác ngày còn bé, run rẩy trốn đi khi thấy những con người bình thường đông biến dạng thành quái thú quỷ ma gớm biết, rồi lao đi tàn sát máu me khắp nơi. Có thể chỗ này có liên quan tới quân đoàn ẩn nhiều. Biết đâu mình lại tìm được thêm manh mối về vị trí của tổ chức hát sọ ở đó cũng nên. Hoàng Lâm gõ tên tổ chức ấy vào ô tìm kiếm, nhưng chỉ ra vài kết quả lặt vặt, chẳng có gì quan trọng. Hình như ta phải tiếp tục làm nhiệm vụ cho quân đoàn ẩn nhiều mới moi thêm được thông tin. Cơn buồn ngủ kéo tới, rồi một ngày nữa lại trôi qua. Hoàng Lâm chẳng còn việc gì làm ngoài ngồi vùi trong trang trường. Hắn xem vài đoạn video, đặt đồ ăn, rồi lại ngủ. Cuối cùng thì ba ngày cũng hết. 10 phút trước khi máy chủ mở lại, Hoàng Lâm nhận được một cuộc gọi từ mũi tên cô đơn. "Nè, anh có định nói cho tôi biết anh đang ở đâu không hả?" Giọng cô nàng gần như hét thẳng vào tai hắn. "Bình tĩnh, tôi ở nghĩa địa Tỳ Bị ạ, phía bắc lãnh thổ của kẻ hủy diệt. Cứ đi qua cổng dịch chuyển, tôi sẽ đợi cô ở gần hầm ngục mạch ngầm bóng tối. À mà nhớ mang theo đốt nhiều đốt vô." Những lời cuối hắn nhấn mạnh. "Được rồi được rồi. Chắc đại ca bộ xương nhà ta sợ bóng tối quá hả?" Cô cười khúc khích. "Không phải." Hắn lập tức nói nhanh. "Người sói đất lửa, với lại tôi cần nhìn thấy đường mà đi." Ngay cả Hoàng Lâm cũng thấy mấy cái lý do đó nghe hơi gượng gạo. "Tùy anh thôi." Cô bất cười, rồi dập máy. Hoàng Lâm tranh thủ ít phút còn lại để nhồm nhoàm vài món ăn. Máy chủ game vừa mở lại, hắn như một con nghiện lao đầu tìm liều thuốc nhảy vào đăng nhập. Bước vào thế giới ảo, một loạt ghi chú cập nhật và thông báo hiện ra trên giao diện hở user của hắn. Gói cập nhật chiến phạt 2.0 một số kỹ năng của bạn đã được chỉnh sửa. Đòn đập mạnh, thời gian choáng tăng lên 2 giây. Song kích, hồi chiêu giảm từ 60 giây xuống còn 30 giây. Dẫm đạp, tăng sát thương, giảm hồi chiêu để cân bằng với hiệu ứng né tránh. Tổng sát thương của dẫm đạp bằng 300 sát thương cơ bản của vũ khí. Hừ, chỉ có vậy thôi hở? Tưởng nhiều hơn chớ. Hắn lẩm bẩm. Hoàng Lâm gọi ai của game, "Ê, Hạ Dồn." Hạ Dồn lập tức xuất hiện, bình thản nhìn Hoàng Lâm. "Có chuyện gì hửm?" Ai trả lời? "Vì bị giới hạn khu vực nên tôi không thể tiếp cận người hướng dẫn để học kỹ năng. Không có mấy kỹ năng cơ bản thì tôi không thể tiếp tục chơi hiệu quả được." Hạ Dồn lắc đầu, "Có chết vốn được thiết kế cho những người chơi có cấp độ cao hơn nhiều so với khi cậu bước vào, nên tình huống này không được tính đến. Tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn ở những khu vực cậu có thể tiếp cận. Lần tới cậu quay lại có chết, sẽ tìm thấy người hướng dẫn. Cảm ơn cậu đã báo vấn đề này." Nói xong, ông ta biến mất ngay, không cho Hoàng Lâm cơ hội đáp lại. Nản thiệt mình còn nghĩ có thể học được kỹ năng ở đây. Nhưng giờ không thể quay lại nữa, mình còn phải gặp cô đơn. Hoàng Lâm đứng chờ cùng đám ẩn nhi ẩu của mình, ngay trong tầm mắt của hầm ngục. Cửa vào là một cái hang, tối om, như miệng sói há ra với hàm răng nanh nhọn hoắt. Đó chính là lối vào hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Từ bên trong vọng ra tiếng chu xa xăm, hoang dại, đầy khát máu, khiến không khí cũng run lên. Làn da xác khô quắt của hắn dùng mình khó chịu. Dù đã có khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng sợ hãi, tim hắn vẫn thắt lại khi nghĩ tới việc sắp phải đối mặt với những con quái vật tác động, đã ám ảnh hắn từ hồi nhỏ. Hoàng Lâm đứng sừng sững trước cửa hang dẫn vào hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Nghĩa địa nằm cách đó, chừng vài trăm mét phía sau lưng hắn. Trung quanh là những tán cây cao lớn, thân cây tối sầm, bóng đổ xuống mặt đất trông ghê rợn. Hắn nghe tiếng lá xào xạc phía sau, quay đầu lại thì thấy một nữ yêu tinh xinh đẹp đang nhìn hắn, miệng nở nụ cười ấm áp. Hế lô mũi tên cô đơn lên tiếng, ánh mắt hướng về Hoàng Lâm và đám ẩn nhì ẩu của hắn. Ồ, nhìn anh lên cấp cũng ác dữ, cô nói khi để ý thấy Hoàng Lâm đã đạt cấp độ 68. Cô cũng dậy Hoàng Lâm đáp, mắt lướt qua bảng thông tin của mũi tên cô đơn. Tên người chơi, mũi tên cô đơn cấp độ 55 lớp, thợ săn tui cày solo từ bữa giờ, mà trời ơi, chán chết luôn, cô vừa nói vừa xoay xoay mấy lọn tóc, làm ra vẻ dễ thương. Vậy mình vô luôn hả? Cô hỏi. Tôi tính vậy, nhưng chắc còn phải làm một chuyện trước, Hoàng Lâm đáp, mắt nhìn mũi tên cô đơn. Chuyện gì vậy? Cô tò mò. Phải tập quen với cơ chế né tránh mới. Cô quên rồi hả? Giờ tụi mình đâu còn có thể tấn công quái thoải mái mà không sợ thất bại nữa đâu. Giờ né đòn còn giúp giảm sát thương nhập vào. Nhất là mình không có linh mục trong nhóm, an sát thương trực diện là không ổn đâu. Nhất là hầm ngục ở cấp này. Chương 77, thử nghiệm ít né tránh, chương cảm ơn dạ cờ xạ, chương 77, thử nghiệm ít né tránh, chương cảm ơn dạ cờ xạ. À, đúng ha. Tôi cũng biết chút ít về hầm ngục này, nhưng không dám chắc rõ hết. Đi vô mà chưa kiểm tra cơ chế mới, coi bộ cũng nguy hiểm. Đừng lo, tôi nhớ hết mấy cái quan trọng rồi. Giờ chỉ cần kiếm vài con quái để thử thôi, Hoàng Lâm vừa nói vừa đảo mắt tìm mồi. Có đám ẩn nhì ở trên đường kia, thử với tụi nó không? Cô gợi ý. Hoàng Lâm liếc nhìn cô, mặt nghiêm lại, rồi chỉ tay về đám ẩn nhì ẩu của hắn. Tôi đâu có đánh ẩn nhì ẩu được, hắn nói, ánh mắt ngán ngẩm nhìn cô. À há, lỗi tôi, cô bật cười khúc khích. Vậy giờ mình làm gì? Đi kiếm mấy loại quái khác đi. Ít nhất cũng phải có cái gì đáng để thử chớ, Hoàng Lâm nói rồi vòng ra phía sau hầm ngục để tìm. Mũi tên cô đơn và đám ẩn nhì ẩu lặng lẽ đi theo sau, cho tới khi họ đến một khoảng trống nhỏ ngay sau hang. Nơi này là mép vực, bên dưới có chừng vài chục con báo đen đang đi loanh quanh. Bọn nó hiện có cấp độ 30, được gắn nhan báo hoàng, mạnh hơn hẳn báo thường. Tốt nhất thử với tụi này đi. Tôi lên trước, Hoàng Lâm nói rồi tiến lên. Gần như ngay lập tức, ba con báo phóng thẳng về phía hắn. Hoàng Lâm lùi lại, mắt quan sát từng cử động của nhân vật. Một con báo nhào tới, nhưng hắn dễ dàng né sang một bên. Cú vồ của con thú chỉ cào trúng không khí. Lập tức, Hoàng Lâm phản đòn, chém vào lưng nó khiến con thú chao đảo. Ngay sau đó, hắn tung kỹ năng bom ma quái, thanh máu của con báo tuột mất 2/3. Anh có chắc là mình không phải pháp sư không đó? Mũi tên cô đơn tròn mắt khi thấy lượng sát thương lớn. Nhờ bảng cấp nhật mới thôi. Làm kẻ địch loạn trọng thì kỹ năng kế tiếp sẽ 50 sát thương, Hoàng Lâm đáp, vừa né thêm một cú bổ nữa. Cái này coi bộ dễ ghê, Hoàng Lâm vừa nói, vừa không phản công tiếp tục tránh né đảm bảo, phản phất đang cố tập quen với cơ chế mới. Thiệt ra thì, cũng vui thiệt đó, hắn cười, nhưng giọng nói của một con thây ma giả tối nghe ghê rợn đến mức ai nghe cũng dùng mình. Cô thử đi. Rồi ok, để tôi mũi tên cô đơn đáp, rồi nhảy vô trận. Gần như liền sau đó, cô cũng bắt nhịp được, né không một cái nào. Cái này ngon hơn trước nhiều. Dùng chiến thuật thả diều giờ dễ hơn, trước kia tôi phải dùng kiên tục kỹ năng để giữ khoảng cách, còn giờ chỉ cần né là thoát khỏi tụi nó rồi, cô vừa nói vừa né đòn, nhìn nhẹ nhàng như đang múa. Rồi, kết thúc thôi. Tôi tưởng sẽ khó hơn nhiều, Hoàng Lâm gầm lên, rồi chém lia lịa vào đám báo tội nghiệp. Tiếng gào thảm thiết vang vọng cả cánh rừng tăm tối, một con thây ma quái dị đang thảm sát mấy con mèo nhỏ đáng thương. Chưa đầy một phút, cả ba con báo gục xuống. Rồi, thử cái khác, Hoàng Lâm nói, rồi ra lệnh cho một bộ xương cầm cung, bước lên đối mặt một con báo khác. Hắn chọn một con đi lẻ để làm đối thủ cho cung thủ. Hai bên bắt đầu giao đấu. Nhưng cho dù Hoàng Lâm điều khiển thế nào, con cung thủ vẫn không chịu né đúng ý hắn. Thỉnh thoảng thì nó cũng né được một lần, nhưng hoàn toàn không theo mong muốn của Hoàng Lâm. Hình như cái đám ẩn nhì ấu này tụi nó trí khôn hơi bị thấp thì phải. Hắn nói, trên mặt hiện rõ vẻ đang suy nghĩ. Ý anh là sao? Mũi tên cô đơn hỏi, vừa mới hạ con quái cuối cùng ở bên cô. Tôi không điều khiển được bọn ẩn nhì ấu né đòn. Nhưng thỉnh thoảng, tụi nó lại tự động né được. Cái đó chắc sau này sẽ phiền lắm đó, cô nói, bắt đầu nghiêm túc nghĩ ngợi hơn. Chắc cũng không đâu. Mai mốt tôi lên cấp, có nhiều thuộc hạ hơn. Mất vài con không biết né đòn thì cũng không thành vấn đề. Hắn đáp tỉnh mơ. Ồ, anh sẽ có nhiều hơn hả? Nghe hấp dẫn ghê đó. Tôi muốn coi thử lắm luôn. Cô nói, mắt gần như sáng lấp lánh. Hạ S tôi chưa từng thấy ai quái mấy cái đống xương biết đi như cô hết. Thôi, đi. Xuống hầm ngục rồi thì tụi mình sẽ quen với cái cơ chế mới này thôi. Hắn nói, bước về phía hang động. Khi Hoàng Lâm vừa tới cửa hang, hắn nghe thấy tiếng mấy người đang nói chuyện. Đó là hai người chơi có mang thẻ tên bang hội, thành viên của một hội chi nhánh trực thuộc kẻ hủy diệt. Bọn hắn vừa mới vào hầm ngục, Hoàng Lâm chưa kịp kiểm tra cấp độ. Có người. Hắn nói, gương mặt đông nghiêm lại. Rồi hắn quay sang nhìn mũi tên cô đơn. Sao anh nhìn tôi kiểu đó? Ê, tôi không có báo ai đâu nghen. Cô cằn nhằn. Tôi cũng đâu muốn ai vô phá hầm ngục của tụi mình. Anh nên bắt đầu tin tôi đi chớ. Cô phục hiệu. Tôi có nói gì đâu. Mà thôi cũng kệ. Tụi mình sẽ đi theo sau. Nếu có chuyện gì nguy hiểm tờ UO sẽ bấm kết thúc nhiệm vụ, bỏ cô lại một mình. Hắn đáp. Trời đất. Không chơi đẹp nha. Anh ngắt quá. Định bỏ mặc một thiếu nữ bơ vơ trong cái hang tối thui này hả? Lỡ có chuyện xấu xảy ra với tôi thì sao? Cô kêu lên, nhưng nghe giọng chẳng giống giận thiệt, mà giống như chờ đợi điều gì đó. Chắc cô ta thuộc dạng em mà rồi. Hoàng Lâm nghĩ, nhớ lại cái lúc tên Lịch trong lâu đài băng dùng xích chói cô ta. Thôi, đi. hắn nói, rồi bước lên phía trước. Ngay trước khi hắn kịp vào trong, một tên lùn bước ra từ hang. Đó là một người lùn thuộc hội kẻ hủy diệt, chuyên đứng thu phí vào hầm ngục. Gã có vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng vừa liếc thấy Hoàng Lâm thì mặt gã tái mét, té ngựa ra sau, ngất xỉu tại chỗ. Cái mặt anh chắc xấu quá, nên làm người lùn xỉu luôn đó. Mũi tên cô đơn nói, cố nhịn cười. Hạ Esrit ra mình khỏi phải trả phí vào cửa, cô nên biết ơn đi. Hoàng Lâm lẩm bẩm, rồi bước vô hang. Hai hang tối đen như mực. Đó cũng là lý do Hoàng Lâm kêu mũi tên cô đơn đem theo đuốc. Cô lấy một cây đuốc ra, nhưng trước khi kịp đốt lửa thì Hoàng Lâm lắc đầu, đừng. Giờ đốt lên sẽ làm lộ vị trí. Nhìn kia. Hắn chỉ xuống phía bậc thang khổng lồ. Ở cách vài trăm mét phía dưới, có hai ánh sáng nhỏ lập lòe. Đó là mấy người vào trước tụi mình. Hoàng Lâm nói, mắt dõi theo. Nếu tụi mình thắp đuốc thì bọn họ sẽ thấy liền. Ừ vậy tụi mình đi kiểu gì? Tối thui có thấy đường đâu? Cô hỏi. Đáng lẽ nó phải tối chớ, tên hầm ngục này gọi là mạch ngầm bóng tối mà. Nhưng tôi thì thấy rõ ràng, kể cả trong bóng tối. Hắn đáp. Ờ thì anh là ẩn mi đầu, loài sống về đêm. Còn tôi chỉ là một nữ yêu tinh xinh đẹp, tôi cần ánh sáng chớ. Cô cầu nhỏ, nhưng giọng nghe như đang chọc giận hắn. Đứng đây chờ. Tôi đi một chút rồi quay lại. Hắn nói, lấy một cây đuốc chưa châm lửa từ tay mũi tên cô đơn, rồi bước xuống một mình. Cầu thang được xây bằng đá, bên cạnh là một hố vực khổng lồ, rơi xuống đó thì chắc chắn chết. Khi Hoàng Lâm đến gần chỗ hai cây đuốc lập lòe, hắn thấy hai nhà mạo hiểm đang đi xuống, vừa chém quái vừa tiến lên. Trời má, bắt buộc phải dùng đuốc ở đây đúng là phiền. Tao cầm đuốc thì không xài khiên được một gã vừa chửi thề vừa gạt lũ quái ra. Thôi, đừng có làm như đứa con nít khóc nhẹ nữa, có gì đâu mà khó, gã đàn ông cầm thanh kiếm đơn nói, rồi vung xuống, chém thẳng vào một con người sói cao gần 3 mét. Chỉ mới nhìn thấy con sói đó thôi, lông trên lưng Hoàng Lâm đã dựng đứng. Trời đất, thiệt tình, mình chúa ghét mấy con người sói này. Hắn nghiến chặt nắm tay, trong bụng chửi thầm, rồi từ từ bước tới gần để quan sát hai nhà mạo hiểm kia. Chương 78, hại người chương 78, hại người tên nhân vật, Anadol cấp độ, 115 lớp chuyên nghiệp, đỡ đòn tên nhân vật, thủy phần 11 cấp độ, 120 lớp chuyên nghiệp, kiếm sĩ. Mặt Hoàng Lâm trở nên nghiêm trọng khi thấy cấp độ của hai người đó. Đây vốn là hầm ngục cấp độ 8 chủ, lẽ ra không có chuyện bọn này xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, hắn lại để ý thấy hai gã đứng hơi xa nhau. Được rồi, lát nữa con heo bóng đêm sẽ lao tới đó. Nhớ đừng đứng ngay giữa lối đi, không là nó húc văng mày qua một bên liền. Hủy khẳng 11 nói với bạn mình. Tao biết rồi, khỏi nhắc. Anna đôn đáp, vừa bước sát mép cầu thang gần vực sâu hun hút. Hoàng Lâm nhớ rất rõ con heo bóng đêm này. Hắn đã nghiên cứu kỹ mọi thứ về hầm ngục này trước khi máy chủ mở lại. Con quái này sẽ sinh ra trong hầm ngục, rồi lao thẳng tới, hất văng bất kỳ ai đứng giữa bậc thang, rớt xuống vực tối. Hoàng Lâm mỉm cười khẽ, vuốt râu. Một lát sau, hắn lấy ra một cái đầu lâu đỏ, khẽ hô lệnh cho nó bay lơ lửng trong bóng tối, hướng đến một trong hai gã kia. Không khí bỗng trở nên lạnh ngắt, nặng nề, rợn rợn như đang ở giữa tâm bão. Từ sâu dưới lòng vực vọng lên một thứ âm thanh mơ hồ, tựa như tiếng trống trận rồn rập. Nó lên rồi đó, Anadol. Tránh xa giữa đường đi ra, chuẩn bị sẵn tinh thần. Huy Khan la lớn, bước nép sát hơn vào mép cầu thang. Tao biết mà. Anadol chồm tới gần hơn mép vực, liếc nhìn xuống. Nhưng rồi gã trợn vào mắt. Thay vì bóng tối sâu hun hút, từ dưới vực lại có thứ gì đó đang phát sáng bay lên. Cái con mẹ gì vậy? Cái đầu lâu đỏ lửa vượt qua mép cầu thang, từ từ bay thẳng đến gã. Anadol giật lùi, nhìn chằm chằm vào cái thứ đáng sợ kia. Này, mày làm cái quái gì vậy? Nó đang lên rồi kìa. Huy Khan quát. Có cái đầu lâu vừa bay lên từ vực chỗ tao nè. Đứng sát mép đi. Huy Khan gầm lên. Rồi gã cũng thấy có ánh sáng phát ra từ phía vực bên mình. Đợi đã. Bên tao cũng có một cái đầu lâu nữa. Tiếng móng đuốc rồn rập vang rền. Trong cơn dâng trào dữ dội, một con heo khổng lồ hiện ra, lao thẳng lên bậc thang. Heo rừng lưu đầy nơi vực thẳm cấp độ 250 máu, 300,000 kỹ năng. Dẫm đạp Hoàng Lâm nhắm mắt, chăm chú nhìn con quái đang rút ngắn khoảng cách với hai gã kia, chờ đúng thời điểm. Ngay bây giờ. Hắn buông tay, môi nở nụ cười nguy hiểm. Cả hai cái đầu lâu đồng loạt nổ tung, bùng lên đám lửa đỏ dữ dội. Sóng xung kích hất văng hai gã vào đúng đường đi của con heo. Bị kỹ năng làm cho choáng váng, bọn gã trơ mắt nhìn con quái to bằng con tê giác lao tới. Âm một cái, con heo hung ngang, cặp nanh thô to như truy sắt va quét. Nó hất tung hai gã ra xa, văng thẳng vào vực tối. Bọn gã gào thét khi rơi, âm thanh vang vọng một hồi, nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Hoàng Lâm cười khoái trá một lúc, nhưng liền nhận ra con heo không hề chậm lại, mà hắn thì đang đứng ngay trên đường chạy của nó. Chết mẹ! Hắn xoay người bỏ chạy. Đồ má, đồ má! Biết chắc con quái sẽ đuổi kịp, hắn kích hoạt kỹ năng giẫm đạp để tăng tốc. Dù vẫn không chạy thoát được, nhưng hắn chỉ cần câu giờ thêm chút nữa thôi. Chưa chạy tới nơi, hắn đã la làng lên, tránh ra, mau nép vô mép đi. Khi hắn hiện ra trong tầm mắt, hai tay cơ loạn xạ, cô đơn nhìn hắn như thể hắn bị điên. Anh làm cái gì mà hoảng loạn dữ dậy má? Cô lập tức quay đầu chạy thục mạng lên bậc thang. Anh đã làm cái gì vậy hả? Cô la lên trong lúc Hoàng Lâm vừa kịp bắt kịp. Hắn không buồn trả lời, chỉ lo hét dục tránh ra khỏi đường chạy của con heo. Nếu tới lúc này mà cô chưa hiểu, thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Cuối cùng mũi tên cô đơn cũng nép sang một bên, dừng lại. Khi thấy cô đơn cùng cả đội đã an toàn bên mép, Hoàng Lâm mới dừng bước theo. Thở hổn hển, hắn quay lại nhìn con heo rừng đang lao tới. Hắn lùi dần ra sát mép bậc đá, chờ nó phóng thẳng lên cầu thang rồi chạy qua. Nhưng thay vì làm vậy, con thú lại khóa chặt hắn trong đôi mắt đỏ lừ nhỏ xíu, đổi hướng, lao thẳng vào hắn. Trời đất! Giỡn mặt hả? Hắn la lên. cô đơn đang bắn tên liên tục vào nó nhưng chẳng có chút hiệu quả gì. Ngay trước khi con heo rừng tông thẳng tới, Hoàng Lâm nghiêng người sang một bên rồi xoay người lại, chém bổ nhảy lên bom ma quái. Hắn không mong cú đánh gây sát thương, nhưng nó cho hắn giây phút ngắn ngủi bất tử. Con heo rừng lướt ngang qua, tức giận gầm gừ, Hoàng Lâm búng tay. Hắn cố tình triệu hồi quả đầu lâu ngay bên hông con thú. Vụ nổ hất đầu nó lệch ra phía ngoài mép, làm con thú loạn choạng rồi lao thẳng ra khoảng không. Bốn vó của nó quấy loạn trong không trung, cú lao về phía trước cuối cùng cũng kết thúc, nó rơi xuống, trong cơn thịnh nộ chói tai kêu ép. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Hoàng Lâm nhìn chằm chằm vào khung thông báo. Hắn vừa nhảy liền 6 cấp, lên cấp độ 71, có tổng cộng 86 điểm chỉ số để phân bổ. Ngoài ra còn có một thông báo hiện lên, từ lúc hắn đang chạy trốn con heo rừng, hắn vừa được thêm 40 điểm đóng góp. Hắn cười khoái chí, Anadol với Huy Khăn 11 đã góp 4 cho quỹ của Hoàng Lâm. Mũi tên cô đơn ngẩng lên từ bảng trạng thái của mình, ngạc nhiên hết hồn, trời, ghê dữ. Tôi đâu có ngờ, chỉ hỗ trợ thôi mà cũng được lên cấp, lại còn nhiều lần nữa. Cô lên được mấy cấp? Hoàng Lâm hỏi. 10. Còn anh? Cô hỏi lại. 6. Con đó cấp còn cao hơn cả chùm hầm ngục nữa. Hắn nhớ lại mình từng đọc là, chúng ở đây tầm cấp độ 8 chủ. Cô đơn nhún vai, có khi con này không phải để giết, mà chỉ được đặt ở đây để hù người ta, cho họ phải cảnh giác thôi. Tôi đang tính coi trừng phạm nó được. Nó có thể giúp mình tẩy cấp nhanh trong nhiều cấp tới. Hoàng Lâm gãi cầm suy nghĩ. Cô đơn liếc quanh, đợi đã hình như còn thiếu gì đó. Thiếu gì? Lục đồ rất ra chứ gì nữa. Cô tiêu hiểu, thất vọng nói. Hoàng Lâm nhìn quanh, chẳng thấy gì hết. Chắc nó rất xuống cùng con quái luôn rồi. Muốn xuống đó coi thử không? Hắn cười khẩy. Thôi, khỏi. Mình đi tiếp đi. Ừ, tới lúc xuống gặp chúng rồi. Hoàng Lâm gật đầu. Trước khi tiếp tục, hắn ra lệnh cho bụ với con xương khô tinh anh cầm đốt sáng. Cả nhóm đi nhanh xuống bậc thang, cho tới khi Hoàng Lâm nhận ra chỗ Anadol với Huy Khẩn 11 đã rất xuống ngực. Được rồi. Hai người đó dọn dùm mình đám người sói từ đây trở lên. Còn từ đây xuống, tụi mình phải tự lo. Nhưng tôi không muốn bị kẹt giữa hai người đó với đám người sói, nếu tụi kia quay lại hầm ngục sau khi hồi sinh. Nên giờ tụi mình phải đi cho lẹ. Nói xong hắn dẫn đầu luôn, không cho cô đơn có cơ hội chọc dẫn. Cả bọn lục tục xuống cầu thang, nhanh hết mức mà đám ẩn nhi ẩu có thể. Tiếng chu vẳng lại từ xa làm Hoàng Lâm giật thót, suýt té. Hắn liền ra hiệu cho bụi bước lên thay hắn dẫn đầu. Mũi tên cô đơn bật cười khúc khích trước mấy trò lố của Hoàng Lâm, mắc cười thiệt, có mấy con chó mà cũng làm anh sợ dữ dậy. Chó. Đợi tới khi tụi nó cắn bay cái đầu cô đi rồi hắn nói. Hắn dùng mình. Cả nhóm lại tiến xuống, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân có móng vuốt đang gõ lộp cộp trên bậc đá. Chương 79, nỗi sợ người sói chương 79, nỗi sợ người sói. Một con quái vật giống chó hiện ra, ánh lửa từ đuốc của bù hắt lên khiến nó càng thêm ghê rợn. Hoàng Lâm lập tức xem xét thông tin quái, người sói biến dạng cấp độ 70 máu, 20,000 sát thương, 1,500-2,000 vô hiệu hóa sát thương, 350 hấp thụ phép, 350 kỹ năng, trù, làm kẻ địch loạn trọng, đẩy lùi chúng. Vô xé, xé sát dã man, gây 300 sát thương cơ bản. Một nửa da thịt trên thân hình to lớn của nó đã thối nát hoặc biến mất, để lộ cả xương và nội tạng giữa. Hoàng Lâm vốn đã sợ, giờ còn phải kìm nén thêm cảm giác ghê tởm. Hắn có chuẩn bị tâm lý cho nỗi sợ, nhưng không ngờ sự buồn nôn lại đánh gục chút kiểm soát mỏng manh của hắn. Cái gì còn ghê hơn người sói? Người sói ẩn nhì ẩu. Hoàng Lâm tự hỏi rồi dùng giọng the thé run rẩy tự trả lời, vừa lùi xa hơn ra sau đám ẩn nhì ẩu của mình. Thôi, lần này cho cô đơn với mấy đứa ẩn nhì ẩu lo. Tụi nó cũng cần tập luyện với thu điểm kinh nghiệm. Ờ, vậy đi. Rồi thêm ba con người sói biến dạng nữa từ trong bóng tối lù lù bước ra, theo sau con đầu tiên. Hoàng Lâm lao thẳng bộ trận, gào hét tới mức cái giọng the thé của hắn vang rát cả cổ, má, đều tại thằng Nhật Tín hay bảy mấy cái trò người sói nhảm nhí của nó. Hắn kích hoạt kỹ năng giẫm đạp nhắm thẳng vô đám người sói mới xuất hiện. Hắn đâm xuyên ngang qua con đầu đàn, hất nó văng sang một bên, rồi liệm theo một quả bom ma quái. Đúng tay một cái kích hoạt nổ, hắn hét lớn, cô đơn, hất nó xuống mép đi. Cô đơn liền bắn một phát bắn công phá cộng thêm lực từ cái đầu lâu nổ tung, làm con đầu đàn bị hất bay ra ngoài, chu lên thảm thiết suốt dọc đường rất xuống. Ba con người sói còn lại gầm rú, nội điên vì con đầu đàn bị giết. Bọn nó đồng loạt lao thẳng vô Hoàng Lâm. Hoàng Lâm dùng kỹ năng chém bổ nhảy lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn bất tử, cơ thể được đẩy ngược ra sau, vừa hồi phục vừa gây sát thương lan. Đám quái bị trúng đòn, càng lúc càng tức điên. Bọn nó gầm gừ, ánh mắt đỏ ngầu, hiện lên cái nhìn vừa thù hận vừa đói khát. Đụ má mày, Tín. Trong đầu hắn chợt lóe lên hết mấy ký ức ngày xưa, Nhật Tín cứ ép hắn đi coi phim kinh dị về người sói, nhất là cái Halloween ám ảnh khi nó mặc đồ người sói, ý như thật hù hắn té xỉu. Nhật Tín lúc nào cũng lấy hắn ra làm trò cười. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ vượt qua được cái nỗi sợ người sói. Và ngay lúc này, sự thật đó lại hiện hiện rành rành. Đội quân ẩn nhị của hắn xếp thành vòng vây quanh ba con quái. Người sói hơi lùi lại vì sợ lửa từ mấy cây đuốc. Bọn nó sợ lửa. Xài thêm đuốc đi. Hoàng Lâm ra lệnh. Mũi tên cô đơn liền ném thêm đuốc cho mấy con ẩn nhị ẩu chưa có. Một con ngạ quỷ của Hoàng Lâm là con quái có chiều cao cao nhất trong đội, chụp lấy đuốc. Đám người sói chu giống, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng bản năng lại thúc ép bọn nó lao vào tấn công. Một con xương khô thi pháp thì không lấy đuốc, nó chĩa cây trượt ra, phóng ra một quả cầu lửa thay vì cái luồng khí đen quen thuộc. Quả cầu lửa bén ngay vô bộ lông của con sói, biến nó thành một khối lửa gào thét, lao vào cào xé tất cả những gì gần kề. Thông báo hiện lên, một thuộc hạ của bạn đã tìm thấy con đường ma thuật. 20 điểm đóng góp. Wow! Vậy là bọn bay có thể học kỹ năng hả? Hoàng Lâm mừng quính. Hay lắm! đốt tụi nó đi, xương. Hắn gào lên với con thi pháp mới tiến hóa. Bộ xương thi pháp đó nhìn giống như đang tự hào, nó liền bắn liên tục một loạt cầu lửa vào bọn người sói. Dù sát thương không cao, nhưng ngọn lửa đủ làm bọn sói hoảng loạn. Chỉ ít lâu sau, đám quái rối loạn lần lượt gục xuống chết sạch. Hoàng Lâm lụm mấy cái nanh mà bọn nó rớt lại, chia nửa cho mũi tên cô đơn. Cô nàng vừa cười vừa hỏi, nãy giờ tôi có nhìn lộn không dậy, hay thiệt tình anh sợ đó?
Tôi không có.
Hoàng Lâm đáp cứng ngắc. Ơ ha, đại ca Mr. Hải Cốt mà sợ cái gì được, cô bật cười khúc khích rồi đi xuống cầu thang. Bọn hắn đi xuống thêm một đoạn khá lâu, thì nghe tiếng chu gào vọng lên, thêm một bầy sói khác, đông hơn, tầm 3 con nữa. Hoàng Lâm mất khá nhiều thời gian mới trấn tĩnh để đánh tiếp. Cuối cùng, cả nhóm cũng hạ được bọn quái, xen kẽ đâu đó là mấy tiếng la hét the thé mà Hoàng Lâm thể là phát ra từ mấy con ẩn ỉ ẩu của hắn. Sau vài trận nữa với đủ loại người sói, cả nhóm cuối cùng cũng tới chân cầu thang. Trước mặt bọn hắn là một cánh cửa khổng lồ, trung quanh gắn hàng trăm cây đuốc. Nhưng bóng tối vẫn che phủ, ánh sáng từ đuốc vẫn không đủ soi tỏ, sáng rõ hết cánh cửa. Nơi nào có ánh sáng chiếu tới thì hiện ra những hoa văn khắc hình những sinh vật cổ xưa hung tợn, ma sói, rồng, thủy quái, rùa khổng lồ và còn nhiều thứ khác nữa. Đứng chắn ngay trước cánh cửa rộng hơn 200 mét là một con người sói khác hẳn mấy con trước đó bọn hắn từng gặp. Nó có bộ lông bạc sáng, quanh cổ mọc ra một bờm lông dày vai bệ. Đôi tay nó to như gốc cây cổ thụ, bờ vai trông y như khối đá lớn, lồng ngực sâu hắm như một cái hang. Khác với đám người sói thú tính trước đó, nó mang dáng dấp con người nhiều hơn, phần thú bất hung tợn. Nhưng đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, lại là dấu hiệu cho thấy nó đã mất đi lý trí từ lâu. Phèn dịp bầm bạc, lớp trùm, cấp độ 80 máu, 25,000 vô hiệu hóa sát thương, 1000 hấp thụ ma pháp, 500 một con thú còn sống sót từ cổ đại. Suốt hàng ngàn năm, Phèn dịp đi tìm đường về quê hương, cho tới khi tìm ra cánh cổng, để rồi phát hiện nó đã đóng chặt với mình. Vĩnh viễn bị mắc kẹt, vĩnh viễn khao khát một kiếp sống bi thương. Sao mà chán dữ? Mũi tên cô đơn lẩm bẩm. Sao vậy? Con heo rừng hồi nãy cấp còn cao hơn nữa. Quay clip con này cũng chẳng đáng. Mũi tên cô đơn ngó lên con ma sói cao hơn 6 mét. Nhưng truyền thuyết của nó cũng hay. Cánh cửa này chắc chắn giữ bí mật lớn. Hoàng Lâm bước lại gần, cố nhìn kỹ hơn. Giữa mấy hình chạm khắc, hắn thấy một thứ quen quen. Ở ngay góc có khắc hình một tòa kiến trúc, một cung điện xương. Đúng lúc đó, hắn nghe tiếng la vọng xuống từ trên cao. Ở kia kìa. Hắn ngẩng đầu, thấy hai ngọn đuốc đang hạ dần xuống bậc thang. Chính là Panadon với Huy Khẳng 11. Đủ vậy là màn kết không có chán như câu nghĩ đâu. Coi bộ lần này vui rồi ha, hắn cười gằn, rút kiếm ra, chỉnh lại hàng ngũ chuẩn bị giao chiến. Cô đơn nhìn đám người kia áp sát. Bọn mình không đánh lại tụi nó đâu. Cấp bọn nó cao quá, có né được thì cũng bị quái vật xử. Giọng cô lo lắng. Phải kiếm đường thoát thôi. Hoàng Lâm lại liếc về con trùm, mong một lần nữa lặp lại kỳ tích như vụ giả bán. Nhưng cái thẻ trên đầu ma sói vẫn chói đỏ, màu đặc trưng của quái vật thù địch. Không có cửa thoát trận này rồi. Cô đơn xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giết tôi đi. Vậy anh có thể kích hoạt kết thúc nhiệm vụ. Cô ngẩng cằm lên, vừa như liên thân, vừa như thách thức. Cái gì? Nguyên cộng đồng game đều đang săn anh. Nếu anh chết thì chuỗi nhiệm vụ lớn coi như thất bại. Nhưng nếu anh giết tôi, anh có thể thoát về coi chết. Chương 80, kẻ canh cổng chương 80, kẻ canh cổng cô đúng là bạn đồng hành hầm ngục quý hiếm. Chẳng mấy ai chịu hy sinh kiểu đó, ngay cả trong game bảo. Tôi có thể hắn chậm rãi đáp, nhưng tôi không muốn làm dậy chút nào. Thôi, cứ vô phòng chúng đi. Anh muốn coi mấy hình chạm khắc trên cánh cửa đó cho kỹ. Hoàng Lâm gọi lũ ẩn nhị ẩu đến. Cả nhóm tiến vô phòng trùm chung với mũi tên cô đơn. Hắn ra lệnh đám ẩn nhị cản đường người sói, còn hắn với cô đơn lẹn vòng qua, áp sát cánh cửa. Panadon và Hủy Khẳng 11 lúc này cũng đã xuống gần chân cầu thang, cố giữ bóng dáng gã thây ma và cung thủ trong tầm mắt. Mặt bọn họ lóe lên vẻ nhận ra, rồi nhanh chóng biến thành giận dữ và tham lam. Là tụi nó. Hai đứa quậy nát cung điện băng đó. Panadon quăng luôn ngọn đuốc, giơ khiên tháp nặng trịch, lao lên. Đúng đó, Panadon. Giết thẳng đầu sọ này xong, thì tụi mình được quyền mở bản mở rộng đó. Nhưng tụi nó tính đi đâu? Panadon vừa dẫn Hủy Khẳng 11, vừa vòng rộng qua, né trận đánh của con trùm và đám ẩn nhị ẩu đang hỗn chiến. Mình đoán đúng rồi. Hoàng Lâm phân khích tột độ. Một trong mấy hình trạng khắc kia chính là cung điện xương ở coi chết. Có lẽ ở đây chính là lối thoát. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hình khắc. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào phiến đá, cả cánh cửa bùng sáng rực. Hắn giật mình lùi lại, đưa tay che mắt. Điều kiện biến đổi đã đạt, thành viên của một chủng tộc thuộc cấm giới. Danh tiếng thân thiện với một sinh vật từ cấp bậc sử thi trở lên của âm giới. Dâng hiến lễ vật cho vực thẳm của âm giới. 2. Chạm vào cổng âm giới để kích hoạt. Chúc mừng. Bạn đã mở ra con đường dẫn tới âm giới. 2. Con sói người khổng lồ, con trùm đang hùng hổ đánh túi bụi đám ẩn mì hậu, đống xoay người lại, há to miệng nhìn cánh cửa đá đang phát sáng. Nó gầm lên một tiếng chiến thắng, lao điên cuồng về phía cánh cổng, bỏ mặc bọn ẩn mì hậu đang tìm cách câu giờ, cản bước nó bằng mấy chiêu kéo hoặc trói chân. Fenrir cũng phóng hết tốc lực về phía cửa. Nó nhảy bọt lên, lao thẳng người vào tảng đá phát sáng. Nhưng thay vì tiếng va chạm rầm rầm, ánh sáng trên cánh cửa lại bùng nổ, sáng rực tới mức chói mắt, bóng dáng con trùm dần dần lặng lẽ hòa nhập vào cánh cửa đá. Ánh sáng rút dần rồi vụt tắt. Đám người còn lại chớp mắt liên hồi vì ánh sáng chói lòa nhức mắt. Thứ duy nhất còn sót lại là hình khắc một con sói người mới tinh trên mặt cửa đá. Thông báo toàn máy chủ con đường dẫn tới âm giới đã mở. Trong 72 tiếng kế tiếp, tất cả điểm kinh nghiệm tại âm giới được nhân đôi. Lối đi này sẽ tồn tại trong 3 ngày, theo thời gian đêm. Hoàng Lâm khá bất ngờ khi chính mình lại nhận được thông báo toàn máy chủ, nhờ tìm ra địa điểm ẩn này. Bạn có muốn người chơi khác thấy thành tích người đầu tiên khám phá của bạn trong kho lịch sử chinh phạt?
Có, không.
Hoàng Lâm lẩm bẩm, không. Phần thưởng cho việc mở con đường âm giới đầu tiên, áo choàng của kẻ lúng mót, có thể nhận ở bất kỳ cửa hàng nào trong coi chết. 10000 điểm đóng góp. Cánh cửa bất ngờ vang lên những tiếng bụt bụt và răng rắc. Bụi rơi lả tả trong ánh sáng leo lét của mấy ngọn đuốc. Một vết nứt dọc theo thân cửa xuất hiện, với tiếng kéo kẹt nặng nề, hai cánh cửa đá từ từ đẩy vào trong. Bên trong hiện ra một gian phòng đá lớn, tối tăm, trống trơn, không cửa ra vào, cũng không có cửa sổ. Chỉ có điều phần sàn gần như biến mất, mấy phiến đá lát đã sụp đổ gần hết, chỉ còn viền mép dọc theo tường. Ở giữa là một hố xoáy khổng lồ, nuốt trọn ánh sáng, đen ngòm như một thực tại khác. Đủ má. Anadol buột miệng, ngẩng đầu khỏi bảng thông báo. Trước mắt gã là cái hố xoáy mênh mông trong căn phòng tối. Rồi gã quay sang nhìn hai kẻ địch. Được rồi. Gã gầm gừ. Gửi tin cho hội trưởng. Bọn mình sẽ giết thằng thây ma với con nhỏ bắn cung chó chết đó, rồi tuyên bố khu vực mở rộng mới này sẽ thuộc về hội mình. Thông báo toàn máy chủ không hề chỉ rõ vị trí cánh cổng. Nếu giết được tên thây ma thì cũng có kha khá phần thưởng, nhưng địa điểm vào âm giới này mới chính là vàng ròng. Nhờ khám phá bọn hắn sẽ được chia phần, tuy so với tất cả lợi nhuận hội kiếm được là rất ít, nhưng chỉ cần tí phần trăm cũng đủ biến hai gã thành những người giàu nhất máy chủ. Bọn người chơi hội kiểm tra lại đồ, bờ UFF đầy đủ, rồi sẵn sàng lao vào xử lý hai cái gai trong mắt. Hoàng Lâm thì đang túi nhìn xuống cái hố xoáy đen ngòm. Hắn cố căng mắt tìm kiếm một cái gì đó, bất cứ thứ gì. Lẽ ra hắn có thể nhảy xuống thử. Theo logic game thì một cái cổng sau khi đã mở, được hệ thống công nhận thì đâu thể giết người chơi ngay được. Hắn chua ghét cái tiểu phải mạo hiểm hên xui như này, nhưng mũi tên cô đơn nhìn hai tên người chơi hội cấp cao đang áp sát, tim đập dồn dập. Ê, bọn đó tới rồi. Nếu anh có kế hoạch gì thì mau làm ngay đi. Cô cuống quýt hối thúc. Hoàng Lâm chẳng buồn nói nhiều. Hắn xoay người, bất ngờ chộp lấy cô bằng một tay, làm mũi tên cô đơn sững người. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Lâm đã nhảy thẳng, kéo cô theo mình lao xuống hố đen. Bạn đã bước vào âm giới. Tất cả điểm kinh nghiệm được nhân đôi trong 72 giờ. Quái vật rất đồ tốt nhất ở lần bị giết đầu tiên. Âm giới chỉ có thể vào được một lần cho mỗi lần mở đường. Nếu chết, bạn sẽ hồi sinh ở điểm lưu gần nhất bên ngoài âm giới. Cả hai rơi vào khoảng không tuyệt đối, tối đen như mực. Thời gian trôi qua tưởng như hàng giờ, nhưng thực tế chỉ chưa tới một phút. Tiếng hét chói tai vang vọng khắp hư không, phần lớn là của Hoàng Lâm. Một chấm sáng bất ngờ xuất hiện trong bóng tối, từ từ lóe to dần thành một vệt sáng căm mờ. Cả hai nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Ánh sáng lớn dần, hình dạng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, họ cũng thấy được nguồn sáng, một hồ dung nham đỏ rực ngay bên dưới đang sôi sùng sục. Chết cha, cái này quá xá không ổn rồi. Hắn còn la thất thanh. Nhưng trước khi bọn hắn rất tuột xuống, cái hồ nham thạch chết người kia, thì có một lực bí ẩn nào đó chặn lại, rồi đưa cả hai đáp xuống mép đá an toàn ngay bờ hồ magma. Hắn nhìn quanh. Chỗ hai bọn hắn đang đứng là trên tảng đá gờ dạ nịt đen ngòm. Những dòng nham thạch đỏ rực tỏa ra từ hồ lớn, lan ra như rễ cây ăn sâu trong nền đá. Ánh sáng từ nham thạch hắt ra được chút ít, nhưng hắn chẳng thấy tường vách đâu hết, trần hang thì càng không. Trong bóng tối, có thứ gì đó cực mạnh. Hắn bước lùi, biết cũng vô ích, vì ở đây cái gì cũng đủ sức ngay lập tức tiến hắn đi đời. Một ngọn núi kỳ quái, nửa đá nửa thịt, đứng dậy, vươn vai như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nó quay người qua dùng cặp mắt y chang hai hòn nham thạch đang bốc lửa nhìn thẳng bọn hắn. Thấy nó chưa có động thái gì thù địch, hắn tranh thủ quan sát, kẻ canh cổng xa xa, kẻ canh cánh cổng xuống âm giới cấp độ. Máu, vô hiệu hóa sát thương, hấp thụ phép. Đừng cho kẻ giữ cửa âm giới, tới thần thánh còn không dám đụng tới cơn giận của hắn. Ít ra thì tên nó cũng hiện màu xanh cuối cùng cũng gặp nở đỡ cờ thân thiện. Hắn thở phào. Chào các chiến binh giọng trầm thấp khô khan của kẻ canh cổng bắn ra, ý như đang soi xét mấy mẫu vật trong kính hiển vi nhìn hai người bọn hắn. Chương 81, vượt qua chương 81, vượt qua đã lâu lắm rồi, mới có người phạm mỏ tới đứng trước mặt ta. Giọng nói vang lên rầm rộ thông qua những khối răng đá. Được đó gã cuối cùng cũng gật gù. Ta cần các ngươi phụ ta dọn dẹp nhà cửa. Nhiệm vụ, dọn dẹp xạ xạ giao cho bạn nhiệm vụ dọn dẹp. Tiêu diệt càng nhiều ác quỷ trong âm giới càng tốt. Giết càng nhiều thì phần thưởng đặc biệt từ xạ xạ càng lớn. Thời hạn, 3 ngày. Hắn với cô đơn lướt nhau, trong bụng lo sốt vó. Lũ ác quỷ bậc thấp thôi cũng có cấp độ cũng khởi điểm từ 250 trở lên. Hai người bọn hắn cộng lại còn chưa tới 200, làm sao kham nổi cái nhiệm vụ qua sức điên cùng này. Cái này quá sức tụi mình rồi. Cô đơn thì thảo. Hoàng Lâm cắn môi, tôi hiểu rồi. Cái âm giới này chắc chắn dính tới bản mở rộng ở Nilo. Bản đó vốn chỉ mở khi người chơi đủ 500 cấp. Mà tại tôi, cho nên nó xuất hiện sớm. Giờ thì buồn. Cô đấm vô vai hắn. À đau. Gì vậy, cô đơn? Tất cả là lỗi của anh đó. Rồi anh tính sao? Xa xa, hắn nghe tiếng la hét vọng lại. Ngước nhìn lên, thấy hai bóng người đang rơi xuống hồ nham thạch. Chính là Panadol với Hủy Khăn 11, bọn họ không muốn buông tha đuổi theo bọn hắn. Chạy. Hắn la lên, liền quay lưng bỏ chạy. Cô đơn bị khựng lại một chút vì còn bận cái, thành ra tụt lại sau. Sương khô, tôi giết anh luôn bây giờ. Cô hét lên, rồi lao theo hắn. Chẳng mấy chốc cô bắt kịp, còn đùi thêm một cú đấm vô vai kia của hắn. Hắn thấy cũng đỡ, ít ra hai bên vai đau đồng đều. Hắn thật tình chả biết đang chạy đi đâu. Cả hang động tối om, chỉ có ánh sáng đỏ hừng hực từ những dòng nham thạch chảy ra từ hồ chính. Hai người Hủy Khăn 11 chắc chắn không chịu bỏ cuộc. Nếu lúc bọn gã nhảy xuống mà kịp nhắn cho bang hội, thì lát nữa sẽ có hàng ngàn người nữa ùa vô, ai nấy đều hăng máu muốn hạ một tên thây ma cấp thấp cùng với đồng đội của hắn. Nếu vậy thì coi như bị dồn tới chân tường. Hắn vẫn chưa nỡ xuống tay giết cô. Nhưng nếu tới đường cùng. Đợi đã, tôi thấy phía trước có cái gì đó cô đơn thốt lên. Một thứ gì đó hình người, nhưng cao khủng khiếp, cao y chang robot ổ tim sợ gì vậy. Sao hồi nãy không thấy vậy trời? Rõ ràng nó là ác quỷ, chân dê, sừng, đôi có đủ bộ. Con quỷ đang ngồi chồm hổm, hai tay cầm vật gì ngầu nghiến, dùng răng nanh bén ngót cắn nước, xé toạc. Nó ngẩng mặt lên ngay ngon lành, để lộ ra cái xác trong tay. Hắn ngay lập tức nhận ra, Fenji, con sói đầu đàn. Nó chưa kịp tận hưởng ngày trở về thì đã thành mùi ngon trong tay ác quỷ. Má ơi, hắn lẩm bẩm. Mũi tên cô đơn chăm chú quan sát con quái vật từ vực thẳm. Đại ác quỷ hôn mang cấp độ 400 máu, 400,000 vô hiệu hóa sát thương, 45,000 hấp thụ phép, 35,000 kỹ năng. Con quỷ không thèm mảy may quan tâm đến hai kẻ đang dò xét nó, vẫn tiếp tục nhai ngấu nghiến những phần xác còn sót lại của con người sói. Giờ tụi mình tính sao đây? Mũi tên cô đơn hỏi, giọng mang theo sự căng thẳng. Cô hết lần này đến lần khác quay đầu nhìn ra phía sau, dò xét xem có dấu vết gì của hai người chơi bang hội kia không. Không đánh được nó đâu, nhưng mà nhìn kìa. Hoàng Lâm chỉ tay về phía sau con quỷ. Đằng xa, sau lưng con quái, là một đường hầm. Ác quỷ hôn mang này chẳng qua chỉ là một kẻ kiểm tra cấp độ. Nó sẽ đem lại cái chết chắc chắn cho những người chơi cấp thấp khi dám bước chân vào âm giới. Để dập tắt ý định liều mạng, con quỷ này như một sự cảnh cáo được đặt ngay lối vào. Đi thôi. Hắn bước về phía con quỷ. Mũi tên cô đơn còn chần chừ, ánh mắt vẫn đảo quanh, tìm bóng dáng hai gã bang hội kia. Chắc anh ta đã có kế hoạch. Dù sao thì mình cũng phải theo. Làm cái gì cũng còn hơn, ngồi chờ mấy gã bang hội đó quay lại chém chết. Khi cả hai bước vào phạm vi thù hận của con quỷ, nó gầm lên, vứt phăng xác chết mà nó đang xé toạc. Dùng chớp ngay đi, chạy vào đường hầm, để tôi câu giờ cho. Hy vọng kéo dài được vài giây, Hoàng Lâm lập tức dùng chiếu chỉ hoàng gia triệu hồi hai kỵ sĩ ma từ chiếc nhẫn. Hai kỵ sĩ ma nghe theo lệnh Hoàng Lâm, lao thẳng vào công kích con quỷ, kéo sự chú ý ra khỏi hắn và cô đơn. Mũi tên cô đơn chỉ chờ tới khi thấy con quỷ thật sự bị phân tâm bởi lũ kỵ sĩ ma mới sử dụng chớp nháy dịch chuyển vượt qua nó, cắm đầu chạy về phía hang. Khi cừu hận của ác quỷ đã dồn hết lên bọn kỵ sĩ, Hoàng Lâm cũng lao theo mũi tên cô đơn. Con quỷ há cái miệng khổng lồ, phun ra hai quả cầu lửa tỏa ra hơi nóng hừng hực. Hai quả cầu chạm vào hai kỵ sĩ, ngay lập tức thiêu rụi bọn nó thành tro. Mắt Hoàng Lâm trợ to. Mũi tên cô đơn vẫn chưa kịp chạy đến cửa hầm, còn hắn thì ở khoảng cách xa hơn. Con quỷ quay phát sang hắn, điên loạn gào rú, há to miệng, bắt đầu thi triển tiếp cùng một kỹ năng. Lại hai quả cầu lửa phóng ra, lần này nhằm thẳng vào Hoàng Lâm. Hồi chiêu kiểu gì vậy trời? Hắn hét lớn, đôi chân vẫn không ngừng lao đi. Hắn quay mặt lại phía lửa dữ, kích hoạt chém bổ nhảy lên tận dụng khoảnh khắc bất tử mà chiêu thức mang lại, để né hoàn toàn sát thương. Kỹ năng cứu hắn thoát khỏi cái chết, nhưng sức nóng vẫn tiêu rất làn da, làm tóc hai, cả chòm râu bị cháy xém khét lẹt. Cái dáng vẻ của hắn giờ chẳng khác nào một thằng ăn mày tơi tả. Chật vật đứng dậy, một ý nghĩ hiểm độc lóe lên trong đầu. Hắn liền đặt bom ma quái chôn một cái sọ xuống đất, nở một nụ cười nếp mép, hắn tiếp tục lao về phía hang. Con quỷ vẫn không ngừng nhả ra cầu lửa. Lúc này Huy Khăn 11 và Panadon vừa bước vào căn phòng. Cả hai sửng sốt khi thấy con quái, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh rồi tiếp tục tiến vào, tiến gần đến phạm vi cừu hận của nó. Hoàng Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi tầm cừu hận của con quái, và ngay lập tức, nó ngừng thi pháp giữa chừng, ngọn lửa tan biến. Suýt nữa thì, mơ đi cưng. Hoàng Lâm reo to, giọng đầy khoái trá. Ờ, suýt nữa á. Nhìn kia, người anh bốc mùi khét lẹt như thịt nướng ấy. Mũi tên cô đơn nhăn mặt, bịt mũi tỏ vẻ ghê tởm. Hoàng Lâm không thèm trả lời. Kế hoạch của hắn đã cứu mạng cả hai, nên cô buộc phải chịu đựng trò hề của hắn thôi. Hắn liếc nhìn lại con quỷ, bắt gặp Quỷ Khăn 11 và Panadon vừa xuất hiện ngay sát mép phạm vi cửu hận. Cô có thấy hai người chơi hội kia không? Thấy. Nhưng bọn họ không đủ khả năng vượt qua con quái này đâu. Con quỷ không còn mục tiêu nào để xả giận, lại quay trở lại bữa tiệc lê rợn, tiếp tục gặm nhấm xác người sói. Nếu bọn họ không liều, thì coi như mình thoát. Còn nếu liều, con quỷ sẽ tiễn bọn họ đi đời. Hoàng Lâm vẫn dõi theo hai gã kia. Sau một hồi trụm đầu bàn bạc, Huy Khăn 11 vào thế sẵn sàng, còn Panadon thì lao thẳng vào phạm vi cửu hận của con quái. Chắc mình nên đi thôi. Nhìn kia, cuối đường hầm có ánh sáng. Mũi tên cô đơn chỉ tay. Hoàng Lâm nhìn về phía cô nói, quả thật có ánh sáng lấp ló nơi cuối hang. Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười, buông một câu, không. Đợi thêm chút đi. Tôi có linh cảm sẽ hay ho làm đó. Panadon bước vào phạm vi cửu hận của con quỷ, khiến nó phản ứng lại bằng đòn tấn công thường. Chương 82, tổng đốc viên, cảm ơn duyên niệm. Chương 82, tổng đốc viên, cảm ơn duyên niệm. Nhưng Panadon đã dùng một kỹ năng khiến gã tạm thời bất tử, chống đỡ được sát thương từ đòn cầu lửa đôi. Hoàng Lâm không biết tên kỹ năng mà Panadon vừa dùng, nhưng hắn biết tất cả các kỹ năng miễn nhiễm đều đi kèm với thời gian hồi chiều rất lâu. Hắn sẽ không thể dùng lại kỹ năng đó trong thời gian sớm được. Panadon uống một lọ thuốc thanh tẩy, đúng lúc Huy Khăn 11 bước vào phạm vi cửu hận của ác quỷ, gã dùng chiêu lưới cắt gió tấn công nó. Nụ cười trên môi Hoàng Lâm càng rộng hơn, Panadon và đồng đội tiến gần hơn nữa đến lối vào hang. Họ đang sử dụng chiến thuật thay phiên kéo cửu hận, một mánh cơ bản. Một người chơi tiến vào phạm vi cửu hận của quái, kéo đòn tấn công và tích lũy độ đe dọa. Sau đó, người thứ hai xông vào và tấn công trùng, cướp cửu hận khi người đầu tiên uống lọ thuốc thanh tẩy. Khi người đầu tiên đã đủ xa con quái, gã sẽ tấn công, người thứ hai uống lọ thuốc để xóa sạch cửu hận của mình. Cứ thế mà lặp đi lặp lại, thay phiên nhau nhảy qua khu vực của quái. Nó giống như trò đuổi bắt, với con quái đóng vai người rượt đuổi. Anadon lại uống thêm một lọ thuốc thanh tẩy, còn Huy Khăn 11 thì tấn công con quỷ, tiếp tục tích lũy độ đe dọa. Tạm thời thoát khỏi sự chú ý, Anadon tiến gần hơn về phía đường hầm rồi quay lại, thi triển kỹ năng trọi khiên vô con trùng, lần nữa thu hút cửu hận. Huy Khăn 11 uống một lọ thuốc, xóa sạch cửu hận tiếp tục tiến sâu về phía hang. Mọi việc đang diễn ra đúng như kế hoạch. Ý tưởng nghe thì đơn giản, có phần lặp lại, nhưng nó đòi hỏi sự chính xác về thời gian, cùng với sự phối hợp nhuần nhuyễn. Tiến đến gần đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt tên thây ma và gã cung thủ, Anadon gào lên, bọn bay rồi cũng sẽ chết sạch trong đó thôi. Gã thật sự tin như vậy, nhưng trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn, gã không biết tại sao. Hoàng Lâm búng tay. 321 con quỷ đã kịp hoàn thành việc niệm phép cầu lửa. 89001 đòn kết liễu ngay lập tức, chuyện hiển nhiên. Bạn đã hạ gục một kẻ địch. 20 điểm đóng góp Anadon vỡ tan thành những đốm sáng lơ lửng, con quỷ lập tức bay sang Huy Khăn 11. Chỉ vài giây sau, Huy Khăn 11 cũng hóa thành những đốm sáng. Anh thật sự quá độc ác, mũi tên cô đơn thốt lên, gần như ngưỡng mộ khi nhìn vào con quái thây ma đang mỉm cười. Độc ác là khái niệm tương đối thôi. Hắn quay người bước vào hang. Cô có đốt không? Đây. Mũi tên cô đơn ném cho hắn một ngọn đuốc. Hoàng Lâm tiếp tục tiến xuống đường hầm mà bước, ngọn đuốc giơ cao trong tay. Bọn mình phải làm gì nếu bọn họ kéo thêm người tới nữa? Tôi vừa kiếm thêm được mấy điểm đóng góp, bây giờ quay về coi chết cũng ok. Hắn nhìn vào tùy chọn kết thúc nhiệm vụ. Khuôn mặt hắn thoáng sầm lại. Đồ má. Cái gì vậy? Trò chơi chó má này đang giỡn mặt với tôi mà. Tùy chọn kết thúc nhiệm vụ, bị vô hiệu hóa tôi không thể rời đi được. Ở trụ sở chính của kẻ hủy diệt trong cung điện hoàng gia phía tây, một cuộc họp được triệu tập. Đứng đầu là lãng tử với chiến chủ, mục đích là để chia sẻ tin tức, lập chiến lược cho bản mở rộng âm giới vừa được công bố. Chúng ta chỉ có 3 ngày, tính theo thời gian trong đêm, mà còn không biết nó nằm ở khu nào của chiến phạt nữa chớ. Người đang nói là một trong mấy hội trưởng chi nhánh, gã mặc nguyên bộ giáp trụ toàn thân bằng hợp kim adamantin, một cây búa lớn được treo sau lưng. Vì ông lãng tử là người điều phối, tôi đã ra lệnh cho toàn bộ thành viên tiến hành dò tìm trong chiến phạt. Khi tìm ra cổng dịch chuyển, chúng ta sẽ tung ra toàn bộ lực lượng để giành quyền kiểm soát. Chiến chủ nhắn riêng cho lãng tử trong không trang, còn mấy gian điệp thì sao? Có tin tức gì từ bọn họ không? Chưa. Hoặc là mấy tổ chức khác cũng không có thông tin, hoặc mấy bên đó chưa chịu tiết lộ cho mấy thằng cái cắm bên mình, mà đợi đã, tao đang nhận tin nhắn ưu tiên trong khi cuộc tranh luận còn tiếp diễn xung quanh. Lãng tử đưa tay lên thái dương, dấu hiệu hắn đang nghe cuộc gọi. Một lát sau gã ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với chiến chủ. Nhìn quanh mấy thủ lĩnh nhánh đang cãi vã, lãng tử lớn tiếng thông báo, chúng ta có tọa độ rồi. Cổng dịch chuyển nằm trong hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Các hội trưởng chi nhánh xôn xao đầy kích động lẫn tham lam, vang lên tiếng reo hò, ngay ở đây, trong vương quốc phương Bắc. Chiến chủ lại nhắn riêng cho lãng tử, tao cũng thấy hầm ngục đó kỳ quặc, chỉ toàn cầu thang, vượt sâu với căn phòng trùm quái lạ. Cả căn phòng là mỹ, tranh giành quyền sở hữu cổng, la lối, ham dọa lẫn nhau. Im lặng. Chiến chủ dùng giọng ra lệnh, ép cả đám im re. Chú ý, chúng ta sẽ kêu gọi tổng lực, mở ra chiến dịch tổng động viên. Toàn bộ nhóm A lập tức hành quân tới hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Nhóm B ở lại làm lực lượng phòng thủ trụ sở. Nhóm C chuẩn bị và trang bị đồ nghề phục vụ cho chiến thuật đột kích và bơi hãm, sau đó theo sau làm hậu cần và chi viện. Cuộc họp kết thúc. Đi mau. Một chiến dịch toàn diện. Các thủ lĩnh chi nhánh vừa nhắn tin cho bang hội của họ, vừa hào hào chạy ra khỏi phòng họp. Lãng tử vừa đi vừa cập nhật cho chiến chủ, trong âm giới, đã chết thì không vô lại được, hồi sinh ở địa điểm lần cuối cùng lưu lại. Tao đã phân công nhóm B lo phòng thủ mấy điểm hồi sinh của mình rồi. Chiến chủ hấp thụ tin tức, rồi ra lệnh, bọn mình sẽ cho mấy thành viên cấp thấp của nhóm C đi đầu, công dụng như là chim hoàng yến trong mỏ than. Như vậy nhóm A sẽ đỡ được nhiều bẫy dập và đợt tấn công ban đầu. Lãng tử nhăn mặt. Tất nhiên là mình sẽ nói khéo hơn và sẽ bồi thường cho mấy con chiến tế tình nguyện đó về thời gian, vật phẩm tiêu hao, với trang bị bị mất, đúng không? Hội trưởng. Ừ, tất nhiên rồi. Nhắc hay đó, cảm ơn lãng tử. Chiến chủ tự biết là, đôi lúc bản thân gã quá chú tâm vào mục tiêu cuối, dễ quên mất yếu tố con người. Lãng tử lại đưa hai ngón tay lên thái dương, có báo cáo về kẻ kiểm tra cấp độ rồi. Là đại ác quỷ hôn mang. Cấp 400. Đám cấp thấp bên mình không làm gì được con này. Mũi tên cô đơn lần nữa bị rớt té ngay trên sàn đường hầm. Cô lẩm bẩm chửi rủa trong miệng. Sàn hầm gập ghềnh, mấy cây đuốc chập chờn thì không có đủ ánh sáng. Cô thể trong bụng rằng lần sau nhất định sẽ mua một loại phép hay món đồ nào đó sáng sủa hơn rất nhiều. Anh không biết gì hết á, đi lại vậy hổng ga lăng chút nào hết trơn. Cô cảm giảm với Hoàng Lâm. Tôi chưa từng nói tôi ga lăng, hắn gần giọng, nếu cô chưa nhận ra thì tôi nói cho biết, cả cái thế giới game chết tiệt này sắp bu lại sau lưng tụi mình đó, cho nên phải đi cho lẹ. Hắn tăng tốc bước chân. Hả, đang nghi dữ. Sao anh nghĩ ai cũng dình để sự anh dậy? Cái thông báo máy chủ đó, nhớ không? Nó dán nguyên cái bia ngắm vô lưng tụi mình rồi. Hai người bang hội chết lúc này chắc chắn sẽ báo lại cho cả hội tụi nó về chỗ này. Tôi đoán mình chỉ hơn bọn họ được chừng một tiếng đồng hồ thôi. Vậy thì đi xa hơn nữa để làm gì? Phía trước toàn quái cấp cao, phía sau là tụi người chơi, kẹt cứng giữa hai gọng kìm dậy đó. Chương 83, cùng chiến ít tự do chương 83, cùng chiến ít tự do quái vật không phải vấn đề. Thứ tôi lo là cái tụi người chơi kìa. Ủa, quái trên cấp 250 mà không phải vấn đề sao kỳ vậy? Hoàng Lâm quay qua định trả lời cô, rồi quên hết trơn, vì bị hút hồn vô nét cân đối và sức sống trong gương mặt của cô. Ngực hắn thắt lại, đầu óc quay cuồng. Đây là dáng vẻ thật của câu ngoài đời sao? Mũi tên cô đơn dí sát mặt hắn, "Alo alo, bị sao dậy, chim sẻ gọi lại bằng." "Ờ ờ phải rồi. Hồi nãy mình đang nói tới đâu rồi?" tôi hỏi sao anh hổng lo đám quái đó. Tôi có cách của tôi, hắn đáp tỉ mơ. Nụ cười nết mép của Thây Ma lại hiện ra. Hoàng Lâm là người bước ra khỏi đường hầm trước, mắt đảo quanh tìm hiểm nguy. Vừa ngước lên liền thấy được, bầu trời nứt toác với vầng trăng vỡ treo lơ lửng như sắp rã nát, hắn biết ngay mình đang ở đâu. Đại khái là vậy. Hắn từng nghĩ âm giới chỉ là một hệ thống các hang động, nhưng thấy bầu trời quen thuộc trên đầu, chính bầu trời hắn từng thấy từ cung điện xương, đã thay đổi cách nghĩ đó. Hầm ngục mạch ngầm bóng tối nằm ở phía bắc của Vương quốc Phương Tây. Lúc hắn lần đầu vô cõi chết là ở biên giới Vương quốc Phương Đông. Vậy tính ra quãng đường đi là rất dài. Có phải bầu trời này giống trong video Mr. Hải cốt đầu tiên của anh không? Đúng, nhưng tôi không nghĩ mình gần cung điện xương. Nhìn kia. Hắn quét tay chỉ ra xa. Ánh sáng từ vầng trăng vỡ soi rõ một vùng đồng bằng thấp rộng mênh mông, bao quanh bởi dãy núi xa tít. Mặt đất toàn đá núi lửa và cho tàn cằn cỗi, lác đác vài cụm cỏ dại cứng cỏi trên da. Có chuyển động thu hút ánh nhìn bọn hắn, một đàn thú kéo dài gần như phủ kín cả vùng địa hình. Hoàng Lâm nhớ tới một video lịch sử về đàn trâu rừng ở Đại Bình Nguyên vào thế kỷ 19 ở Mỹ. Video miêu tả đàn trâu rừng đông nghẹt, phủ kín đất từ chân trời này tới chân trời kia. May là chỗ này không tới mức đó. Và đám trâu này nhìn giống mấy con dê khổng lồ, lông dày màu máu khô. Đám thú đứng gần đường hầm đã để ý thấy bọn hắn, đồng loạt quay đầu sừng, đôi mắt quái dị dán chặt vô. Hoàng Lâm khó chịu với cách tụi nó nhìn chằm chằm, hắn mở bảng kiểm tra một con, dê địa ngục, ủy, cấp 150 máu, 80,000 vô hiệu hóa sát thương, 2000 hấp thụ phép, 1000 kỹ năng, xung phong đâm xuyên đủ, cấp 150. Thấp hơn con đại ác quỷ, nhưng tụi nó đông hàng ngàn con. Đàn thú gợn sóng, từng con quay về phía họ. Những con đầu tiên chậm rãi tiến tới, rồi thêm nữa, rồi thêm nữa. Tiếng móng giày cui lập xuống đất vang dồn dập, càng ngày càng nhiều. Cả đàn đang nhắm thẳng hướng hai người mà kéo đến. Đáng lý loại thú bầy đàn chỉ đứng quan sát nguy hiểm, nhưng mấy con dê này lại lao tới với lại răng tụi nó quá nhiều. Loại răng bén nhọn để xé thịt, chứ không phải kiểu răng dẹp ăn cỏ. Cũng hợp lý. Ở đây ngoài cỏ dại thì có gì mọc nổi đâu. Tất nhiên tụi nó là loại ăn thịt. Hắn nhăn mặt, móc một vật phẩm từ hành trang ra. Hắn không có muốn xài nó sớm vậy nhưng kẹt rồi thì đành. May mắn hắn có quân bài để đối phó. Tưởng, bọn mình nên chuồn lẹ đi, Mr. Hải Cốt. Mũi tên cô đơn lùi vài bước về phía cửa hang. Đừng lo, tôi lo được. Hoàng Lâm kích hoạt viên ngọc, ánh sáng đỏ rực phát ra từ nó. Anh có biết trong phim, hay ai nói câu đó là chuyện tệ hơn xảy ra liền không? Đám dê địa ngục coi bộ không định dừng lại chút nào. Cô nhích người xa khỏi Hoàng Lâm, men theo lối về hầm. Lo tấn công đi, không thì cô sẽ bỏ lỡ cả đống kinh nghiệm đó. Cô đầy ngờ vực nhìn hắn, mấy câu trả lời tỉnh mơ của hắn không hề làm cô yên tâm chút nào. Ánh sáng từ viên ngọc mỗi lúc một chói lòa. Viên ngọc nứt ra, ánh sáng bụt tắt. Bạn đã dùng gọi trợ giúp vật phẩm gọi trợ giúp có thời gian hiệu lực 4 tiếng. Thời gian hồi, 24 tiếng. Thực thể được triệu hồi, sẽ không nhận lợi ích từ các hiệu ứng hồi máu bên ngoài. Một khe nứt xuất hiện trước mặt họ, như một vết cắt thẳng đứng rạch toạc màn thực tại. Hai bàn tay khổng lồ từ bên kia thò ra, xé khe nứt rộng ra. Một bàn chân bước ra, nện xuống làm nứt vỡ mặt nền đá núi lửa. Rồi cả thân hình khổng lồ tiến ra ngoài, chủ nhân của đôi tay xé rách và bàn chân nghiền nát kia, đứng sừng sững trên họ. Dạ bản cuồng chiến đã tới như lời hứa. Dạ bản tự do cấp độ 550 lớp, chiến binh cuồng độ hạng, thần thoại cấp bậc, kỵ sĩ diệt vong mức nguy hiểm, thân thiện kỹ năng. Máu. Phòng thủ. Một trong những đơn vị riêng lẻ mạnh nhất quân đoàn của vua Ni Âu. Thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của đàn gò kỵ sĩ vô thảm. Sau khi vua Ni Âu biến mất, Dạ bản bị giáo đoàn hát sọ bắt giữ, chịu đày đọa nhiều năm, tra tấn, thí nghiệm. Cuối cùng, khi trái tim bị cướp mất, gã mất trí, trở thành dã thú. Ma thuật của vua Ni Âu giữ gã sống sót, nhưng trong cơn thống khổ vô tận. Cơn giận chất chồng 5 tháng biến thành sức mạnh, dù cho ta có xa vào điên loạn, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng. Cái gì dậy trời? Mũi tên cô đơn cấp tốc thụt lùi, mắt dán vô gương mặt hung bạo của quái vật khổng lồ. Đừng lo, là bạn. Tôi từng giúp nó một lần, giờ nó trả ơn thôi. Ta đến để giữ lời hứa, ân nhi ảo trẻ. Ngươi muốn ta giúp điều chi? Dạ bạn gầm vang với Hoàng Lâm, cây gậy sắt khổng lồ đặt dắt lên vai. Ga đã lên thêm 50 cấp. Hmmmmmm, và danh hiệu cùng chiến đổi thành tự do. Quá ngon. Hello dạ bạn. Tụi tôi xuống âm giới để trốn đám nhà mạo hiểm đang săn lùng. Giờ tụi nó không ở đây, nhưng sớm thôi tụi nó sẽ quay lại, có khi dẫn cả đoàn quân. Tụi tôi không đủ mạnh để sống sót ở âm giới một mình. Ông có thể giúp tụi tôi không? Chớ lo. Ta ở đây vì ngươi, bạn nhỏ. Dạ bạn vùng cây gậy sắt ra thịt nện xuống đám dê xui xẻo đang lao tới. Thông báo chen chúc đầy khắp giao diện hở út của hắn. Lên cấp. Lên cấp. Hắn đang tăng cấp với một tốc độ điên rồ, nhờ vào cơn tàn sát của dạ bạn giữa bầy dê. Dạ bạn vùng cây gậy diệt vong của gã, đập nhão nhọẹt từng con dê to bằng bò rừng, thành đống thịt bầy nhảy đẫm máu. Hắn thì xài bom ma quái để gây sát thương diện rộng, đánh trúng nhiều mục tiêu, hốt thêm điểm kinh nghiệm hỗ trợ mỗi khi dạ bạn hạ gục lũ quái đã dính đòn của hắn. Chỉ cần hắn chọn được một tí máu thôi, thì khi dạ bạn kết liễu, hắn cũng được chia phần kinh nghiệm. Theo như hắn biết thì từ trước tới giờ, chưa từng có ai trong game chiến phạt được một nở tờ cờ hay quái thưởng, chứ đừng nói gì tới chùm, kéo cấp độ kiểu này. Ước gì tụi ẩn nhì ẩu cũng ở đây, chắc tụi nó cũng được cả đống cấp độ từ cái dụ thảm sát này. Mũi tên cô đơn thì đứng nhìn dạ vạn sông thẳng vô bầy dê, như lời hái thu hoạch quét sạch từng đợt. Những cú vung nhịp nhàng của cây trụ sát xuyên thùng xương, thịt và da, phản phất đang gặt lúa ngoài đồng. Đủ má. Nhất định phải hốt một chút mới được. Cô kéo căng dây cung, bắn một mũi tên về phía con dê ngay trước khi Dạ Vạn bước tới, nghiền nát nó cùng lúc với bốn con khác, máu me và nước dịch nhảy văng tung tóe khắp nơi. Cô nhăn mặt trước cảnh tượng tanh tưởi dùng mình đó, nhưng lòng tham điểm kinh nghiệm đã đè bẹp hết cảm giác ghê tởm. Chương 84, kéo tới ít dựng công sự chương 84, kéo tới ít dựng công sự cô liên tục lắp tên, kéo cung, rồi thả, nhanh đến mức tay cô nhòe đi. Thậm chí cô còn khỏi cần nhắm, vì lũ quái chen chúc một đám, kỹ năng thì cô cũng không thèm dùng, vì biết chắc chỉ cần gây chút xíu sát thương, cũng đủ để được chia điểm kinh nghiệm khi bọn nó ngã xuống. Anh cấp bao nhiêu rồi? Cô hỏi hắn, giọng phấn khích thấy rõ. Khi nhìn con số điểm kinh nghiệm trên hờ út giờ của mình cứ nhảy đào đào. 72. Trời ơi, ba cháy. Tôi đang 66 nè, chỉ trong vài phút đã nhảy liền 4 cấp độ đó. Cô hét lên, chẳng khác nào mấy fan girl cùng thần tượng. Hắn cười, tạo thêm một quả bom ma quái vô đắm dê, cho nổ tung, làm tụi nó loạn choạng. Dạ Vạn dùng một cú dậm chân long trời lở đất liền nối tiếp, phát ra một làn sóng đá nhọn trồi lên từ đất, như những mũi giáo đâm xuyên. Đám dê quanh đó từng vòng ngã dạng, ruột gan văng vãi tứ tung vì bị những mũi đá xuyên toạc. 73. Dạ Vạn tận diệt cả đàn, hàng ngàn con quái dê, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhanh đến mức bọn hắn chỉ kịp gây hỗ trợ lên chưa tới 1/4 số quái trong bầy. Nhân vật thây ma của hắn giờ đã lên cấp 76. Riêng hắn thì hốt thêm 3 cấp nhờ chiêu đồ sắt này. Cô đơn còn lấn hắn được một cấp, phấn khích đến độ nhảy cẫng vì thấy mình vừa chạm mốc 70. Cảm ơn ông, Dạ Vạn. Hắn nói. Ta sẽ đi cùng ngươi thêm một đoạn nữa, bạn của ta. Cứ tiếp tục nhiệm vụ, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Gã đáp lại. Dễ ạ. Cái cấp siêu nhanh nữa đi. Mũi tên cô đơn chắp hai tay như cầu nguyện, suýt nữa thì nhảy cẫng vì mừng rỡ. Nhờ đó, vẫn còn ít nhất một siêu bang hội đang săn tụi mình. Thì sao? Giờ kế hoạch là gì? Đi giết thêm vài bầy nữa đi chớ, con này đang khát điểm kinh nghiệm dữ lắm đây nè. Hắn liếc mắt nhìn ra xa phía chân trời, vừa câu giờ tìm kế hoạch, vừa cố nhịn cười trước cái trò làm thái quá của cô nàng. Giờ hắn đã biết rõ nhược điểm của cô rồi, điểm kinh nghiệm miễn phí. Chưa chắc, nhưng coi kìa. Cuối cùng hắn cũng trả lời, tay chỉ về phía xa tít nơi thung lũng. Ở đằng xa, một ngọn núi mọc thẳng từ giữa hồ nước. Nó vươn cao vượt hẳn những dãy núi khác, đỉnh núi bị che khuất trong mây. Hắn nhún vai. Ngọn núi đó coi bộ quan trọng đó. Tụi mình tới đó coi sao. Hắn đi trước, bước nhanh. Mũi tên cô đơn định bước theo, thì bỗng khẽ la lên, nhảy lùi lại khi Dạ Vạn chặn ngang. Những ngón tay to như gốc cây quấn quanh người cô, chặn hết đường lui. Dạ Vạn, cô ấy là bạn. Hắn la lên. Ngươi lại làm bạn với kẻ sống. Giọng gã thô như ống nước bể. Hắn biết rõ, kẻ chết và kẻ sống muốn không được phép xen lẫn. Câu hỏi của Dạ Vạn ẩn nhiều tầng nghĩa. Cô ta là người tôi quen từ một chỗ khác. Người thân từ kiếp sống trước của ngươi hả? Lạ thiệt, ít ẩn nhì ẩu nào còn nhớ được chuyện khi còn sống. Nhưng nếu cô ta là bạn ngươi, thì cũng sẽ là bạn ta. Gã buông tay ra. Tiểu thư tộc yêu tình, ta xin chào. Ta là Dạ Vạn tự do. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, gã lại với tay, lần này nhấc cả hắn lẫn cô đơn lên, ôm gọn trong bàn tay to như cái xe đuổi đất. Với bước chân nhỏ bé của các ngươi, thì đi tới núi kia lâu lắm. Để ta mang đi. Đi tiểu này chắc chắn bọn hắn sẽ bỏ xa mấy người bang hội kia. Nhưng chỉ cần một tân binh cấp không thôi cũng đủ khả năng lần ra dấu vết của bọn hắn dưới thung lũng. Mỗi bước chân của Dạ Vạn nghiền nát nham thạch dưới đất, để lại dấu chân khổng lồ lún sâu. Ồ thôi, miễn là cái bộ đến 4 tiếng của Dạ Vạn còn chạy khi bọn đó bắt kịp. Nhưng ngay khi gã hết phép biến mất, thì bọn hắn phải té gấp, có khi còn sớm hơn nữa. Hắn ngồi trên tay gã, nhìn về phía trước, ở phía dãy núi xa xa, bầu trời bị xé rách bởi những khe nước, mặt trăng bể vụn lơ lửng trên cao. Dù đây chỉ là thực tế ảo, nhưng sao hắn lại thấy dễ chịu, như thể mình sinh ra để thuộc về chỗ này. Trong khi đó, các nhóm C của bang hội kẻ hủy diệt đã tới hầm ngục mạch ngầm bóng tối, nhập chung với nhóm A vốn đóng quân săn ở đó. Bất kỳ bang hội lớn nào trong chiến phạt cũng có mạng lưới tin tức, cả đội quân gián điệp. Nên việc kẻ hủy diệt tổng động viên rầm rộ, chắc chắn không thể giấu nổi đối thủ. Nhưng mấy gã quân sư và hậu cần kẻ hủy diệt đã lường trước, chuyện các siêu bang hội khác sẽ chen chân, họ đã có kế hoạch cho đủ mọi tình huống. Nhóm C mang theo lương khô, tiếp tế, vật liệu để chống đỡ cả một cuộc vây hãm quân sự. Kẻ hủy diệt đồng loạt dọn sạch cả một vùng đất rộng để dựng công sự, tạo thành khu vực chiến trường, một trường bắn chống trải cho đội ngũ sát thương tầm xa kỹ sư thì gài bẫy, xây lô cốt kiên cố, chuẩn bị đối phó mọi kẻ xâm lược. Ngay sau khi nhóm C tới nơi, một đội đột kích 1000 người tiến vào hầm ngục. Đó là đội tiên phong, là những nhóm cấp thấp hơn, được cử vốt như một tiểu trinh sát bằng vũ lực. Hiểu nôm na là, thay vì lén lút do thám, thì họ đẩy quân yếu ra trước vừa để thăm dò, vừa gây động tĩnh gây chút áp lực xem những thứ bên trong phản ứng sao. Phần lớn bọn họ có cấp độ tầm 150, nhưng mỗi tổ 5 người đều có một thủ lĩnh từ cấp độ 200-300. Cả 1000 đều là tình nguyện viên, vì lợi ích của bang hội sát suất sống sót ở âm giới là rất thấp. Nhưng mạo hiểm chính là con đường để có đồ rất và vinh quang. Chiến chủ đứng cùng vài nhóm A đóng quân ngay cổng hầm ngục. Bên cạnh gã là hội phó, người chơi xếp hạng hàng đầu, tay cứng và cả biết. Hầm ngục mạch ngầm bóng tối nằm trong lãnh thổ phía tây mà kẻ bị diệt kiểm soát. Hai siêu bang hội kia, Huyết Nộ và Thiên Hy, vẫn còn đang đánh nhau. Nhưng nếu hai bên ký hòa ước, hoặc tệ hơn, liên minh lại để chống kẻ hủy diệt, thì chắc chắn sẽ có trận chiến gây thiệt hại lớn ngay hầm ngục này. Dù có chiếm được hầm ngục hay không, chỉ cần có huyết chiến nổ ra, cũng đủ làm hỏng kế hoạch chinh phục cấm giới. Một người chơi đứng gần chiến chủ sốt ruột la lên, "Chiến chủ, khi nào chúng ta mới vô đây?" Người chơi VIP này mặc một bộ giáp sắt tấm nặng, kín mít từ đầu đến chân bóng lưỡng, một trong những nhà đầu tư lớn của kẻ hủy diệt. "Chút nữa thôi, kẻ diệt ủy." bọn tôi đang chờ tin từ đội đột kích ở cổng âm giới và bên trong. Khi họ dọn sạch đủ vùng để dựng căn cứ tiền tuyến, chúng ta sẽ nhập cuộc. Đừng lo, tụi mình sẽ là người đầu tiên nhận nhiệm vụ và hạ trùm trong đó. Chiến chủ đáp. Kẻ diệt quỷ đứng nhấp nhổm không yên, nóng ruột như muốn được chạy vô ngay khu vực mở rộng mới. Chiến chủ thì nhắn riêng cho Lãng Tử, trời má, thằng cha này. Giống y chang mấy đứa con nít ham ăn trẻ, bỏ ăn cơm, ham cái trước mắt Lãng Tử xuất hiện, mặc một bộ giáp toàn thân màu hồng, lên tiếng trấn an nhà đầu tư, tôi hiểu ai cũng nóng lòng vô khám phá và lục đổ. Nhưng chúng ta phải theo đúng quy trình, để tối đa hóa cả an toàn lẫn lợi nhuận, cho cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi đã cho nhóm C vô trước làm trinh sát. Họ sẽ đạp chúng mấy cái bất ngờ, chịu thiệt hại thay cho những người cấp cao không thể mạo hiểm, vì ở đây chết là không có quay lại. Chương 85, biết tin, cảm ơn người chơi. Chương 85, biết tin, cảm ơn người chơi. Trong lúc đợi họ báo về tình hình âm giới, thì chúng ta sẽ tạm đóng ở đây, tăng cường bảo vệ cổng. Sau đó sẽ lập thêm điểm phòng thủ ở cổng, cùng với những chỗ cần thiết, tùy vào tiến độ chinh phục. Lãng Tử nói. Gã VIP đó liếc trộm giáp của Lãng Tử rồi quay đi. Bộ giáp nồng hồng đó là một bộ trang bị tăng trưởng được đặt tên là Kích Tâm. Màu hồng chính là lựa chọn của Lãng Tử. Màu sắc này chọc chúng cái mặc cảm đàn ông phải nam tính của mấy gã theo đuổi phong cách được dựa hầm hố thì với Lãng Tử lại chỉ là một cái đặc tính cho vui. Lãng Tử chơi lớp thủ hộ binh một dạng hỗ trợ. Trong đêm, mấy lớp tiểu đỡ đòn có nhiều nhánh, chuyên về phòng thủ và kỹ năng để kéo cừu hận của quái, khiến quái tập trung đánh mình, hoặc chuyển cừu hận từ đồng đội qua bản thân. Thủ hộ binh thì thiên về kỹ năng khống chế quái, vai trò chính là che chở đồng minh khỏi bị quái tấn công. Dù thủ hộ binh không hẳn là đỡ đòn thiệt sự, nhưng trong tình huống gấp thì vẫn gánh vai trò thay thế đỡ đòn tạm thời được. Trong chiến phạt, chỉ có một nhóm ít người chơi với trang bị hạng nặng mới phát huy hết tiềm năng của thủ hộ binh, biến lớp chức nghiệp này thành một dạng đỡ đòn thực thụ. Những tay thần đồng này có thể đánh tim, ý như một đỡ đòn thiệt, thậm chí có khi còn hay hơn. Người đầu tiên khai phá lối chơi dị thường này, biến thủ hộ binh thành đỡ đòn chính, làm lớp này nổi danh, chính là Lãng Tử. Ngoài ra, Lãng Tử còn giữ một danh hiệu di sản, gọi là người biến hóa, một di sản cấp A, một trong những danh hiệu mạnh nhất trong game. Nhưng chuyện đó tới sau khi gã có được nguyên bộ đồ Kích Tâm, phổ biến lối chơi thủ hộ binh độc lạ của mình. Lãng Tử lần đầu gặp chiến chủ cũng trong chiến phạt. Hai người chỉ tình cờ vô cùng một tổ đội ngẫu nhiên. Nhưng cách chơi thủ hộ binh của Lãng Tử lại phối hợp cực khớp với chiến chủ, thành ra hai người lập luôn một cặp bài trùng đi chinh phục hàng ngục, sau này thành huyền thoại trong giới game thủ. Nói nôm na, Lãng Tử luôn bảo đảm chiến chủ không bị hót nhờ vậy chiến chủ tha hồ gây sát thương, không cần lo cừu hận vì đã có thủ hộ binh chống lưng. Tao nhớ hầm ngục này ghê, cái con heo đó nó giết tụi mình bao nhiêu lần. Chiến chủ cười cười. Hồi đó vui mà. Lãng Tử đáp. Ở giờ tụi mình quay lại rồi. Mọi chuyện đổi khác hết rồi. Chiến chủ nhìn xa xăm, nhưng liền tỉnh táo lại ngay, buồn phận thì luôn nhắc nhở. Lãng Tử nhắc, không cần nghĩ chuyện cũ, chiến chủ. Cuộc chiến với đại ác quỷ hôn mang sắp bắt đầu. Tao đang theo dõi tiến độ của đám người chơi. Với nhóm A thì không thành vấn đề, nhưng mấy nhóm C thì sẽ được hưởng lợi nhờ trên lệch cấp độ. Họ cũng cần luyện tập, để quen với hệ thống né đòn mới. Ừm hiểu. Chiến chủ gật gù. Nếu xui gặp tình huống xấu nhất, thì cũng không lo, còn có di sản, biến thân của tao đã hết hồi chiều rồi. Gã vô vô cây dịu chiến. Tao cũng vậy. Hy vọng tụi mình để giành được nó cho mấy con chủ mự, hoặc mấy siêu bang hội khác. Lãng Tử nói, giọng ẩn ý hai người bạn đứng đợi tin tức tiếp theo. Trong lúc đó, Dạ Vạn như một titan không thể ngăn cản sải bước băng ngang tung lũng, mỗi bước đi là đất đá rung chuyển, mặt đất rung nhằm cũ nát vụn dưới gót chân gã. Trên bàn tay khổng lồ, gã ôm chặt một thây ma, Hoàng Lâm, với một nữ yêu tinh tóc tím, giữ bọn hắn an toàn khỏi mưa đá và bụi đất tung tóe băng. Hoàng Lâm cảm giác y như đang cưỡi lên một trận động đất. Ê, tin xấu nè. Nữ yêu tinh nói. Hoàng Lâm quay lại, một người bạn mới gửi tin riêng cho tôi. Bọn người kẻ hủy diệt đã tổng động viên. Cả bang hội kéo hàng chục ngàn người vô hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Do cô đầy lo lắng. Hoàng Lâm nói bay, cũng như tôi đoán thôi. Ai mà chẳng muốn sức một phần ở âm giới, mặc dù cái cổng chỉ mở có 3 ngày. Hắn trầm ngâm bước dâu. Tụi mình phải đi trước bọn bang hội, chứ nơi này sắp chật kín người rồi. Nhưng chạy mãi cũng không được, phải tìm một chỗ nào đó mà bọn đó không mò theo được. Nếu chui được vô cõi chết thì ngon. Nữ yêu tinh nói, qua được mấy ngọn núi kia, biết đâu có đường tới cõi chết. Dạ bạn xem bảo, thanh niên ẩn bị ẩu, nơi này quả thực cùng một bầu trời với cõi chết. Các ngươi nói trốn ở đó hưởng. Nhưng để tới quê hương của ta, dù có ta phụ giúp, cũng phải mất nhiều tháng trời. Hoàng Lâm gật đầu. Thông tin đáng tin, dù là tin xấu, vẫn hữu ích. Đi cõi chết không còn là lựa chọn ngay trước mắt. Dạ bạn tiếp tục, sớm thôi, ta sẽ rời các ngươi. Không phải do ta chọn, mà do sức mạnh đã gọi ta tới đây định sẵn. Gã nhăn mặt, khịt khịt cái mũi heo rừng, lộ ra nanh nhọn, nơi này, có khi cả vùng đất này, đều đã ngập trong quỷ năng. Ta không thể triệu hồi quân đoàn của mình tới trợ giúp các ngươi. Ta e rằng rồi các ngươi sẽ bị bỏ mặc không chỗ nương tựa. Hoàng Lâm nghĩ bụng, cái gọi là quỷ năng chắc chỉ là lời giải thích trong cốt truyện đem cho giới hạn của hệ thống ai. Hắn lên tiếng, nói tới quỷ, xa xa, người canh giữ cổng âm giới, đã giao cho bọn tôi nhiệm vụ giết càng nhiều quỷ càng tốt. Dạ Vạn cười ầm vang trong lồng ngực, xa xa. Cái thằng già cổ hủ đó, vẫn còn ra lệnh mấy chuyện bất khả thi à? Hoàng Lâm tính toán. Cổng âm giới chỉ mở 3 ngày. Đám bang hội sẽ bận rộn cày quái, lùng đổ rớt. Còn bọn hắn thì có cả một thế giới để trốn. Dù bọn đó có lùng sục cỡ nào, thì kiếm được bọn mình cũng không dễ, nhưng với cái dấu chân hố bom của Dạ Vạn, thì lộ liêu thấy mẹ. Ha! Bọn hắn đi tới bờ hồ. Mặt hồ chết lặng, phảng lì không gợn sóng. một mùi lưu hình với mục giữa thúi quắc bốc lên từ dòng nước đục xanh lờ lợ. Nữ yêu tinh nhăn mũi bị lại, hôi quá. Hoàng Lâm liếc cô, nói ra một câu nói giỡn, chưa thấm gì so với tất của Nhật Tín đâu. Nhật Tín là ai? Cô hỏi lại. Một thằng bạn, nó là thành viên của. Hoàng Lâm cứng họng. Hắn suýt nữa lỡ miệng tiết lộ thông tin đời thật. À không có gì hắn nói. Dạ bạn bước xuống nước, mỗi bước đi lại tạo nên những con sóng nhộn nhạo lan khắp mặt hồ. Đi được nửa hồ, một con quái vật giống khủng long ngoi lên, trên đầu mọc hai cái đầu rắn. Nó nhai ra hai hàm răng nanh bén nhọn, đồng thời xòe rộng hai cái mang bành ra như rắn hổ mang, dọa nạt uy hiếp. Nhưng đáp lại nó, chỉ là một đòn vung gậy sắt làm gãy cả hai cổ từ phía dạ bạn. Con quái bị quật ngược xuống làn nước đục ngầu, trở thành miếng mồi cho những thứ khác sống dưới đó. Đó cũng là chút kích thích duy nhất, phá vỡ sự buồn kẻ của chuyến đi băng qua hồ. Dạ bạn cuối cùng cũng bước lên bờ hồ bên sườn núi. Lên tới bờ, Hoàng Lâm đưa mắt quan sát, nhận ra chỗ này hầu như không có quái vật, ngoài trừ vài bụi cây kỳ lạ, nhìn sơ qua cứ tưởng nơi đây không hề có chút sức sống nào. Dạ bạn con cả hai đi tiếp, cho tới khi dừng lại trước một cái hang to lớn. Chỗ kia dạ bạn nhìn thẳng vào cửa hang, cất tiếng: "Ngươi có chắc là muốn đi tiếp không? Ta khâm phục tham vọng trở nên mạnh mẽ hơn của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi chết ở đây." Chừng nào đủ hai đánh giá. Ngày 13 tháng 9 năm 2025 2h14 am, Mũ đã làm xong kịch bản, đã viết hết cốt truyện sơ khai và sẽ ngắn hơn bộ trước, hứa cố gắng làm hết sức mình hoàn thành nó. Chương 86, Kim Cương Hoàng Lâm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Dạ Vạn, từ khi hắn giải thoát gã khổng lồ ra khỏi cơn điên loạn vì giam cầm quá lâu. Gã cùng chiến cảm thấy có một mối gắn kết mạnh mẽ với thây ma này. Hoặc ít ra thì, đó cũng là cái mà ai muốn gã tin như vậy. "Cảm ơn ông đã lo lắng, Dạ Vạn." Cô đơn trên bảo, bọn kẻ hủy diệt vừa hạ được con đại ác quỷ canh giữ cửa hàng đó. Hoàng Lâm gật đầu, vẻ mặt trầm trọng, "Chúng ta chỉ có một con đường để đi." Tiến lên phía trước, gã khổng lồ sải bước vào trong hang. Vách hang lấp lánh đầy những vật thể sáng rực. "Kim Cương." Mũi tên cô đơn như người lên cơn sốt ánh lên con mắt hừng hực. "Gì?" Hoàng Lâm hỏi. "Đó là Kim Cương." Mũi tên cô đơn nói, nhưng trong giọng hưng phấn lại xen lẫn chút thất vọng. "Cô đâu phải thợ mỏ, sao lại thấy tiếc rẻ?" Cô tiến lại gần, xăm soi một viên kim cương gắn trên vách, rồi buồn bã thở dài. "Dù tôi có là thợ mỏ thì mấy thứ này cũng chẳng đào được, bọn nó chỉ ở đây để soi sáng đường đi thôi." Cả nhóm đi sâu hơn vào trong, con đường mờ mờ ảo ảo bởi ánh sáng hắt ra từ những viên kim cương khảm trên tường đá. Châu Đáo Trần Tục Dạ vặn cái mũi, chẳng thèm để ý, kẻ chết không cần mấy thứ này. Tiếng hú dài rùng rợn vang vọng từ trong hang sâu, khiến tóc gáy Hoàng Lâm dựng đứng cả lên. Hắn thấy những bóng đen đang lao ra từ sâu trong động hướng thẳng về phía mình. Hắn nhìn kỹ con đầu tiên. Tượng vị đá cấp độ 95 máu 75000 vô hiệu hóa sát thương, 2000 hấp thụ phép, 100 những tượng vị đá này thất bại trong việc tiến hóa sang dạng cao hơn, bị nguyên rủa mang lấy hình hài xấu xí hiện tại, phải chấp nhận số phận trở thành hạng thấp nhất trong chủng tộc các quỷ. Tuy sức mạnh tương đối yếu, nhưng bọn nó lại lấy số đông bù vào. Đám này có hình dáng người bằng đá, mọc thêm đôi cánh rơi, một cái sừng mọc dài giữa trán. Dạ bạn để Hoàng Lâm và mũi tên cô đơn xuống, rồi xoay cây côn sắt khổng lồ thành một cơn lốc xoáy, nghiền nát bọn quái tấn công thành cho bụi. Hoàng Lâm kích hoạt bom ma quái điều khiển cái sọ ma bay đến chỗ đám quái đông nhất rồi cho nổ tung. Trong khi đó cô đơn liên tục dương cung, từng mũi tên vun vút cắm vào từng con quái. Âm thanh vụ nổ, xương vỡ vụn, tiếng chu rên đau đớn vang vọng khắp hang. Cấp độ của Dạ Vạn cao tới mức không một con nào có thể gây cho gã dù chỉ một điểm sát thương. Giữa lúc hỗn loạn, Hoàng Lâm nhận được thông báo, kỹ năng bom ma quái đã lên cấp. Hiện tại, nghiệp dư cấp 5. Mỗi lần dùng sẽ triệu hồi 2 quả bom ma quái. Kỹ năng này cho phép Hoàng Lâm dùng được 2 lần mỗi phút, có 30 giây hồi chiêu cho mỗi lần thả hộp sọ. Đã. Hoàng Lâm lập tức tung bom ma quái khi vừa hết hồi chiêu. 2 cái hộp sọ ma xuất hiện lơ lửng trước mặt hắn, sáng tỏ hơn, nhìn còn đáng sợ hơn lúc trước. Hắn liền thả chúng vào đám quái. Có gấp đôi số đầu lâu, hắn cũng được gấp đôi điểm kinh nghiệm. Dạ bạn xoay cây trụ quét nát đám tượng quỷ đá mà Hoàng Lâm nhắm tới, gián tiếp đẩy điểm kinh nghiệm của hắn tăng vọt. Tốc độ sản sinh bọn tượng quỷ đá không theo kịp tốc độ chém giết của Dạ bạn. Dần dần, tiếng ầm ĩ trận chiến nhỏ lại, số quái lao tới ít dần. Rốt cuộc, tất cả kết thúc. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của những kẻ sống sót, tiếng nhỏ giọt của máu từ đám bị hạ gục. Hoàng Lâm để ý thấy vài đốm sáng lấp lánh giữa đống xác tượng quỷ đá. Hắn quỳ gối xuống, với tay lấy một cái. Một khung màn hình đồ rất hiện ra, kim cương thô. Nguyên liệu chế tác. "Cô đơn, tôi có tin vui cho cô nè." Hắn chỉ viên kim cương trong tay ra cho cô xem. "Tôi mình giàu rồi." Mắt mũi tên cô đơn sáng rực như điên, cô nhào tới giật phang viên kim cương khỏi tay hắn. Cô rẽ lên với hắn, "Anh có biết cái này đem đi đấu giá được bao nhiêu không?" "Chịu thua, không biết." Hắn chỉ mới ghé nhà đấu giá đúng một lần, khi mua chai thuốc tàng hình, thứ đã giúp hắn nhận được nhiệm vụ di sản. Kim cương là nguyên liệu chế tác cấp cao đó. Cô bắt đầu hốt hoảng lục tung đám xác quái vật, như sợ tụi nó sẽ biến mất và mang theo hết số kim cương. Thợ rèn dùng nó để chế đồ xịn, trang sức, còn pháp sư thì dùng để xúc tác phép thuật nữa. Dạ bạn chỉ rửa cây gậy sắt, đứng coi hai người chơi nhặt đồ trên đống quái mà gã giết, mặt tỉ mơ, không thèm quan tâm. Hoàng Lâm bay, dưới âm giới này vốn dĩ dành cho người chơi cấp cao. Khu vực này chắc được thiết kế như một sự kiện chinh phục. Chia đều cho cả nhóm đột kích thì đồ rất ra cũng chỉ khá chứ không giá trị nhiều. Nhưng hắn vừa nói vừa chậm rãi bơi trong đống xác tượng quỷ đá, tụi mình hên. Nhờ có Dạ bạn, xử lý từng này tượng xấu các này, nên không thành vấn đề. Mà giờ chỉ có tụi mình, chứ không phải cả đội đột kích, nên đồ rất nhiều đây là quá đã luôn. Mà nè, chia sao đây? Anh là người triệu hồi Dạ bạn, Vậy thiệt ra đống này đáng lý ra hết thảy đều chia đôi 50-50, hắn ngắt lời cô. Cô đơn nhìn Hoàng Lâm, khẽ cảm ơn hắn. Công bằng thôi, hai người là bạn đồng hành trong hầm ngục. Và lại, Hoàng Lâm còn cần người bán dùm phần kim cương của hắn. Hắn cũng từng tính đem bán cho thương nhân ở coi chết, nhưng Dạ Vạn đã bảo kim cương chỉ là mấy món trần tục, người chết không có cần. Sau khi gom hết đống đá quý từ chiến trường, hắn đưa cho cô đơn giữ, chờ lúc cần thì đem đấu giá. Mũi tên cô đơn hít một hơi, ngạc nhiên khi gom hết số kim cương bỏ vô hành trang. Cô thì thảo, tổng cộng 225 viên kim cương thô. Lần cuối tôi coi, kim cương bán được cả ngàn vàng một viên lận. Gì? Hắn dùng mình. Đổi ra tiền thật thì cỡ 225.000.000 bạc ngoài đời. Ừ, đủ đi mua sắm đã đời luôn. Đủ để mua sắm đã đời. Hắn nghĩ bụng, chắc con nhỏ này chắc giàu sập máu. Rồi cô tính làm gì với phần của anh? Mua quà cho bạn gái hả? Tôi không có bạn gái, có gì mua được thì cũng đem gửi ngân hàng hết. Kéo kiệt. Hồng nở Mr. Hải Cốt nổi tiếng vậy mà lại ế nhà cô chọc hắn. Thì cô từng nói rồi đó, đến cả người lùn cũng xịu khi thấy tôi xấu cỡ nào. Ờ, anh xấu thiệt, nhưng tôi vẫn thích anh. Hoàng Lâm vấp ké một cái. Cái quái gì? Câu đó ở đâu rất ra vậy trời? Hắn lắc đầu, tiếp tục bước theo sau cô đơn. Đường hầm dốc xuống sâu hơn, không khí oi nồng, ẩm thấp như rừng nhiệt đới. Bạn cô có báo gì về tình hình trên mặt đất của bọn bang hội không? Hắn hỏi. Quên chớ, để tôi hỏi lại. Cô đưa ngón tay chạm lên thái dương. Chẳng bao lâu, cô mở mắt, khẽ dùng mình bọn họ đã chia đội, tản ra từ cửa vào, có một nhóm đang tiến về phía tụi mình. Tình hình ở khu vực chính của chiến phạt căng dữ rồi. Thiên Hy với Huyết Nộ đã đình chiến, bắt tay nhau. Quân hai bên đang kéo tới hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Tình hình đúng tiểu báo động cấp một luôn. Thây Ma vớt chòm râu lợm chởm của mình. Kẻ hủy diệt chắc chắn không chịu để mấy siêu bang hội khác chui vô hầm ngục đâu, vì chỗ cửa hầm ngục vốn là lãnh thổ của bọn họ. Cho nên phần lớn kẻ hủy diệt cấp cao sẽ phải lo giữ phòng tuyến chống kẻ xâm lấn. Chương 87, đồ ngon chương 87, đồ ngon vậy càng tốt cho tụi mình, trên đó càng loạn bao nhiêu thì dưới đây tụi mình càng có thêm thời gian cày và lên cấp. Hy vọng còn tìm được cách thoát cái mớ hỗn độn này. Hắn quay lại vấn đề chính, còn cái đội đang kéo tới đây thì sao? Có bao nhiêu người? Cấp bao nhiêu? Cái gì? Bạn tôi đâu có trong nhóm đó? Cô lại chạm tay lên thái dương. Tiếng rầm rập của một đàn thú giẫm móng lên mặt đá sần sùi vang lên, báo hiệu cái gì đó đang lao tới. Có địch tới. Hoàng Lâm hét lớn, chuẩn bị chiến đấu. Gào. Một hình thù khổng lồ, bao phủ trong lửa, gầm thét lao ra. Tên: Quỷ xà thú chủng loại: Đại ác quỷ cấp độ 350 hạng, quái thú hoang cổ độ nguy hiểm, sọ và xương bắt chéo sọ và xương bắt chéo sọ và xương bắt chéo sát thương, 35000040000 máu, 350,000 phòng thủ, 35,000 hấp thụ phép, 25,000 kỹ năng, vỏ titan. Mỗi khi mất 20% máu tối đa thì tăng phòng thủ gấp 3 lần, kéo dài 20 giây. Lăng nghiền, cuộn người lao vào mục tiêu ngẫu nhiên, gây 25,000 sát thương cố định. Giáp gai, bị động phản lại 5 sát thương vật lý thành sát thương thẳng vào kẻ tấn công. Mũi tên cô đơn huyết sáo, bao, một con quái cấp bậc hoàng cổ đó nha. Dạ bạn vung cổ sắt, xông thẳng vô con ác quỷ, bỏ mặc hai người chơi lại phía sau. Hay lắm, lại còn là đại ác quỷ nữa. Tụi mình dáng đánh vài đòn để được chia điểm kinh nghiệm, mà nên giữ khoảng cách an toàn. Hắn lùi về đoạn đường hầm phía sau, rồi tung bản nâng cấp của bom ma quái. Dạ Vạn liên tục quất cây gậy sắc như cây chày giã tỏi, đập cho lớp vỏ ngoài của mai rùa tinh thể của con quái rắn bể vụn ra từ màng. Mỗi cú đánh lại làm nó trao đảo, bị văng đập bay vô tường. Do chênh lệch 200 cấp độ, con quái vật không làm Dạ Vạn sức mẹ được gì. Vết nứt dần xuất hiện trên bề mặt mai khổng lồ, thanh máu tụt ngày một thấp. Khi còn ít máu, nó rụt vô mai, bắt đầu xoay vòng. Tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng phun ra những cột lửa. Cái vỏ quái vật mở đi, như tua bin phản lực ở tốc độ quay tối đa xoay nhanh đến mức rít gào. Rồi bất thần, nó như một viên đạn bắn từ dây ná phóng thẳng về phía Hoàng Lâm. Con quái bị bực bội bởi mấy quả bom ma quái, nghĩ nếu đã chết thì cũng phải kéo ai đó chết theo. Đồ má, sao nhằm tao? Hoàng Lâm la thất thanh. Hắn vội tung chém bổ nhảy lên né khỏi cú lăn. Con quái vẫn tiếp tục không ngừng đâm sầm vô vết đá, bật ngực ra, ngã ngửa, bị hất ra khỏi trạng thái xoay tấn công. Dù cái đầu như rắn của nó đang quay loạn vì giận dữ, giờ đây nó chỉ còn là con mồi trên thất dạ vạn dáng mạnh xuống con rùa không có cách trở mình, nghiền nát phần giáp bụng mềm hơn, lớp vỏ bụng của nó cùng với cả nền đá bên dưới mai. Lên cấp, lên cấp, lên cấp, lên cấp, lên cấp, lên cấp. Thông báo lên cấp lại vang dồn dập trong đầu hắn. Hoàng Lâm thầm cảm kích vì lại có được một đồng đội khổng lồ đúng nghĩa ăn gian đi cái bên. Nhìn kia, cô đơn chỉ tay về phía con rùa quỷ đang dần tan biến. Ô dễ ạ, đồ rất ra kìa. Hắn lao tới kiểm tra chiến lợi phẩm. Mảnh vỡ vỏ mai pha lê và mảnh vỡ vỏ mai bụng, nguyên liệu chế tạo hạng sử thi, bản vẽ giáp pha lê, sử thi, phù văn huyền vũ, cấp trung, phù văn giao long, cấp trung, anh lộn được gì đó. Mũi tên cô đơn hỏi. Hắn đưa cho cô xem. Ui, có bản vẽ kìa. Cô cầm lên xem xét, bản vẽ, bộ giáp hạng sử thi giáp long quy pha lê, giáp toàn thân, nguyên liệu cần, 3 mảnh vỡ vỏ mai rùa pha lê long quy lớn 50 thỏi kim loại đá mặt trăng, 25 mảnh vỡ vàng, 30 thỏi thép thiên thạch đen, 20 viên kim cương, 4 tấm da ác quỷ đã xử lý cấp độ cần thiết để chế, thợ rèn bậc thầy đây là bản vẽ cho một bộ giáp sử thi. Anh nên giữ lại vài viên kim cương để chế bộ này. Bản vẽ dùng để làm gì? Hoàng Lâm hỏi, vẫn còn gà mờ với mấy cơ chế phi chiến đấu trong đêm. Bản vẽ chính là bản hướng dẫn, mẫu thiết kế để tạo ra vật phẩm. Trong trường hợp này là cả bộ giáp, không phải chỉ một món riêng lẻ. anh có thể đấu giá nó để lấy một đống vàng khổng lồ, nhiều hơn tất cả kim cương tuổi mình bán gộp lại, gấp nhiều lần luôn. Hoặc đưa cho một thợ rèn cao cấp để họ chế cho anh bộ giáp. Tôi chắc chắn bất kỳ thợ nào cũng sẽ miễn phí làm, thậm chí họ còn trả vàng cho anh, chỉ để được đụng tay vào bản vẽ. Sao vậy? Hoàng Lâm vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại phát cuồng vì một công thức chế đồ. Nghĩ thử coi, nếu trong cả game chỉ duy nhất một thợ rèn làm được bộ giáp này, thì người đó nghiễm nhiên sẽ nắm độc quyền. Cho đến khi ai đó tìm ra thêm bản vẽ khác, nếu có độc quyền một bộ giáp như vậy, thợ đó sẽ phất lên như diều gặp gió, giàu cả trong game lẫn ngoài đời. Cô có quen ai có thể chế vài bộ cho tụi mình không? Tôi có quen một người bạn, cũng là thợ rèn cấp cao, thuộc hàng giỏi nhất game này. Đương nhiên, người đó mà thấy cái bản vẽ này thì mừng húm. Nhưng bộ giáp này không hợp với lối chơi tập trung khéo léo của tôi, nên tụi mình chỉ cần một bộ thôi. Hắn chợt hình dung cảnh bản thân xông pha nhiệm vụ với bộ giáp sử thi lấp lánh trên người. Ý nghĩ đó làm hắn khoái chí. Lần tới cô liên lạc với bạn cô thì hỏi thử bản vẽ này đáng giá bao nhiêu, bạn cô cần gì để chế một bộ cho tôi không. Nhìn xuống đường hầm tối om, hắn cố gắng nhìn xem còn thứ gì chờ sẵn. Tôi còn lụm được mảnh mai pha lê rùa, nhưng bản vẽ yêu cầu 3 mảnh mới chế đủ một bộ, nghĩa là phải đi săn thêm mấy con rùa nữa. Ừ, chắc không thành vấn đề đâu. Mũi tên cô đơn quay sang dạ bạn, đúng không, ông bự con? Bọn nó chỉ là lũ thú ngu xuẩn, chẳng xứng đáng là đối thủ của một kỵ sĩ diệt vong. Gã đáp tỉnh mơ. Mắt mũi tên cô đơn long lanh, cô khẽ mỉm cười nhìn gã. Ơ kìa, trong đầu cô lại nghĩ gì nữa đó? Hoàng Lâm hỏi. Không có gì đâu, không có gì. Để sau tôi kể. Cô bèn đổi đề tài, mấy phù văn thì sao? Hắn ném một viên cho cô trong khi tự kiểm tra viên còn lại. Phù văn huyền vũ, cấp chủng, thuộc phái phòng ngự tinh hoa sinh vật thần thoại tụ lại thành phù văn. 1000 sức sống giảm hồi chiêu thành lũy 5 giây. Dùng cho giáp ngực không thể khảm chung với phù văn thuộc phái nhanh nhẹn hay tấn công. Cái này chắc chắn sẽ phá cân bằng đêm. Hoàng Lâm nhìn phù văn mà đầu góc quay mỏng mỏng với nhiều ý tưởng. Đúng rồi, nó sẽ thay đổi đêm. Cô căng trả viên phù văn cho hắn. Phù văn giao long, cấp trung, thuộc phái thông minh tinh hoa sinh vật thần thoại tụ lại thành phù văn. 100 thông minh tăng 15 sát thương kỹ năng nước dùng cho găng tay không thể khảm với phù văn thuộc phái sức mạnh. Người chơi hệ pháp sư mà thấy cái này chắc phát điên. Tụi mình là người đầu tiên tìm ra phù văn, vậy mà không hề có thông báo hệ thống hay phần thưởng gì hết. Hắn than phiền. Không phải lúc nào cũng có đâu. Cô an ủi, nhìn mấy chỉ số phù văn đem lại đi, vậy là quá đủ rồi. Tôi xài không được, khắc hệ. Hoàng Lâm lắc đầu, đưa cả hai cho mũi tên cô đơn. Đem đầu ra đi, chắc hốt được một mớ vàng non nẻ. Cô nhét phù văn vô túi, đột nhiên thực lại, đưa tay lên thái dương. Chương 88, có chuyện cũ chương 88, có chuyện cũ có tin nhắn. Mấy người bang hội tìm thấy mấy cái thuyền bên bờ hồ. Nhưng lúc băng qua thì bị vài con rắn hai đầu chặn. Bọn họ giết được một con, và lụm được một phù văn từ nó. Nghe na ná như phù văn tuổi mình lụm được, nhưng cấp thấp hơn. Nhìn vào bộ đếm giờ triệu hồi của dạ bạn, hắn thấy tình hình bắt đầu ngặt nghèo hơn. Trong nhóm ở hồ có bao nhiêu người chơi vậy? Hắn hỏi. Mũi tên cô đơn gửi tin nhắn, kết thúc đoạn trò chuyện bằng câu, để lát nữa tôi nói cho. Cái gì? Người bên kia thắc mắc tại sao tôi lại hỏi mấy chuyện này, người này không biết là tụi mình đang ở trong khu vực chinh phục. Dù sao thì cũng tầm 20 người. Người cao nhất là một người thuần thú cấp 350. Hoàng Lâm biết dạ bạn dư sức hạ 20 người chơi. Nhưng nếu tin về một gã cùng chiến khổng lồ lọt ra ngoài, những người chơi bang hội khác ở ngoài âm giới sẽ lập tức liều mạng chui vô đây, chỉ để được đụng tay với gã khổng lồ. Chưa kể còn cơ hội chạm mặt cả Mr. Hải Cốt. Dạ bạn, tụi mình phải đi lẹ hơn nữa. Gã túi thấp người rồi sải bước, dậm mạnh đến mức Hoàng Lâm sợ nguyên cái hang động sập xuống. Hắn nghe vang vọng thêm một tiếng gầm, lần này có hai con rùa quỷ trở tới. Hai con quỷ xà thú bằng kỹ năng lăn nghiền lao thẳng vào hắn, ý như hai quả cầu pha lê khổng lồ phá nát mọi thứ trên đường đi. Dạ bạn bước ra chặn ngay mặt bọn nó. Một cú vung cây gậy sắt của gã quét ngang, tất cả hai quả cầu pha lê đập thẳng vào vách hang xa tít. Hoàng Lâm nghe tiếng nứt bể rồn rập khi lũ rùa quỷ bay dập vào vách đá, kèm theo tiếng kêu ré cao vút của cơn giận dữ lẫn đau đớn, vang vọng khắp hang. Ha, cú này chắc ăn luôn hôn rồi. Hắn hít mũi, cười khẩy. Hoàng Lâm với mũi tên cô đơn liền tung ra bom ma quái và mũi tên chói buộc. Bằng cách này, một khi dạ bạn dọn sạch hai con quái, bọn hắn vẫn được hưởng điểm kinh nghiệm và đồ rớt. Cái này đúng là ăn gian thiệt, mũi tên cô đơn nói, trong thoáng chốc còn thấy tội cho lũ rùa quỷ xấu số. Đâu phải ăn gian, cái này gọi là được trùm kéo cấp, với lại nó còn cực nổ nữa. Hắn cười lớn. Lần này chỉ một con rùa quỷ dùng kỹ năng lăn nghiền tấn công ngẫu nhiên. Mục tiêu là mũi tên cô đơn, nhưng cô thoát kịp nhờ dùng kỹ năng chớp nháy đúng lúc. Dạ bạn dùng một cú vung bổ thẳng tàn bạo chấm dứt trận đánh, nện nát luôn cái mai rùa pha lê. Hắn có hơi thất vọng, vì hai con rùa quỷ này rất ít đổ hơn con đầu tiên. Tụi mình lần này chỉ được hai miếng mai pha lê và một phù văn huyền vũ thôi. Hắn chìa phù văn cho mũi tên cô đơn xem, nhưng mà phù văn này dùng cho mũ nẻ. Phù văn huyền vũ, cấp trung, thuộc phái phòng thủ tinh hoa sinh vật thần thoại tụ lại thành phù văn. 1000 sức sống giảm hồi chiêu ý chí của chiến binh 5 giây dùng cho mũ giáp không thể khảm chung với phù văn thuộc phái nhanh nhẹn. Nó cho hiệu ứng kỹ năng khác nẻ. Bất kỳ đỡ đòn nào cũng sẽ sống chết để có hồi chiêu ngắn hơn cho ý chí của chiến binh. Cô nói. Ờ thì vậy, nhưng tụi mình cần món đồ thích hợp để gắn. Tôi chưa thấy món nào có lỗ khảm phù văn hết. Hắn cất phù văn vô túi. Thôi được, đi tiếp thôi. Hoàng Lâm liếc sang cái đồng hồ đếm ngược ngay góc hờ út giờ, không khỏi lo lắng. Gọi trợ giúp thời gian còn lại, 1 giờ 56 phút 3 giây thời gian của dạ vạn đang trôi tuột đi. Không sớm thì muộn, bọn hắn cũng sẽ mất sự trợ giúp của gã khổng lồ. Hoàng Lâm đoán chắc sẽ phải thoát game cho tới khi âm giới đóng lại, nếu hắn liều lĩnh thì khả năng cao sẽ bị đám bang hội kia tóm được, rồi giết. Hắn lắc đầu, nhìn lại đống đồ rất vừa gom được. Thêm vài mảnh vo mai rùa pha lên nữa, cùng với vài phù văn cùng loại. Giờ bọn hắn có 5 phù văn phòng thủ và 4 miếng phù văn giao long. Cho tới giờ mấy miếng phù văn này chỉ chỉnh mấy kỹ năng cơ bản, chưa có chỉnh kỹ năng đặc biệt nào hết. Hắn nhận xét với cô đơn. Nhưng như vậy đã mạnh lắm rồi. Nếu phù văn mà chỉnh kỹ năng đặc biệt thì chắc chắn game mất cân bằng luôn. Bọn hắn tiến tới cuối đường hầm, nơi mở ra một khoảng trống. Bước ra, bọn hắn đứng trên một mỏm đá rộng, có thể nhìn xuống hẻm núi sâu thăm thẳm. Dòng sông dung nham đỏ rực quần cuộn chảy ngay dưới mỏm, một cây cầu đá tự nhiên bắt ngang dòng sông dung nham, nối qua phía bên kia, bên đó có một lối đi đường hầm khác, lộ ra trên vách núi. Dung nham sôi sùng sục, cuộn xoáy bất thường khi chạy qua cây cầu. Có thứ gì đó đang ẩn bên dưới mặt nham đỏ rực ấy. Dạ Vạn thở ra một hơi dài nặng nề trầm đục, giống như tiếng thở dài khổng lồ của gã, rồi nói, cái này. Hoàng Lâm xoay phát người lại nhìn gã cùng chiến, ngạc nhiên với hành động chẳng giống thường ngày, cũng không biết có chuyện gì. Cô đơn cũng quay sang, trố mắt nhìn gã, trong lòng thắc mắc điều gì khiến cô máy bất bại này lại làm ra bộ dáng này. Chưa kịp mở miệng hỏi, gã đã gầm vang, ra mặt đi, bị dạ. Giọng gã vang dội khắp hẻm núi, rồi vọng ngược lại. Bề mặt dung nham gợn sóng, sôi lên chỉ bởi sức ép của âm thanh. Hoàng Lâm và cô đơn nhìn gã Dạ Vạn, rồi lại nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên không hiểu gã định giở trò gì. Lúc này, một người đàn bà tuyệt đẹp từ từ bước ra khỏi dung nham, không hề tạo một gợn sóng nào trên dòng chảy nóng rực. Trên người cô ta phủ kín vảy đỏ rực, chỉ trừ lại vùng bụng. Mái tóc đỏ buông phủ xuống vừa khéo che đi phần ngực. Hai cái sừng vàng kim mọc ra từ hai bên thái dương cô ta, uốn lượn duyên dáng rồi chĩa nhọn thành cặp mũi nhọn nguy hiểm. Cô ta có nửa thân trên là một người đàn bà đẹp, nhưng rõ ràng phần còn lại vẫn còn chìm dưới lòng sông dung nham, nhưng khi cô ta chuyển động cơ thể, hắn thấy một cái vây cá khổng lồ như được cấu thành từ nham thạch nóng chảy. Cô ta chống cùi trọ lên một tảng đá gần đó, tựa cầm lên hai bàn tay đan lại, dùng ánh mắt é thẹn lạ lơi ngước nhìn bọn hắn. Dạ bản thân yêu của ta, ngươi lại thoát khỏi ngục tù rồi. Sao ngươi tới đây lần nữa vậy? Cô ta khẽ chớp đôi hàng mi dài quyến rũ về phía gã khổng lồ. Gã cùng chiến khổng lồ trả lời qua hàm răng nghiến chặt, ta tưởng ta bị triệu hồi tới đây chỉ là tình cờ. Nhưng coi bộ số phận đang chơi một ván bài chó má rồi. Gã siết chặt hơn cây trụ cột trong tay. Có cái gì đó lạ lùng giữa hai con quái vật này. Rồi hắn chợt nạ hẳn ra. Hai người này có quá khứ với nhau. Hắn nhìn kỹ lại người đàn bà kia. Nữ quỷ có thân giới là cá kia hiển thị thẻ tên xanh, nghĩa là không thù địch. Mỹ giả cấp độ, 400 chủng tộc, nữ quỷ cổ đại, hạng sử thi, mức độ nguy hiểm, thân thiện máu, 400,000 vô hiệu hóa sát thương, 50,000 hấp thụ phép, 80,000 người tỉnh cũ của Dạ Vạn cuộc chiến. Một phù thủy quyền năng, cơn đói khát quyền lực đã khiến ả bị nguyền rủa thành hình dạng hiện tại. Hắn liếc từ Dạ Vạn sang nữ quỷ, rồi lại quay lại nhìn Dạ Vạn, buột miệng, má, cô ta là bố cũ của ông hả? Đúng vậy. Mỹ Dạ từng là người ta yêu nhất. Gã nói, hai gò má khổng lồ còn đựng thêm chút màu đỏ, nhìn rất là an nhỉm. Mũi tên cô đơn đảo mắt qua lại giữa nữ quỷ mình cái nhỏ nhắn và thân hình to tổ bố của Dạ Vạn, trong đầu không khỏi bật cười vì cái chênh lệch kích thước quá lớn. Chương 89, đi sâu chương 89, đi sâu tôi thiệt tò mò là không biết hồi đó hai người sao mà biết không. Cô nhăn mặt, vừa cười khúc khích. Thôi, đừng nói, tôi không muốn biết đâu. Hắn diễn gì, ôm chán. Hắn quay qua hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, Dạ Vạn. Thay vì trả lời, gã khổng lồ tiến tới mép sông dung nham rồi quỳ xuống. Gã đưa cánh tay ra, nữ quỷ mình cá phóng bọn hắn ra khỏi dòng dung nham, cuốn cái đuôi cá đầy vảy vây quanh cánh tay gã. Cô ta ngả lưng trên cánh tay Dạ Vạn, để nửa thân trên như người của mình nằm bắt bẹo, như một nữ minh tinh đang tắm nắng trên bong của một con tàu biển khổng lồ. Ngươi đã chọn con đường lý kỷ. Dạ Vạn nói, giọng buồn bã. Chính ngươi mới là người đi với vua ẩn nhi ẩu vì lý do riêng. Ngươi bỏ đi trước mà. Bị Dạ đáp, giọng dịu dàng. Ta đâu có chọn. Cái chết của cả bộ tộc ta, gia đình ta, anh em của ta chỉ có nhà vua gã nghẹn lại. Chuyện đã qua rồi. Cô ta thở dài. Nhưng mà sao giờ ngươi lại tới đây? Với bọn này một ẩn nhi trẻ tuổi và một kẻ sống phạm tục. Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt xăm soi hắn và mũi tên cô đơn. Hắn liền đáp ngay, bọn tôi là bạn của Dạ Vạn, đang làm nhiệm vụ. Cô có thể cho bọn tôi đi qua không? Ngươi có mùi khác hẳn là tới từ thế giới bên ngoài, chắc âm giới đã mở rồi hở. Cô ta vừa siết vòng quanh ngón cái bàn tay, vừa vuốt ve đầy khiêu khích, vừa liếc bọn hắn không rời. Ừ, mở rồi. Sẽ còn nhiều người ngoài tràn vô nữa. Hắn nói, ồ cũng lâu rồi ta chưa được ăn thịt người. Còn kia là ai? Là tế phẩm hạ. Cô ta liếc mũi tên cô đơn, mắt lóe lên như nhìn một miếng ngồi. Hắn vội bước chắn trước mặt cô, rõ ràng, không, cô ấy không phải đồ an. Rồi hắn liếc sang mũi tên cô đơn. Ít nhất là chưa. Dù sao nữa, sắp có cả đống nhà mạo hiểm vô đây. Tôi thấy rõ cô và Dạ Vạn có quen biết. Ta không nghi ngờ sức mạnh của cô, nhưng số đông thì luôn áp đảo. Tốt hơn hết là cô nên rời khỏi nơi này. Dạ Vạn chen ngang, trả lời thay, cô ta không đi được. Tại sao? Mũi tên cô đơn hỏi, có chút hụt hẫng vì bị ra rịa. Cô ta không rời khỏi cái hồ nham thạch này quá lâu được. Gã nói, nhẹ nhàng thả nữ quỷ mình cá trở lại xuống dòng sông đỏ rực. Thì cô ta cứ chôn dưới đó là được, không cần phải chết. Hắn thêm, ôi đúng là một ẩn nhi trẻ tuổi dễ thương. Hắn làm ta nhớ tới ngươi hồi đó, Dạ Vạn. Nữ quỷ nói, giọng nói ngọt lịm. Không khí giữa hai anh chủ hạt đó càng lúc càng nhuốm màu hồng lãng mạn, khiến hắn chịu hết nổi, liền hắng giọng cắt ngang, chúng ta phải đi thôi, Dạ Vạn. Không thể chần chờ thêm. Bộ đếm giờ gọi trợ giúp của Dạ Vạn Cứ đang giảm dần. Áp lực xung quanh ngày càng nặng nề. Hắn biết có cả một bầy người chơi đang phía sau. Cho dù bọn hắn có hạ được một số ít, thì tin tức về việc Mr. Hải Cốt ở đây sẽ nhanh chóng lan ra, và rồi cả biển người sẽ tràn tới, mong giết hắn để mở bản mở rộng coi ở Nidal. Dạ Vạn đứng thẳng dậy, sải bước đi trước. Hắn và mũi tên cô đơn theo sau, còn ngoái lại lần cuối, thấy nữ quỷ mị dạ đã lặn sâu xuống lòng sông Mát Ma. Ê Lâm, anh có biết cái quá khứ giữa hai người đó không? Cô hỏi. Tôi không biết, mà cũng không có thời gian để quan tâm. Tụi mình phải đi lẹ hơn nữa, hắn đáp, rồi bước gấp hơn. Chật, đúng là không có chút máu lãng mạn nào hết. Cô đơn lẩm bẩm. Cây cầu bắc ngang cái hồ chỉ vừa đủ để gánh thân hình khổng lồ của gã Dạ Vạn. May mắn thay, mặc dù nó rên xiết dưới sức nặng của gã, nhưng cũng không sập. Hắn đi theo sau, rồi cô đơn cũng nối gót. Tới cuối cầu, vách tường rung lên, nước toát ra, lộ ra một hang động giống như một cái động lớn. Bên trong sâu hơn, có một ác quỷ cực kỳ mạnh. Ta nghĩ ta có thể đánh bại nó, nhưng ta không chắc giữ được mạng cho các ngươi, Dạ Vạn nói. Đừng lo, tôi sẽ cố mà sống sót, hắn đáp. Hắn vốn không còn lựa chọn nào khác, nếu đứng yên đó thì bọn người trời sẽ bắt kịp. Không có đường rút, nên hắn coi như kẹt cứng trong đây. Chỉ còn duy nhất một con đường, tiến tới, liều mạng với kẻ địch mạnh cùng hơn, hoặc ở lại, chắc chắn chết trong tay đám nhà mạo hiểm. Gan dạ lắm. Dạ Vạn cầm khẽ, vừa bước vô trong hang động. Khi cả bọn đã vào trong, hắn nghe thấy tiếng gió rít sâu từ trong hố vọng ra. Ở dưới đó chắc có một lối ra, có khi là thông sang bên kia ngọn núi này, hắn nói. Nhưng phải hạ được cái gì đó đang chờ dưới kia, rồi mới gọi là lối ra chứ. Cô đơn vặn lại, mắt vẫn dán theo nét mặt gã Dạ Vạn. Càng đi sâu, vẻ mặt gã càng nghiêm trọng. Thứ đó chính là chủ nhân của bọn ác quỷ mà chúng ta gặp trước đây. Nó là một vua quỷ và rất mạnh. Dạ Vạn vừa đi xuống hang, mỗi bước làm cả hang động rung lên. Ủa, giờ sao thấy cô không sợ bóng tối nữa? Hắn trầm trọng, nhớ lại lần cô gái này vô hầm ngục mạch ngầm bóng tối thì sợ tối dữ lắm. Chớ anh muốn tôi sao giờ? Đâu phải lỗi của tôi, cái tên ẩn nhì ấu đang nghi như chó sói nào đó đi phí hết đống đuốc thì tôi chỉ biết thích nghi thôi. Cô vừa nói, vừa xoắn xoắn mấy lọn tóc tím của mình. Đâu có đang nghi, đó là chiến thuật. Ma sói ghét lửa đó. Hắn cãi, cố giữ chút thể diện. Được rồi, ông chiến lược ra ơi, làm gì nóng dữ vậy? Cô đơn khúc khích cười. Hắn đột ngột dừng lại, làm cô đơn đụng trúng lưng, đau tới mức cô đưa tay xoa cái mũi, cầu nhỏ, gì nữa vậy? Nhìn phía trước kia. Hắn nói, ở cuối đường hầm có ánh sáng le lói. Ánh sáng của bầu trời bể nát. Đó là lối ra hả? Cô đơn hỏi. Tôi không nghĩ dậy, hắn đáp. Dạ Bạn đi ra trước tiên, gần như ngay lập tức gã nói lớn, cẩn thận đi, cái này coi bộ rắc rối dữ dằn à. Gã gác cây cổ sắt lên vai. Trước mắt là một khoảng không khổng lồ, bán kính phải hơn 300 mét. Nó giống hệt một đấu trường, với tường đá cao vút, mặt đất đen xỉ như than, đầy vết nước đỏ rực như dung nham phát sáng. Trên vách tường, hàng ngàn sinh vật chen trúc, kẻ thì ngồi, kẻ thì bay lượn. Tất cả đều na ná bọn quỷ thú mà hắn từng gặp lúc mới vô núi, ngay chỗ bọn hắn đào được kim cương. Chính giữa đấu trường là một hình bóng đơn độc. Nó cao gần bằng một nửa Dạ Vạn. Không khí quanh nó tràn ngập khí tức quỷ dữ, hai cái sừng đen vươn từ hai bên đầu dài ít nhất 10 mét. Mắt đỏ rực, miệng đầy răng nanh sắc bén. Da nó giống hệt mặt đất bằng đá vỏ chai, từng tia lửa đỏ rực nổ lép bép trên cơ thể. Thứ bắt mắt nhất là số lượng tay của nó, bốn cánh tay, hai cái mọc từ bả vai thêm ra. Còn chân thì kết thúc bằng móng vuốt. Chào mừng tới cái chỗ khiêm tốn này của ta. Có vẻ là Xạ Xạ đã gửi tới vài kẻ địch xứng tầm rồi. Ác quỷ gầm lên, giọng trầm đục như sấm rền. Xạ Xạ, dĩ nhiên, chính là con quái vật đầu tiên hắn gặp khi vừa vô âm giới. Gã là kẻ canh giữ nơi này, cũng là sinh vật mạnh nhất ở đó, chính nó đã giao cho hắn nhiệm vụ giết càng nhiều ác quỷ càng tốt. Dạ Vạn lao vô trước. Ngay lập tức, lũ sinh vật có cánh rơi từ bên hông xông ra. Đánh với tụi này trước đi, rồi mới có cơ hội đấu với ta. Ác quỷ hét lên, rồi tan chạy xuống nền đất. Lúc nào cũng vậy, cứ muốn đánh chùm là y như là nó thả đàn kép dịu ra trước Hoàng Lâm lẩm bẩm, khớp tay nổ răng rắc sẵn sàng chiến đấu. Chương 90, cãi lộn chương 90, cãi lộn ở thì không có dậy thì cũng đâu có vui. Cô đơn cười cười, dương cung. Khỏi cần quan trọng, nhiều quái thì càng nhiều điểm kinh nghiệm, càng nhiều đồ rớt. Hán bình thản đáp. Trời, anh chỉ nghĩ tới đồ rớt thôi hở? Không lo cái mạng của người đẹp yếu đuối này hả? Cô đơn giả bộ chọc hắn. Lục đồ rớt chính là giấc mơ của đàn ông. Hắn hét lớn, rồi lao thẳng vô cùng gã Dạ Vạn, chém bất cứ sinh vật nào hắn thấy trước mắt. Cô đơn chỉ biết cười khẽ, bắt đầu bắn tên như mưa về phía kẻ địch. Trong lúc đó, nhóm nhà mạo hiểm phía sau cũng đã vượt qua hồ động, tiến vô hang núi nơi bọn hắn đang có mặt. 25 người chơi cẩn trọng bước vào hang động dẫn xuống sâu trong lòng núi. Nhóm kẻ hủy diệt nhìn mơ phờ, mệt mỏi, mang rõ dấu vết vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Họ đã mất vài thành viên khi băng qua hồ nước ăn mòn, những người đó phải đi hồi sinh, không thể nhập lại đội. Một gã người chơi ăn mặc sặc sỡ tiến lại gần tên một thành viên kẻ hủy diệt cao to đang dẫn đầu đoàn người. Sếp, kế hoạch sao? Gã đỡ đòn mặc bộ giáp dày nặng nề, bà Tiểu Gò nhấn lại đáp lại gã kia, chúng ta sẽ từ từ đi tới, cẩn thận, mông cổ 12. Không thể để mất thêm ai nữa. Giờ chỉ còn đúng một người hồi máu, chưa kể chỉ có một người thuần thú duy nhất. Bà Tiểu Gò quay sang nhìn thẳng đối phương. Người thuần thú, lớp chức nghiệp chuyên triệu hồi thú cưng, nổi tiếng với mấy trò quái dị, kỳ thôi. Những thói quen lập dị, thật có, bịa có, lúc nào cũng trở thành trò cười cho người khác. Nhưng ngay cả trong đám người thuần thú, thì mông cổ 12 cũng thuộc dạng kỳ cục. Thay vì mặc giáp như người bình thường, gã lại khoác lên mớ da thú chắp vá, màu mẹ loạn xạ. Móng vuốt, răng nanh, thậm chí vài cái sọ treo lủng lẳng, khiến cả bộ đồ nhìn vô là nhức mắt. Bà cựu gọ tiếp tục, đã nói tới thì, giờ tao cần mày thả một con thú, đi do thám trước cho cả nhóm. Mông Cổ 12 nhăn mặt. Ơ, sếp, em đâu có muốn mất con thú cuối cùng đâu. Phải chờ tụi kia hồi chiêu mới triệu hồi lại được chứ. Tao hiểu. Nhưng thú của mày còn có thể hồi sinh. Còn tụi tao thì không, không phải ở cái âm giới này, hiểu không? Làm đi. Bà cựu gọ lần nữa ra lệ. Lô bầu, gã thuần thú cũng đành triệu hồi ra một con sói ma mờ ảo. Con sói linh hồn dùng cái mõm trong suốt chạm vào tay Mông Cổ 12 như chào nghi thức, rồi nhanh nhẹn chạy xuống đường hầm theo lệnh chủ nhân. Không lâu sau, nó quay lại. Lu nói phía trước không có gì nguy hiểm hết. Mông Cổ 12 báo lại. Được rồi. Giữ đội hình, tiến lên. Bà cựu gò hô. Cả nhóm nhanh chóng nhận ra, hang động được soi sáng bởi những viên đá quý. Đá quý gắn trên vách phát sáng lấp lánh, phản chiếu ánh nhìn tham lam trong mắt từng người. Một người chơi lập tức lao tới vách đá, lôi quốc chim từ trong túi đồ ra, đổ mạnh vào chỗ có viên kim cương phát sáng. Nhưng quốc chim văng ngược lại, tóe ra một chùm tia lửa, để lại âm thanh chát chúa đầy thất vọng. Đồ má, tao là thợ mỏ cấp cao mà, đáng lẽ phải đào được chớ. Sao kỳ vậy? Gã thợ mỏ thở dài chán nản. Chắc chắn còn mấy thứ khác nữa. Thôi đi lại lên. Vùng đất nguyên sơ chưa được khai phá mà, đáng ra tụi mình phải hốt được khối đồ ngon rồi, chỉ tại đi quá chậm thôi. Một người lùn cầu nhỏ. Hoàng Hiệp nói đúng đó, cứ tiếp tục đi thôi. Mông Cổ 12 xem ô. Không, phải đi chậm, kỹ càng kiểm tra bẫy và đường hầm ngầm. Bà cựu gò gần giọng. Đi vậy thì chả được gì đâu. Tao chắc mấy nhóm khác đang hốt chiến lợi phẩm đầy tay kìa. Hoàng Hiệp la lên. Tao không để ai phải đi hồi sinh, vì cái tiểu hấp tấp mù quáng đó đâu. Ban điều hành đã chia nhóm rồi. Không thích thì mày có thể cãi với trưởng ban điều hành khi về. Tao chắc ông lãng tệ sẽ rất vui khi nghe mày phàn nàn đó. Quỷ tha ma bắt, mày can còn có gan hơn mày gấp chục lần. Thực sự thì, chính mày là thằng gián tiếp khiến nó chết ở cái hồ đó. Tao không đi theo một thằng hèn như mày nữa. Nghe đây tụi bây, cái thằng lính mới này chỉ lo cho bản thân nó thôi. Ở hồ, nó đã khiến cả đám chết hết. Giờ lại còn muốn kìm tụi mình lại, không cho làm đúng mục tiêu đột kích. Mặt bà cựu gò đỏ gay vì giận dữ, Mạnh Can mới là người ra lệnh đuổi theo lũ rắn nước đó. Nếu hồi đó nghe tao mà bơi vô bờ, thì Mạnh Can và mấy người kia vẫn còn ở đây rồi. Mạnh Can bỏ ngoài thai lời khuyên của tao. Tao có phản đối, nhưng vẫn làm theo lệnh ổng. Tao cũng liều chết chiến đấu, chấp nhận nguy cơ hồi sinh và bị đá khỏi đột kích, y như mọi người. Tao đâu có thấy mày làm gì hỗ trợ, chỉ thấy mày cút đuôi chạy thẳng lính mới. Một gã chủng loài óc khàn giọng quát. Thôi anh em, mình đi đi. Hoàng Hiệp dụ dỗ mấy thằng đồng bọn. Đi theo tao, tao bảo đảm có đồ ngon. Còn dính với thằng thất bị nữa thì chả được gì. Tao nghe có nhóm đi sâu hơn trong âm giới, đánh mấy con quái khủng, lục được điểm kinh nghiệm cả đống, đồ xịn. Thậm chí còn rất mấy viên nộp khác nữa. Bà cựu gọ không muốn tốn hơi lặp lại cùng một chuyện cho những người cố chấp. Tao không ép ai phải ở lại. Tự lựa chọn đi. Ai theo hội, ai muốn tách ra thì cứ tách. Bà cựu gọ tin chắc, không ai khờ tới mức theo một thằng nóng đầu như Hoàng Hiệp, nhất là khi nó chỉ toàn vặn bẹo sự thật và đồ nhảm. Nhưng gã đã lầm. 20 người lục tục kéo ra, tụ tập quanh gã người lùn. Thấy chưa bà cựu gọ, người ta biết ai là lãnh đạo thật sự. Còn mày thì chỉ muốn an toàn thôi. Hoàng Hiệp ưỡn ngực khoe khoang. Gặp lại sau nha, mấy thằng rốt. Đám tách ra hối hả đi sâu vào đường hầm, bỏ lại bà cựu gọ, Mông Cổ 12 và ba người chơi khác đang còn phân vân, không biết quyết định của mình có đúng không. Má nó. Bà cựu gọ chửi thề. Sếp nên báo cho ban điều hành, rồi xin chỉ thị đi. Mông Cổ 12 gợi ý mấy sếp lớn giờ đang chuẩn bị đánh đẩy lùi xâm lược, chuyện này nhỏ quá, không đáng để họ phân tâm. Tụi mình cứ tiếp tục, chậm mà chắc. Nhớ kỹ, đừng đụng vô cái gì hết, phải kiểm tra bẫy và đường ngầm ẩn trước đã. Ok, sếp. Mông Cổ 12 lên tiếng. Năm người chơi lầm lũi chậm rãi tiến lên. Bà cựu gọ vốn chán ghét cái việc phải làm thủ lĩnh. Chẳng ai muốn chỉ huy một đám người lúc nào cũng cãi ngược, nghi ngờ mọi quyết định, phớt lờ cả lý trí lẫn lẽ thường. Gã chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giữ cho cả nhóm được an toàn. Nhưng tụi nó thì lại ham danh tiếng, ham được công nhận, mặc kệ nhiệm vụ, mặc kệ cả tính mạng chính bọn nó. Bà cựu gọ đang cúi xuống kiểm tra một nhũ đá sắc nhọn nhìn rất đáng ngờ, có thể là bẫy sập, thì Mông Cổ 12 lên tiếng. Đủ má, Duy Linh vừa toi rồi. Mông Cổ 12 chửi thề. Cái gì? Bà cựu gọ liền hỏi. Hờ u giờ của sếp kìa. Thằng linh mục, Duy Linh đó, nó vừa chết. Bà cựu gọ liếc vô cửa sổ trạng thái tổ đội trên hờ u giờ, thấy biểu tượng xám xịt của một thành viên đã nằm xuống. Lại thêm một đứa nữa. Thanh máu tụi nó tụt nhanh lắm, chắc đang dính vô trợ căng. Một bầy sinh vật giống rùa đang công kích bọn nó, toàn cấp 350 trở lên. Gã cung thủ nói, hai ngón tay đặt lên thái dương, rõ ràng đang liên lạc với một trong đám tách ra. Đi cứu. Mau. Bà cựu gọ quát. Cả nhóm lập tức từ bước chậm thận trọng chuyển sang chạy hết tốc lực. Chương 91, sân chiến đấu rộng rãi. Chương 91, sân chiến đấu rộng rãi. Chưa đầy một phút sau, họ đã lọt vô một hang động nhỏ, thấy phần còn lại của nhóm đang vướng giữa một trận hỗn chiến ác liệt. Cút đi, bọn tao lo được, đồ rất là của tụi tao. Hoàng Hiệp gào to. Bà cựu gọ không phí thời gian đôi co với thằng cùng đó. Gã lao tới, vung thanh kiếm lớn cầm hai tay, tung ra chiêu đòn xuyên phá chí mạng. Một luồng chấn động dữ dội bùng ra từ lưỡi kiếm, đánh cho con quái vật mai cứng lảo đảo, khựng lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đủ để gã người lùn nhanh chóng chui ra sau lưng mấy đồng đội cao lớn hơn, thoát khỏi sự chú ý của con rùa rắn. Cung thủ, đứng xa ra. Nhóm đỡ đòn cận chiến vô đỡ. Người nào máu tụt thì rút ra hồi, khỏe lại thì đi vô lại. Nhanh. Bà cựu gọ vừa hét, vừa làm mọi cách để kéo thù hận về phía mình. Nhưng vô ích, hoặc là gã gây sát thương chưa đủ để con quái chú ý, hoặc là vô ích thôi, nó có kỹ năng nhắm mục tiêu ngẫu nhiên. Thanh máu gã học tụt gần chạm mạch đỏ. Bà cựu gõ nghiến răng được rồi, tất cả dồn sát thương nó. Xài hết kỹ năng mạnh nhất, hạ nó ngay. Toàn bộ người chơi, mặc kệ thanh máu của mình, đều kích hoạt tuyệt chiêu mạnh nhất. Những luồng ánh sáng đủ màu liên tục bộc phát, dồn sát thương và hiệu ứng chồng chéo lên con quái, một canh bạc tất tay. Quái vật liền kích hoạt kỹ năng tấn công, cuộn mình lại rồi lăn nghiền, lăn thẳng về phía dàn cung thủ ở tuyến sau. Đám cung thủ gấp rút né và di chuyển, vừa lùi vừa bắn không ngừng vào trái banh tử thần đang lao tới, cuối cùng cũng hạ được nó. Bà cựu gò quay đầu về phía hoàng hiệp. Thấy chưa? Đây là cái giá của việc tách nhóm ra đó. Tụi tôi đâu có cần rút. Tụi tôi tự lo được. Gã người lùn cứng đầu đáp lại. Vậy ngươi đã chết rồi đó. Nếu không có tụi tao, thì cả đám tụi mày chết sạch trước khi hạ nổi nó. Bà cựu gò quát lớn. Nhưng tụi tao chưa chết. Với lại có đồ rất rồi. Chỉ là tỷ lệ đồ xịn dần quá. Đáng lẽ quái lần đầu giết phải rất đồ ngon chứ. Mà tụi tao chỉ được có một miếng phù văn, chán. Gã người lùn càng giảm. Đáng lẽ tụi mày phải báo ngay khi thấy quái. Lỡ không phải ba con mà là 10 con thì sao? Tụi mình không có cửa để phạm sai lầm kiểu này đâu. Bà cựu gò gầm lên. Thôi được rồi, bình tĩnh lại coi. Gã học sen bô. Chúng ta đã hạ được rồi. Giờ phải đi chung. Bà cựu gò là một trong mấy thằng cấp cao nhất ở đây, cần sát thương của nó. Ờ, kệ. Hoàng hiệp gần giọng. Cả nhóm tiếp tục tiến bước cho đến khi gặp một con sông dung nham, có cây cầu bắc ngang. Chậm lại. Đây rõ ràng là chỗ mai phục lý tưởng. Bà cựu gò vừa bước tới gần bờ sông, không biết hiểm nguy thật sự đang ẩn dưới lớp dung nham đỏ rực kia. Ba người bước ra khỏi đường hầm, lọt vô một hang động đá đen khổng lồ, tường vách cao gấp nhiều lần so với cái thân hình to đùng của Dạ Vạn. Trần hang lộ thiên, Hoàng Lâm có thể thấy cả bầu trời đêm lơ lửng phía trên. Cái hang động này thực chất là một đấu trường tự nhiên, nhưng rõ ràng đã bị bàn tay nào đó đục chạm thêm. Ở chính giữa nền hang là một cái hố đen kịt nhìn vô cùng hiểm ác, từng luồng khói độc hầm hập từ đó bốc lên. Tuy hắn không thấy đáy, nhưng tận dưới sâu le lói ánh đỏ cam mờ mờ. Trời má, bọn hắn đang ở ngay miệng núi lửa, mà cái hố đó chính là lỗ thông dung nham, từng khối đá nóng chảy phun lên với lực nổ ngang với nguyên tử, lúc nào cũng có thể phát nổ. Thiệt tình hắn không hề thấy thoải mái chút nào. Mà thôi, cô đơn không cần biết chuyện này, nói ra cũng chỉ làm cô lo thêm. Cái đấu trường, miệng núi lửa này chính là một khu vực chinh phục, một bãi chiến trường được thiết kế để thử thách hàng trăm người chơi cấp cao phải phối hợp. Khu vực chinh phục thì thường có một con trùm, đôi khi kèm thêm mấy trùm phó để làm đoạn kết cho thử thách. Đúng như vậy, bầy quái thành từng đợt tràn ra, gào rít mà lao vào như một làn sóng đầy răng nanh, vuốt nhọn và hung bạo. Dạ Vạn vung cây cột sắt khổng lồ, quét một vòng rộng, đập gọn cả mảng lớn lũ quái, ngay tức thì giết sạch hàng trăm con, còn làm bị thương thêm nhiều con khác. Pha xử đẹp này khiến mức độ cừu hận của gã tăng vọt, dồn toàn bộ sát ý của đám quái vô gã, bọn nó không thèm để mắt tới bỏ mặc Hoàng Lâm với mũi tên cô đơn. Hoàng Lâm thì quyết tâm tung ra kỹ năng mới cập nhật bom ma quái đơn giản là để kiếm điểm kinh nghiệm hỗ trợ. Cơ chế trong game là tổ đội sẽ nhận kinh nghiệm mỗi khi một thành viên giết được quái. Phần lớn điểm kinh nghiệm rơi vô tay người ra đòn kết liễu, phần còn lại được chia dựa trên lượng cừu hận mà từng người tạo ra trong trận. Cơ chế này buộc người chơi phải tăng cừu hận phải đánh hăng thì mới tích được nhiều điểm kinh nghiệm. Một số lớp hỗ trợ như nhạc sĩ với người hồi máu thì vốn không tối ưu cho việc gây sát thương, bọn họ thường đứng sau lưng giản tấn công tầm xa nếu không muốn bị tiễn về điểm hồi sinh. Cho nên hệ thống mới bù lại bằng cái gọi là điểm kinh nghiệm hỗ trợ, thường thêm cho mấy lớp không chuyên sát thương nhưng vẫn góp công. Thành ra, dù Dạ Vạn một mình giết sạch cả bầy, thì mấy đòn Hoàng Lâm với cô đơn bắn vào đám quái vẫn giúp bọn hắn được chia một phần điểm kinh nghiệm nhỏ. Nhưng một phần nhỏ của một tổng số khổng lồ cũng không phải ít ỏi gì. Và rồi, âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên trong tai Hoàng Lâm, lên cấp. Cuối cùng, tôi lên cấp rồi. Tuyệt là cả đời. Giờ thì mình xài được nó rồi. Hắn gào lên, cười như thằng điên. Hoàng Lâm cất thanh kiếm tồi tàn khởi đầu của mình vô kho, rồi rút ra một thanh kiếm dài thay thế. Thanh kiếm này hắn lụm được từ người canh gác của hầm ngục cung địa băng, sau khi lịch sản cù hạ gã. Hắn lướt mắt kiểm tra thanh kiếm phát sáng vừa trang bị, danh ngục, song kiếm từ bi một vũ khí biến hình được chế tác bởi một xưởng rèn của một giáo phái thợ săn cổ đại. Thanh kiếm này có thể chia thành hai thanh kiếm nhỏ hơn khi cần thiết. Sát thương 320-400 tiêu hao, 50 thể lực, nhắc 75 khi tách đôi, yêu cầu 100 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 kéo léo, 100 trí tuệ cấp độ 80 là tính, chém chữ thập, gây 200 sát thương theo diện rộng hình chữ ít trước mặt. Có thể đánh xuyên qua nhiều mục tiêu, gây sát thương giống như một viên đạn, theo một đường thẳng dài 3 mét phía trước người sử dụng. Thiêu đốt linh hồn, hy sinh 100 máu một giây để tăng 50 sát thương. Hệ số S, sức mạnh khi dùng một kiếm, A, khéo léo khi dùng hai kiếm, hạ độc nhất cô đơn bắn hạ một con quái tượng bị đá, rồi hỏi, nhìn anh vẫn khởi dữ ha. Có chuyện gì vậy? Tôi lên cấp. Giờ sai được cái này rồi. Hắn giơ thanh kiếm lên khoe, coi nó như báu vật. Vầng hào quang vàng phát ra từ thanh kiếm khiến nó có cái khí chất thần thánh, nhưng đặt vô tay một ẩn nhị thây ma như hắn, thì lại thành một nghịch lý kỳ quái. Một con dê quỷ cắm đầu lao vô Dạ Vạn, nhưng lại bật ngực ra, phản phất vừa đập đầu trúng bức tường bê tông cốt thép, loạn choạng lắc đầu. Thấy cơ hội thử món đồ mới, Hoàng Lâm hăng máu chạy tới chỗ con dê. Sau lưng, cô đơn há mỏ thì to, nghĩ hắn chắc bị điên rồi. Ngay khi áp sát, thanh kiếm dài hai tay trong tay hắn chợt biến mất, thay vô đó là một cặp kiếm ngắn, mỗi tay một cái. Chương 92, ác quỷ ít thần thoại chế độ sát thương của vũ khí lúc này, đã chuyển sang dựa trên chỉ số khéo léo thay vì sức mạnh. Không phí thời gian, vừa vô tầm là Hoàng Lâm lập tức thử ngay kỹ năng chém chữ thập. Hắn bung một lần, rồi hai lần, ngay tức thì một luồng sóng lửa hình chữ ít bùng nổ, bắn ra, đánh trúng con dê quỷ còn đang lảo đảo. Một con số 220 hiện đỏ chói trên đầu nó. Thảm quá trời. Mũi tên cô đơn cười ha hả. Gây được chút sát thương là mừng rồi, nó có vô hiệu sát thương với giảm sát thương vì chênh lệch cấp độ. Hắn đáp, nếu con quỷ đó mà không còn đang trong trạng thái lảo đảo do chỉ số phòng thủ của Dạ Vạn gây ra, thì ngay cả vết sức giấy mỏng như vậy, anh cũng không chém nổi đâu. Hiệu ứng đó tăng thêm 50 vô điểm sát thương của anh. Cô đơn nói thêm. Ờ, kệ. Hoàng Lâm quay đi, lầm bầm hệ thống game chó má với chính mình. Hắn đảo mắt quanh để tìm thêm mấy con mồi đáng yếu, để thử tiếp món bảo bối mới. Đừng có chơi lô quá, anh kéo cừu hận tới mức không chịu nổi thì khổ đó. Cô đơn la với theo. Đừng lo, tôi lo được hết, hắn hét vọng lại sau lưng. Hắn tiếp tục cái nhiệm vụ riêng cố gây sát thương vô càng nhiều kẻ địch càng tốt. Trong khi đó, gã to xác Dạ Vạn thì y như quạt rồi càn quét quái vật, phần lớn đám quái bị gã đánh một phát chết tươi, thậm chí là còn chết theo bầy. Riêng mấy con rùa đầu rắn thì gã phải dùng sức hơn chút, vì bọn nó có phòng thủ cao với máu dày. Hoàng Lâm thì chạy loạn xạ như thằng khủng, vừa cơ kiếm quất vô càng nhiều quái càng tốt, vừa hốt đồ rất dưới đất. Hắn lụm được vô số mảnh vỏ mai rùa, phù băng, gia quỷ, còn nhiều thứ khác nữa. Cái vẻ mặt của anh nhìn ghê thấy bà, ý như gặp phải cá ươn ngoài chợ. Cô đơn liếc hắn, ánh mắt cảnh giác. Lụm đồ chính là giấc mơ của đàn ông đó cưng. Hắn cười rạng rỡ, mắt lim dim sung sướng. Ừ, tôi cũng thích đồ xí đi thiệt, nhưng không tới mức liều chết chỉ để vơ vài năm đâu. Mũi tên cô đơn trả lời. Tôi chỉ ước mấy con ẩn nhỉ còn ở đây, tụi nó sẽ lụm hết cho tôi, còn tôi chỉ việc đứng sau hốt điểm hỗ trợ thôi. Nhớ tụi nó ghê. Nhưng tay hắn thì vẫn không ngừng hốt đồ. Ờ ha, vậy tụi ẩn nhỉ của anh đâu hết rồi, cô hỏi. Tôi lệnh cho tụi nó chặn chân hai người chơi ngay cửa vào âm giới, lúc tôi lôi cô đi qua cái cổng đó. Tụi nó chết cũng không uổng phí. Tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn tụi nó. Mũi tên cô đơn giả bộ trang nghiêm. Tôi nghĩ vậy chắc hại nhiều hơn lợi đó. Nhớ đi, tụi nó vốn dĩ là toàn là linh hồn báng bộ mà, ẩn nhỉ ở đó. Hắn bật cười. Hoàng Lâm tiếp tục phóng quanh chiến trường, hốt thêm vật phẩm từ cuộc thảm sát của Dạ Vạn. Kho đồ của hắn bắt đầu chật trội. Chợt thấy động tĩnh nơi khóe mắt, hắn quay đầu lại, đứng cự, tay còn đang nắm một tấm da quỷ chưa kịp bỏ vô kho. Này, cô đơn, cô còn nhớ cái con quỷ bự tổ trạng đó không? Hắn hỏi. Con quỷ bốn tay hả? Ờ, đúng nó đó hắn gật. Nhớ chớ, nó đáng sợ tới mức làm tôi suýt đái ra quần cô nói. Ừ thì chuẩn bị thêm nguyên bộ đồ lót mới đi. Hắn chỉ thẳng về phía trước. Má. Một con đại ác quỷ khổng lồ từ trong hố trồi lên, nham thạch đỏ rực chảy ròng ròng trên lớp da đá thủy tinh núi lửa đen kịt của nó. Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Dạ Vạn, tiếng gầm của nó vang dội. Hơn trăm con quái còn sót lại lập tức thét gào rồi tàn loạn, để lại Dạ Vạn đứng sừng sững ngay giữa đấu trường. Mạn giặc cấp độ 500 đại ác quỷ cổ đại quái vật hạng thần thoại độ nguy hiểm, sọ và xương bắt chẻ 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 máu, 1000000 vô hiệu hóa sát thương, 60000 hấp thụ phép, 50000 sát thương, 60000 80000 kỹ năng, phóng mắt ma, phóng một khối nham thạch lửa vô khu vực chỉ định, gây 50 sát thương cơ bản trong bán kính 5 mét khi va chạm. Nham thạch tiếp tục gây sát thương theo thời gian, 10 giây. Triệu hồi ác quỷ, triệu hồi một quỷ khẩu cổ đại, gây 10 máu tối đa của mục tiêu thành sát thương trực tiếp. Kêu gọi đội quân, định kỳ triệu hồi ngẫu nhiên đám tay sai quỷ, số lượng bằng đúng số người chơi có mặt trên chiến trường. Trạng thái cuồng chiến, mỗi khi mất 10 máu, sát thương cơ bản của mạn giặc tăng thêm 10. Kẻ canh giữ của khu vực đột kích đầu tiên ở âm giới. Mạn giặc vốn là một đại ác quỷ thời đại cổ xưa, từng cầm đầu binh đoàn âm giới xâm lấn thế giới mặt đất. Sau khi bị đánh lui xuống tận cùng của thế giới, đội quân âm giới đã lần nữa được tổ chức, nay lại trỗi dậy để lần nữa xâm lăng. Cái quái gì chỉ số của nó thiệt sự quá khủng. Cô đơn run rẩy. Nhìn bộ kỹ năng của con trùn cộng thêm thanh máu cao ngất trời thì đây là máy quét tổ đội thứ thiệt. Ngay cả trùn cuối trong hầm ngục hố sâu tuyệt vọng cũng không có tới chừng đó máu. Mạn giặc. Dạ Vạn gầm vang, mày không bao giờ nên đặt tay lên người nó. Hôm nay là ngày mày phải chết. Gã dương cây cột sắt, lao thẳng tới. Hoàng Lâm nghe đoạn đối thoại thì hiểu ngay, chuyện này có liên quan tới việc Mị Dạ bị giam giữ. Làn da con trùm sáng rực lên một thoáng, rồi ba con quái xuất hiện ngay giữa đấu trường. Con trùm vừa dùng kêu gọi quân đội nhưng cũng không đe dọa gì nhiều. Dạ Vạn làm lơ đám tượng quỷ đá với đám dê, tụi nó cấp quá thấp, không đủ gây sát thương cho gã. Đi ngang con rùa, gã quất một đòn gậy lấy hơn 1/3 máu nó, dầm ngược lại một cái, nghiền nát nó trước khi nó kịp tung kỹ năng nào. Hoàng Lâm thì bỏ mặc đám dê với tượng quỷ đá, phóng tới hốt món đồ sáng lấp lánh trên nền đá đen chỗ con rùa đầu rắn vừa chết. Anh đi đâu đó? Mũi tên cô đơn vừa nhắm bắn tượng quỷ đá để kiếm điểm kinh nghiệm hỗ trợ, vừa la với theo. Hoàng Lâm cười khoái trá, lụm thêm một mảnh vỏ mai rùa, thì ngay lúc đó hắn thấy một khối thiên thạch rực lửa nóng bắn thẳng về phía mình. Đó chính là kỹ năng của con trùm, phóng mắt ma. Chết cha! Hắn sử dụng kỹ năng chém bổ nhảy lên né được đòn tấn công đầu tiên đập tới. Trong đầu hắn chợt nhớ tới kỹ năng phóng mắt ma của con trùm, phạm vi ảnh hưởng tận 10 mét. Hắn biết, cho dù có tránh được sát thương lúc va chạm ban đầu, thì cái hiệu ứng do sát thương theo thời gian từ kỹ năng đó vẫn sẽ đốt hắn tới chết. Đó là một nước đi liều mạng, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác. Hắn hiểu rõ mình đã phạm sai lầm, mà đã sai thì không còn cách nào sửa được. Ngay lúc này, hắn vẫn còn lơ lửng giữa không trung, một khi rớt xuống đống dung nham đang sôi sục còn sót lại từ chiêu phóng mắt ma thì hắn sẽ chết chắc. 151 con số sát thương hiện lơ lửng trên đầu hắn. Rồi bất ngờ, một luồng sóng xung kích hất hắn văng sang bên, vừa kịp thoát khỏi vùng dung nham. Là mũi tên cô đơn, cô đã bắn một mũi bắn công phá vào hắn, giúp hắn thoát ra ngoài rìa vùng sát thương. Nhiệt nóng hầm hập từ dung nham khiến hắn rùng mình. "Xê cảm ơn." Hắn bật thốt. "Tôi đã nói anh rồi, tham thì thâm. Nếu tôi không cứu anh thì giờ này anh đã hóa cho rồi đó." Cô bực mình nói. "Ừa, cảm ơn thiệt." Hắn thở hổn hển. Rút ra sau đi Hoàng Lâm, để Dạ Vạn lo con trùm. Cô vừa nói vừa bắn thêm một mũi tên, chẳng gây bao nhiêu sát thương, nhưng đủ để giữ phần thưởng điểm kinh nghiệm hỗ trợ cho mình. Chương 93, đuổi kịp chương 93, đuổi kịp hắn liền thi triển ra bom ma quái rồi rút lui về chỗ an toàn hơn. Thân hình khổng lồ của Dạ Vạn làm con trùm nhìn ý như đồ chơi. Mỗi đòn vung gậy của gã khiến mặt sàn đá thủy tinh núi lửa nứt toác, dung nham văng ra bốn phía. Con trùm giận dữ gầm lên, lùi lại, rồi lao tới tấn công, để lại vài vết thương trên thân thể Dạ Vạn. Nhưng Dạ Vạn chỉ nhếch miệng cười khinh khỉnh, phảng phất như vừa bị muỗi vừa cắn, rồi quất mạnh cây cột khổng lồ, đập con trùm văng xuống nền đất, nhìn chẳng khác gì một con diều đất dây. Các con số sát thương hiện lên, cao hơn cả lượng máu tối đa của hắn. Trời má, ý như coi phim Titan đánh nhau. Cô đơn reo lên. Tôi còn ý này hay hơn, sao không hắn chưa kịp nói hết thì có tiếng người vọng lại từ phía sau. Ngoảnh đầu lại, hắn thấy một nhóm người đang tiến vào đấu trường. Má, có khách tới. Hắn chửi thề. Đó chính là đám người kẻ hủy diệt, nhóm bang hội này đã vào hang núi theo sau hắn. Nhờ Dạ Vạn dọn sạch gần hết quái trong đó, nên bọn họ mới dễ dàng mò tới tận đây. Trong khi gã khổng lồ Dạ Vạn vẫn đang đập trùm tới bời, một gã người lùn lại chỉ tay về phía hắn, nói lớn, nhìn kia, chính là cái thằng xương khô. Thằng thây ma đó. Cả hai chụp cặp mắt lập tức dán vào hắn. Chạy lẹ. Hắn hét lên, rồi cắm đầu lao về phía Dạ Vạn. Ê, anh chạy lộn hướng hả? Cô đơn kêu lên, nhưng đôi chân vẫn vô thức đuổi theo hắn. Tôi có kế hoạch. Không biết nữa. Hắn nghiến răng. Nhóm kẻ hủy diệt gào thét đuổi theo hai người, trong mắt bọn họ ánh lên cái nhìn đầy tham lam. Ai cũng muốn là kẻ giết được tên thây ma nổi tiếng, để trở thành người mở ra khu vực mở rộng của Aniel. Trận chiến giữa Dạ Vạn và Trùm đã ngả về một phía. Nhờ chênh lệch cấp độ, Dạ Vạn vẫn còn hơn 30 máu, trong khi Trùm đã hấp hối. Hắn và cô đơn chạy thẳng vào tầm công kích của Trùm, kích hoạt kỹ năng kêu gọi quân đội gọi ra hai con dê quỷ xuất hiện trên chiến trường. Hai con dê gầm rú lao tới, nhắm thẳng hắn và cô. Hắn sử dụng ngăn chặn rồi phản công bằng phản kích khiến một con loạn trạng. Hắn nhân cơ hội tiếp tục kích hoạt bom ma quái hất văng nó té trên đất. Ngay lúc đó, Dạ Vạn quay lại, vung gậy đập chết con dê. Nhưng chính vì phân tâm, gã bị dính thêm một chiêu phóng mắc ma ăn một lượng sát thương nặng. Dẫu vậy, gã vẫn nghiến răng chịu đựng. Cảm ơn em. Hắn hét, đứng nép ngay bên chân gã khổng lồ. Cô đơn phản ứng cực nhanh, dùng chớp nháy thoát khỏi đòn húc của con dê, rồi dịch chuyển về gần hắn. Con dê không dừng lại, nó chuyển hướng sang nhóm 20 người vừa tới, tìm mục tiêu mới. Cô đơn không đánh nó nên không bị dính tử hận. Nhưng trong nhóm khoảng 20 người kia, có người ngu ngốc tung đòn phép vào nó. Đồ ngu. Gã người lùn gào lên. Nhưng đã trễ, con dê ngay lập tức khóa cửu hận, lao thẳng vào người pháp sư đó. Cả nhóm hợp lực đánh trả, chỉ trong vài giây giết chết được con dê, rồi lập tức bước vào tầm cửu hận của Trùm. Ha! Tụi bây coi kìa. Gã người lùn khinh bị cười. Tao nói rồi, có lúc phải liều mới có phần ăn. Nếu cứ sợ sệt thì tụi bây đâu có kịp, tới đây để hốt mạng cái thằng ẩn mì ẩu kia. Người tên bà tiểu gõ cao có trước lời mỉa mai của người lùn, nhưng không đáp lại. Ngước mắt nhìn về phía Hoàng Lâm, gã thấy một tên thây ma râu rậm đang nhìn chằm chằm lại, vẻ mặt pha trộn đủ thứ cảm xúc. Hoàng Lâm chỉ biết đúng một người tên bà kiểu gò. Đó chính là Nhật Tín, bạn từ hồi nhỏ của hắn. Cả nhóm tiến sát hơn tới chỗ Dạ Vạn. Bọn họ có phần lưỡng lự, bởi kích thước khủng khiếp của hai sinh vật khổng lồ đang tàn sát nhau. Bọn họ cho rằng đây hẳn là một phần của chuyến chinh phục, nên không hề biết gì về những chuyện diễn ra ở đây, cũng không tưởng tượng nổi khả năng Dạ Vạn chính là đồng minh của hắn. Nhìn kia, nó bị kẹt gần chúng rồi. Phải giết nó mau, chứ để mấy con trùm hạ nó trước, thì phần thưởng coi như mất oi. Gã người lùn hô to. Không một ai trong nhóm để ý rằng hai con dê quỷ triệu hồi lúc nãy lao vào hắn và cô đơn bởi vì cả hai bước vào tầm cửu hận của Trùm. Ngay lập tức hệ thống sinh ra 20 con quái ngẫu nhiên, 6 con rùa đầu rắn, còn lại là dê quỷ và tượng quỷ đá có cánh. Đồ má cái gì đây? Gã người lùn chửi tục khi một con rùa đầu rắn bất ngờ phóng tới cắn lấy gã. Đám người chơi lập tức vung kỹ năng, thi triển ma pháp, loạn xạ né tránh bầy quái, mong xoay chuyển cục diện. Hắn và cô đơn quay nhìn lại cảnh hỗn loạn đó. Bộ anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra hả? Cô hỏi. Ừ. Con Trùm này phiền phải lắm. Chiều kêu gọi quân đội của nó, bắt buộc người chơi phải đánh với số lượng hạn chế. Càng nhiều người thì càng khó thắng. 20 người này ngu bỏ mẹ, không thèm kiểm tra kỹ Trùm trước khi tiến lên hắn đã gọn. Bọn bang hội bắt đầu gục dần, kéo theo vài con quái xuống mùa chung. Dê quỷ thì dễ giết nhất. Còn lũ tượng quỷ đá bay lượn thì phải có pháp sư tấn công tầm xa mới hạ được. Riêng đám rùa đầu rắn, kỹ năng công kích ngẫu nhiên của bọn nó, khiến tuyến sau liên tục bị tấn công. Lực lượng linh mục cùng các lớp hỗ trợ, vốn đã ít ỏi nay tụt xuống gần như con số 0. Kế đến, gian đỡ đòn lần lượt ngã gục vì không còn ai hồi máu cho. Bọn gã lại có mức cửu hận cao, nên ngay lập tức trở thành mục tiêu kế tiếp. Bà cựu gõ chống chọi được với hai con rùa, nhưng không bao lâu cũng tan biến hóa thành từng mảnh sáng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, cô đơn không bỏ sót chi tiết đó. Bố anh quen người đó hả? Câu nghiêng đầu. Chắc vậy, nhưng trước mắt tụi mình có vấn đề lớn hơn. Hắn đáp. Bọn đó vẫn chưa giết hết đám quái. Khi đó, tụi mình chắc chắn sẽ thành mối tiếp theo. Dạ bạn không thể che chở hết, nhất là trước kỹ năng ngẫu nhiên của đám rùa. Quả thật là vậy, hắn có thể né tạm thời, nhưng số lượng quái vật quá nhiều để hắn duy trì mãi. Người sống sót cuối cùng trong nhóm mạo hiểm là gã người lùn. Trong số 20 con quái, chỉ còn lại 5 con rùa đầu rắn vẫn còn nửa cây máu, cùng 2 con tượng bị đá. Bọn nó quay lại, không chút chậm trễ kéo về phía hắn và cô đơn. Tới rồi, cô đơn buông nhẹ. Đống một tiếng nổ lớn vang dội sau lưng. Hắn nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng, tuyệt vọng. Quay đầu lại, hắn thấy Dạ Vạn vẫn đứng yên ngang, thân thể đầy vết thương rách toạc, nhìn dã man dữ tợn hơn bao giờ hết. Còn con trùng kia, giờ chỉ còn là cái xác. Dạ Vạn còn lại đúng 20 máu. Dù gã cấp 550, gã vẫn lãnh không ít sát thương khi đụng độ trùng cấp 500. Lên cấp, lên cấp, lên cấp, lên cấp, lên cấp. Thông báo toàn máy chủ chiến phạt. Trùng đột kích đầu tiên, Mạn Dạ đã bị tiêu diệt. Lực lượng ác quỷ đã bị đẩy lùi sâu hơn vào âm giới. Trách nhiệm của các bạn là hoàn thành những gì mà các bạn đã bắt đầu. Khu vực thứ 2 của âm giới sẽ được mở sau 2 tiếng, thời gian đêm. Bạn có muốn tên mình được ghi vào kho tàng sử sách của thế giới này? Có, không. Hắn khẽ lẩm bẩm, không. Hắn không muốn tên nhân vật của mình bị lộ ra khắp thế giới. Một thông báo nữa hiện lên. Chương 94, mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Chương 94, mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Người chơi mũi tên cô đơn đã góp công đánh bại Mạn Giặc và cùng tham gia hạ gục chùm đột kích đầu tiên. Vinh quang cho những kẻ dũng cảm, đã làm điều mà nhiều người không thể. Cô đơn cũng góp phần hạ chùm, nên việc cô được ghi công là điều chính đáng. Hắn không phiền, thậm chí còn vui cho cô. Chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn phảng phất nỗi buồn vì không thể để tên mình xuất hiện. Mình cần phải cày cấp nhiều hơn nữa. Sao anh không ghi tên Rô? Cô hỏi. Cô biết lý do mà. Tôi không muốn ai biết tên nhân vật tôi. Nó sẽ gây nhiều rắc rối về sau. Hắn đáp. Hắn nghĩ đến lúc thăng chức trong quân đoàn Ân Mi Đầu, hắn sẽ có thể rời cõi chết để đi ra ngoài. Nếu lộ danh tính bây giờ, chắc chắn sẽ kéo về vô số phiền toái. Ân Mi Đầu trẻ tuổi Dạ Vạn rít qua cái răng. Ta không thể đi cùng ngươi nữa. Ta cần trở về cung điện để nghỉ ngơi. Nói xong, thân thể gã tan thành vô số tia sáng, bay thẳng về hướng đông. Cũng vừa khớp, thời gian triệu hồi của Dạ Vạn đã hết. Vậy là không còn dùng được Dạ Vạn nữa rồi. Cô đơn thở ra. Hắn thoáng thất vọng, nhưng lòng đầy biết ơn. Không có Dạ Vạn, hắn chẳng thể nào sống sót đến đây. Tôi nghĩ chuyến phiêu lưu này coi như tới đây thôi. Giờ tụi mình nên quay về. Nhưng trước hết coi lụn đổ cái đã. Hắn cười, bước lại gần sát trùm. Chạm tay vào, hắn nhặt được cả đống vật phẩm, lõi hầm ngục cấp cao sách kỹ năng tiếng gọi của ác quỷ ngọc khắc ác quỷ, cấp cao, sát quỷ, cung tăng trưởng, mắt ác quỷ, nguyên liệu chế tạo truyền thuyết, mũ hư của vua Ẩn Nhị Đầu, vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt, 2.000 đồng vàng. Thông báo toàn máy chủ chiến phạt. Trùng đột kích đầu tiên, Mạn Dạ đã bị tiêu diệt. Lực lượng ác quỷ đã bị đẩy lùi sâu hơn vào âm giới. Trách nhiệm của các bạn là hoàn thành những gì mà các bạn đã bắt đầu. Khu vực thứ 2 của âm giới sẽ được mở sau 2 tiếng, thời gian đêm. Người chơi mũi tên cô đơn đã góp công đánh bại Mạn Giặc và cùng tham gia hạ gục chùm đột kích đầu tiên. Vinh quang cho những kẻ dũng cảm, đã làm điều mà nhiều người không thể. Cái mẹ gì vậy? Bên ngoài hầm ngục mạch ngầm bóng tối, tiếng hò hét và những tiếng hít hà đầy bất ngờ vang khắp nơi. Thông báo máy chủ vừa nãy đã công khai rằng con chùm đột kích đầu tiên bị hạ gục. Thông tin về cổng dẫn đến âm giới mới chỉ được phát tán cách đây vài tiếng thôi mà giờ chùm đầu tiên đã bị xử lý rồi sao? Một cung thủ mặc giáp da nhẹ, thuộc đội A của bang hội kẻ hủy diệt, lên tiếng, có khi nào đó chỉ là một con chùm cấp thấp thôi không? Một gã sát thủ mặc giáp da đen, cũng thuộc đội A, bĩu môi, không đâu. Con quỷ thủ ở cổng đã là cấp 400 rồi. Mày nghĩ chùm lại thấp hơn cấp đó chắc? Rốt cuộc mũi tên cô đơn này là ai vậy? Một trường hội chi nhánh, tay cầm búa chiến to đùng, gàn giọng. Tôi nghĩ tôi biết đó. Đó là con nhỏ thợ săn yêu tình, nhỏ đi chung với cái Mr. Hải cốt đó, hai đứa nó từng gây ra vụ sập hầm ngục lâu đài băng. Nhưng rõ ràng, lúc đó con đó còn chưa tới cấp 100 mà. Cuộc bàn tán bất chợt im bặt bởi tiếng gào thét của quý ông lãng tử. Ý mày là sao? Giết sạch tụi bây hết là sao? Gã đang nhận một cuộc gọi khẩn qua cuộc gọi, gương mặt trông nhăn nhúm, bực tức thấy rõ. Cái quần què gì đang xảy ra dậy? Chiến chủ, hội trưởng, lên tiếng. Đội C thứ 2 tụi mình vừa phái vào, bị xóa sổ ngay trước mặt chủ đột kích. Tụi nó thấy thằng Tây Ma, Mr. Hải Cốt, đi chung với một con yêu tinh thợ săn. Nhưng có gì đó kỳ lạ lắm. Chiến chủ như mày, giọng gắt gỏng, ý mày là sao? Nói rõ ra coi. Đội C thứ 2 có tranh cãi, rồi chia nhau ra trước khi gặp chủ đột kích đầu tiên. Tụi nó mất người, sau khi gom lại trước phòng trùm thì thằng Thây Ma bằng cách nào đó, đã khiến tụi nó chết sạch, đợi đã lu ngu. Chiến chủ gầm lên. Là hội trưởng, gã coi sự thiếu chuyên nghiệp của đội C thứ 2 chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Một hình phạt nghiêm khắc chắc chắn đang chờ đội đó. Có người chơi đã kịp kiểm tra một trong mấy con trùm trước khi nó chết trùm nhiều con. Chiến chủ nghi hoặc. Đúng vậy. Lúc đầu tao cũng dối, nhưng thật ra trong đó có tới 2 con cấp trùm xuất hiện cùng một lúc. Khi đội C thứ 2 bước vào, 2 con trùm đang quay qua đánh nhau. Nguyên nhân đội C chết là do một kỹ năng của trùm, gọi là kêu gọi quân đội nó sẽ triệu hồi ngẫu nhiên quái vật trên chiến trường để đánh người chơi. Cái này giải thích được cái gì? Tụi cấp thấp đó làm sao có thể hạ nổi trùm? Chiến chủ gầm gừ. Đội C chết sạch trước khi kịp thấy trận đánh kết thúc. Mày còn nhớ con trùm ở đền sa mạc phương Nam không? Con Dạ Vạn xiềng xích đó hả? Không phải là nó bị gỡ khỏi game, vì hầm ngục đó thay đổi rồi hả? Ừ, vậy mà nó lại xuất hiện trong khu vực đột kích. Lãng tử trả lời, vẻ mặt hoang mang. Cái quái gì, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Chiến chủ nghiến răng. Tao không chờ nữa đâu. Cái thằng Thây Ma khốn kiếp đó chắc chắn sẽ nhắm đến chùm tiếp theo. Tao sẽ không để yên. Tụi mình phải ngay lập tức đi rô. Tao còn tin xấu hơn lãng tử trên ngang. Cái gì nữa? Chiến chủ la lên, cơn giận khó kiềm chế. Hội huyết nộ với tiên hy đang kéo tới. Chưa đầy 10 phút nữa tụi nó sẽ tới đây. Ừ thì sao? Tụi nó đang bất hòa mà, chắc chắn sẽ không gây rắc rối lớn đâu. Một khi gặp nhau thì tụi nó sẽ lo cắn xé nhau thôi. Chiến chủ vừa nói vừa đẩy bực dọc xoa sống núi. Tin từ gián đệ vẫn báo lại tụi nó đang đình chiến. Ít nhất là cho tới khi cuộc đột kích kết thúc. Mà nó, mọi chuyện còn bung bét hơn được nữa không? Chiến chủ gào lên, giọng lạc cả đi. Thông báo toàn máy chủ. Quyền kiểm soát của chủng tộc các quỷ đối với khu vực đột kích đầu tiên trong âm giới đã lung lay. Khu vực đột kích đầu tiên giờ đây đã thuộc về thế lực coi chết. Từ giờ trở đi, toàn bộ quái vật xuất hiện trong khu vực đột kích đầu tiên sẽ là Ernie. Một con chủ mới vừa xuất hiện tại khu vực này. Xin hãy thận trọng. Chiến chủ chết lặng, mắt gã dán vô thông báo ngay trước mặt. Mọi chuyện lúc nào cũng có thể càng tệ hơn, gã lẩm bẩm, mặt tối sầm. Cách đây ít phút. Thử, nhìn anh có vẻ vui dữ ha. Anh lộn được gì vậy? Mũi tên cô đơn hỏi. Hai tuổi mình lộn được chứ không phải tôi không, hắn sửa lại, rồi đưa cho cô một vật phẩm. Đó chính là sát quỷ. Danh mục, cung tên, sát quỷ mô tả, một cây cung cổ đại, được chế tác từ xương sống của một con cá mập gò nổ lạ khổng lồ. Dây cung cực kỳ dẻo, cho phép vũ khí này gây sát thương cao và tầm bắn xa hơn. Tiêu hao một tập trung mỗi lần tấn công sát thương cơ bản, 153 ô khảm, 2 ô yêu cầu, 100 kéo léo, 100 nhanh nhẹn, cấp độ 100 thường thêm, phạm vi 50 tam tiễn liên kích, bắn cùng lúc 3 mũi tên, hồi chiêu 20 giây, niêm phong 25 sát thương đối với chủng tộc các quỷ loại, vũ khí tăng trưởng hệ số, khéo léo C, nhanh nhẹn cơ hạng, chuyển thuyết trời. Sát thương cơ bản hơi thấp, nhưng mà đây là vũ khí tăng trưởng đó. Anh muốn đưa cho tôi thiệt hả? Mũi tên cô đơn ôm chặt cây cung, mặt thì không muốn buông, nhưng miệng vẫn phải hỏi. Chương 95, hội trưởng chạm mặt. Chương 95, hội trưởng chạm mặt. Cứ giữ lấy đi, thiệt đó. Tôi kiếm được cái ngon hơn rồi. Hắn đáp, rồi gửi cho cô bảng mô tả một quyển kỹ năng. Sách kỹ năng, tiếng gọi của ác quỷ gây sát thương bằng 5 máu tối đa của mục tiêu. Có 10 tỷ lệ tác động lên lớp trùm, nở đỡ cờ cấp cao. Hồi chiêu, 24 giờ. Hạ, độc nhất. Nhìn ngon đó. Nhưng hồi chiêu lâu quá, cô nhíu mày, nhưng mà vũ khí có thể thay, còn kỹ năng thì theo mình hoài. Còn lụm gì nữa không? Còn vài món khác. Một phù văn ác quỷ, một nguyên liệu chế tạo, mắt ác quỷ, thêm chút vàng, một lôi hầm ngục, với một vật phẩm nhiệm vụ bị ràng buộc. Hắn vừa nói vừa lấy ra. Thử gắn cái phù văn này vô cây cung của cô thử coi. Tôi không thẩm định được. Mũi tên cô đơn cầm lấy phù văn, thử gắn bộ ấu khảm của cây cung sát quỷ. Nó báo không tương thích chắc tại bản chất cây này là sát quỷ, tức là khắc chế ác quỷ, nên phù văn quỷ không khảm được. Cứ để đó đi, sau này chắc có lúc xài được. Hắn chia cho cô phần vàng rồi tiếp tục, còn hai món còn lại thì khóa lại với tôi rồi, một cái lôi hầm ngục cấp cao với một vật phẩm liên quan tới nhiệm vụ Ernie. Mũ hư của vua Ernie, vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt, cho món này bất kỳ thương nhân nào trong coi chết để bắt đầu chuỗi nhiệm vụ. Hắn nhìn mũ giáp trụ bằng sắt đen, và mẹo, nước bể, đồ rất ra từ trùn. Chắc cái này để lại sau. Hắn cất mũ trở vô kho, rồi lấy ra một khối cầu màu của đá vỏ chai núi lửa, bên trong chạy đầy đường vân sáng như dung nham, đưa cho cô đơn xem. Lôi hầm ngục, cấp cao, có thể thay đổi cấu trúc hầm ngục. Dùng ngay bây giờ. Co. Không, hắn chọn có. Trước mắt hắn bỗng nhiên tối đen, rồi trong nháy mắt tầm nhìn phóng thẳng lên cao, bao quát cả ngọn núi. Phía sau núi, đấu trường bắt đầu rung chuyển. Mặt đất nứt ra, nền đá thủy tinh núi lửa nứt bể ra, trồi lên những cây cột trụ xương trắng lếu. Một mái vòm hiện ra bên trên mấy của đó, biến cả nơi thành một đền thờ mang dáng dấp Hy Lạp cổ. Ngay lập tức, hàng ngàn xác chết trồi lên, đứng lít nhít trước cửa đền, từ bộ xương thường cho đến cả kỵ sĩ tử thần. Cả ngọn núi kịch liệt rung lắc, hàng trăm tháp canh như một vòng tròn mọc lên bao quanh. Ngay cạnh mỗi tháp, nhiều hố sâu hiện ra, rồi bị lấp lại bởi những sinh vật nhảy mùa giống sơ lạnh, bọn nó phủ kín miệng hố, biến thành màu đất, y như không tồn tại. Ai mà không để ý kỹ, bước tới là rớt cái bụng. Các tháp tự biến đổi, mở thêm cửa sổ và nhiều tầng lầu. Trong mỗi tầng, 10 tới 20 xác sống xuất hiện ra, có thi pháp, có cung thủ. Trên đỉnh mỗi tháp đặt một bức tượng. Hắn thấy chúng lạ thường quen thuộc. Nếu hắn nhớ không lầm, y chang bức tượng hắn từng thấy trong căn phòng trùng ẩn, nơi kỵ sĩ vực thắm và rột bị phong ấn. Đó là vua ẩn mật. Một luồng khí đen như hắc yến tràn ngập như thủy triều. Khi hắn nhìn lại ngôi đền, thấy một đám khói đen tụ dày đặc ở trung tâm. Trong đó, một sinh vật xuất hiện, là một người đàn bà khoác áo tròn đen, trùm khăn che mặt. Cô ta bước khỏi đền, tầm nhìn của hắn quay trở lại như cũ. Vậy lịch kẻ thai ngục cấp độ 400 cấp bậc, nữ ma pháp sư, kỹ sĩ tử thần, kỹ năng máu, phòng thủ, một trong những đơn vị đơn độc mạnh nhất dưới trướng linh sản cụ. Vậy lịch nổi danh là kẻ tra tấn tàn nhẫn bậc nhất trong quân đoàn ẩn nhiều. Ai xui xẻo rơi vô tay cô ta thì chỉ có nước bị hành hạ không bao giờ chấm dứt. Thử theo ta đoán thì là ngươi, đúng không? Người đàn bà có khăn che mặt cất giọng. Giọng cô ta trầm, uy nghi, khiến hắn nổi da gà chỉ bằng việc đọc qua mô tả nhân vật. Ý bà là gì, thưa bà? Hắn cố gắng tỏ ra lịch sự, đứng trước mặt một kẻ tra tấn sau màn che. Ngươi chính là kẻ đã giúp sản cụ hắn nhắc hoài không ngớt về chuyện ngươi xử lý tên cạch gắt kia. Ấn tượng đó. Một tên còn trẻ như ngươi mà gặt hái được bao nhiêu thành tựu, tiếp tục cố gắng đi hơi ở nhì ẩu trẻ tuổi. Cô ta nói xong, quay lưng đi thẳng về ngôi đền, bỏ mặc hắn với mũi tên cô đơn. Thông báo hệ thống. Bạn đã hỗ trợ chiếm quyền kiểm soát khu vực đột kích đầu tiên của âm giới. 50.000 điểm đóng góp. Mỗi ngày khu vực đột kích này còn giữ được, bạn sẽ được 5.000 điểm đóng góp. Mỗi khi có kẻ xâm nhập chết trong khu vực này, bạn nhận 50 điểm đóng góp, mạng. Hắn há hốc cái mỏ, choáng váng với số điểm đóng góp. Trời ma chung số thiệt rồi. Hắn phân khích hét lên. Ê, coi bộ anh vui dữ ha. Mũi tên cô đơn lùi lại nửa bước. Ha ha, chúng mánh lớn rồi.
Cái gì?
Anh vừa trúng cả tỷ bạc hở.
Cô trợn mắt.
Còn hơn vậy nữa.
Toàn điểm đóng góp đó.
Hắn cười to.
Điểm đó để làm gì?
Tiền tệ ở coi chết.
Mua đủ, nâng cấp thứ bậc đủ cho hết.
Ờ, hên cho anh.
Nhưng mà giờ tính sao?
Cô liếc nhìn cửa hang.
Tôi nghĩ mình không nên ở lại đây nữa.
Còn hơn một tiếng nữa là khu vực đột kích thứ hai mở.
Đám bang hội đã chết, chắc chắn sẽ báo đám hội viên khác biết chỗ tụi mình.
Ờ, đúng đúng.
Nhưng mà mẹ nó, tôi đói quá.
Hắn tàu nhỏ.
Thôi tôi đang xuất đi ăn cái đã, lát vô lại.
Nói xong hắn để nhân vật trong trạng thái AFG.
Cái gì dậy trời?
Bộ anh tính bỏ tôi đứng đây một mình hả?
Mũi tên cô đơn la lên, tức muốn chết với gã thây ma AFG trước mặt.
Bên ngoài hầm ngục mạch ngầm bóng tối, sáu người gặp nhau ngay chỗ giao nhau của ba đạo quân. Đó là những thủ lĩnh và cánh tay phải của ba siêu bang hội. Bang hội kẻ hủy diệt với chiến chủ và lãng tử.
Lý Huyền, thủ lĩnh siêu bang hội Trung Quốc huyết nộ, khoác lên mình bộ giáp da đỏ thẫm, bên hông đeo thanh cạ tạ nạ dài. Đi bên cạnh là cánh tay phải của gã, một nữ thợ săn mặc áo choàng lụa màu xanh lá đậm.
Dương Kiệt, thủ lĩnh bang hội Hàn Quốc Thiên Hy, một chiến binh cuồng nộ cao to, vắt trên vai cây rượu chiến nặng trịch, khắc đầy ký tự và nóng.
Kế bên gã là một linh mục mặc áo choàng xám, tay chống cây quyền trượng cứ thỉnh thoảng phát ra tiếng rung nho nhỏ.
Tụi mày tới đây làm cái gì?
Đây là lãnh thổ của tao.
Hay là tụi bay muốn đánh một trận?
Chiến chủ gằn giọng.
Không cần vòng vo, tụi tao đều tới đây là vì âm giới.
Dương Kiệt lên tiếng.
Với tư cách thủ lĩnh một siêu bang hội, gã phải thể hiện lập trường cứng rắn. Dù có đụng độ với kẻ hủy diệt, gã cũng không thể rút lui mà chưa giành được quyền bước vô âm giới.
Đừng nóng dữ dậy.
Lý Huyền xen ngang, nụ cười dán chặt trên mặt.
Bọn tôi biết rõ đây là địa bàn của kẻ hủy diệt, bọn tôi đâu có nhào rô mà không xin xỏ gì.
Chỉ cần cho bọn tôi vô, đổi lại hội kẻ hủy diệt trong vòng 2 tháng sẽ được quyền vào hầm ngục tu viện đỏ thẫm, miễn phí.
Tu viện đỏ thẫm là hầm ngục cực kỳ tốt, để cày kinh nghiệm cho người chơi cấp 300 đến 400.
Chính nhờ hầm ngục đó mà hội huyết nộ mới trở thành siêu bang hội có cấp trung bình cao nhất.
Cho ai chưa biết, AFG là viết tắt của cụm từ ở phở ổn cầy bổ có nghĩa là rời khỏi bàn phím.
Thuật ngữ này thường được sử dụng trong các trò chơi trực tuyến để thông báo rằng người chơi không còn sử dụng máy tính trong một khoảng thời gian, mặc dù vẫn đang trong trạng thái trực tuyến.
AFG có thể xảy ra khi người chơi tạm dừng trò chơi hoặc không thể tiếp tục tham gia.
Chương 96, hợp đồng ít giao ước chương 96, hợp đồng ít giao ước linh mục bên cạnh thủ lĩnh Thiên Hy Chen Go, thêm một điều kiện béo bở khác cho kẻ hủy diệt.
Bọn tôi có thể nhường cho kẻ hủy diệt quyền khai thác 1 tháng ở mỏ khu khai thác vỏ rèn gạ.
Chiến chủ suýt gật đầu ngay, điều kiện này quá ngon.
Chỉ riêng 2 tháng cày trong tu viện đỏ thẫm đã đủ giúp hàng loạt thành viên bang hội gã vù vù nhảy cấp, chưa kể còn có tài nguyên khổng lồ từ mỏ vỏ rèn gạ.
Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, lãng tử đã chặn lại.
4 tháng,
quyền vào tu viện đỏ thẫm và thêm quyền khai thác riêng khu dịch dữ lệ của mỏ vỏ rèn gạ.
Dương Kiệt bước lên, khí thế hầm hầm.
Cho chút mà đòi nhiều, được voi đòi tiên hả?
Bọn mày muốn nuốt hết luôn hả?
Điều kiện bọn tao đưa ra rồi đó, tụi bay chịu thì ký, không thì cút.
Lãng tử tỉnh bơ đáp.
Bọn kẻ hủy diệt lúc nào cũng tự cao.
Nghĩ Thiên Hy với huyết nộ bọn tao không phá nổi cái tuyến phòng thủ lợm đó hả?
Dương Kiệt gầm lên.
Thứ nhất, chưa chắc huyết nộ sẽ chịu ngu trùng với tụi mày.
Thứ hai, kể cả hai bang hội có liên minh, tụi bay trong 3 ngày cũng chẳng đục nổi phòng tuyến.
Người bọn tao đông hơn, với lại còn có lợi thế sân nhà.
Lãng tử nhún vai.
Đúng là vậy, lợi thế sân nhà của hội kẻ hủy diệt là quá rõ. Người chơi của họ chết thì hồi sinh ngay gần hầm ngục mạch ngầm bóng tối, có thể tức tốc quay lại giữ phòng tuyến.
Còn mấy bang hội khác mà chết là bị tống ngược về lãnh thổ xa tích mù.
Cho dù vậy đi nữa, không bang hội nào thật sự muốn khơi mào chiến tranh lớn.
Một trận tổng lực chỉ khiến cả ba bên kiệt quệ, hầm ngục chưa chắc đã dọn được,
mà thời gian mở hầm ngục thì có hạn.
Cuối cùng, tất cả đều sẽ lỗ.
Nên giải pháp tốt nhất là thương lượng.
Kẻ hủy diệt sẽ vẫn hốt lợi nhiều, nhưng hai bang kia cũng không mất mát bao nhiêu, đặc biệt khi biết khu vực âm giới còn có thể chiếm đóng.
Lãng tử đứng ra chốt hạ.
Mỗi bang hội chỉ được chọn 10.000 người đi vô âm giới.
Không hơn.
Tại sao?
Dương Kiệt gầm lên.
Chấp nhận được.
Cánh tay phải của gã đáp.
Bên tôi cũng đồng ý.
Lý Huyền nói.
Chiến chủ liếc qua lãng tử, gửi tin nhắn riêng.
Sao lại giới hạn số lượng?
Để kiêm tụi nó lại.
Cho nhiều thì tụi nó càng lớn.
Không thể để bọn nó quay lại cắn ngược giữa lúc đột kích được.
Giữ nửa đội A còn lại ở ngoài, không được bỏ hết trứng rô một giỏ.
Lãng tử đáp.
Hờ mờ mờ mờ, cũng hợp lý.
Nếu đem quá nhiều người, hai hội khác thấy bị áp lực, dễ bất an, thậm chí quay lưng phản bội ngay giữa chừng, với lại để quân ở lại canh chừng.
Lỡ có biến, tụi mình cũng có người để canh giữ hầm ngục.
Ừ, dù sao cũng đâu phải đồng minh.
Không cần đánh nhau, miễn giữ khoảng cách.
Tao sẽ báo cho bang hội né tụi nó ra.
Lãng tử chốt.
Được rồi, giờ mọi thứ coi như xong, hạ dồn.
Lãng tử cất giọng, tức thì người quản gia ai xuất hiện trước mặt bọn họ.
Bọn tôi muốn ký một bản hợp đồng. Lãng tử nói tiếp.
Quản gia hạ dồn búng tay một cái, một miếng da dê màu vàng hiện ra trong tay gã.
Điều khoản sẽ là gì?
Gã hỏi.
Cả nhóm nhanh chóng thống nhất các điều kiện và hình phạt nếu vi phạm hợp đồng.
Tất cả những thỏa thuận trước đó đều được ghi vào.
Ba thủ lĩnh của ba siêu bang hội, mỗi người đều nhận một bản sao của bản hợp đồng, xác nhận kết quả của cuộc thương lượng vừa rồi.
Giờ thì chúng ta đi thôi, chiến chủ lên tiếng.
Ba thủ lĩnh quay trở về trại của mình, bắt đầu một đợt chiêu mộ rầm rộ. Mỗi bang hội tuyển chọn ra 10.000 thành viên để tiến vào mạch ngầm bóng tối.
Hoàng Lâm có chút ấy nấy khi bỏ lại mũi tên cô đơn, nhưng cái bụng hắn thì chẳng thấy dằn vặt chút nào. Hắn hút tô mì tôm xong, rửa chén, ngồi vào máy tính, mở tin tức xem thử. Vừa đăng nhập xong, hắn suýt rớt cả ly nước trên tay, sững người vì tin tức chấn động. Có một buổi tường thuật trực tiếp, cảnh ba siêu bang hội đang đứng trước cửa mạch ngầm bóng tối. Họ vừa hoàn tất một cuộc đàm phán, và ngay sau đó, 30.000 thành viên đã tiến vào hầm ngục. Một hàng người dài dằng dặc, thẳng tắp kéo dài đến tận lối vào của vùng đất âm giới. Bình luận viên của bản tin nhìn có vẻ hết sức kinh ngạc trước số lượng khổng lồ người chơi đang ùn ùn tiến vào hầm ngục, đủ mọi lớp chức nghiệp. Lần đầu tiên trong lịch sử, ba siêu bang hội không còn quay sang cắn xé nhau nữa. Họ đang hợp tác. Bình luận viên tiếp tục nói về khu vực đột kích, giải thích phần lớn những gì người ta đã biết, khu vực, các thế lực trong đó, cả sự kiện mới đây, con trùm đầu tiên bị một người chơi cấp thấp đánh bại. Chuyện đó khiến nhiều game thủ phải ngơ ngác. Một cung thủ tộc yêu tinh, chưa đến cấp 100, làm sao có thể hạ được một con trùm đột kích? Hay là có đồng đội giúp đỡ, nhưng vì lý do nào đó, họ không muốn lộ tên. Vậy thì chỉ hiện lên đúng một mình tên cô ta để làm gì? Câu hỏi kiểu này, cùng vô số đồn đoán về sức mạnh thực sự của con trùm, liên tục tràn ngập khung chắc cạnh video trực tiếp. Nếu bọn họ biết rằng, chiến thắng đó là nhờ sự hỗ trợ của một con trùm cấp 550, một quái vật khổng lồ, chắc chắn họ còn phải há to miệng hơn nữa. Đợi đã. Bọn này tính đi đâu dậy trời? Hoàng Lâm bật tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào đoàn quân 30.000 người, đang lũ lượt kéo thẳng về ngọn núi nơi hắn đang trú, không thèm đoái hoài tới những khu vực khác. Với tốc độ hành quân hiện tại, chỉ khoảng 1 giờ nữa là bọn họ sẽ tới chân núi. Theo độ chênh lệnh thời gian trong game, hắn ngay lập tức phải quay lại. Một khi đồng hồ đếm ngược mở cửa khu vực đột kích thứ 2 kết thúc, hắn có thể dùng con đường đó để thoát thân. Hoàng Lâm hoàn toàn không hề có ý định liều lĩnh đánh nhau với cả ba bang hội kẻ hủy diệt, Huyết Nộ và Thiên Hy. Ngay cả khi trong đền thờ đang có vệ lịt, nữ kỵ sĩ tử thần mạnh mẽ giữ vai trò chủ khu vực mới, thì cô ta cũng chẳng đủ sức chống lại ba bang hội đông nghẹt kia. Dù gì thì vệ lịt cũng chỉ cấp 400, còn phần lớn thành viên ba bang hội từ lâu đã vượt xa cấp độ đó rồi. Phải dọn ra khỏi chỗ đó lẹ lẹ. Hoàng Lâm lẩm bẩm, rồi lập tức đăng nhập vô game lại. Vừa vào trong, hắn mẩn người vì không thấy mũi tên cô đơn đâu cả. Hoàng Lâm trong giây lát chết lặng. Cô ấy là một yêu tinh, là một người sống trời đất ơi, hắn vừa làm cái quái gì vậy? Hoàng Lâm bàng hoàng nhận ra, hắn vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Kẻ chết và kẻ sống vốn dĩ không nên lẫn lộn với nhau. Vậy mà hắn lại bỏ mặc mũi tên cô đơn giữa một vùng đất đầy dây lũ ẩn nhì ẩu. Hoàng Lâm bắt đầu đi khắp nơi tìm mũi tên cô đơn. Hắn chưa từng thêm cô vào danh sách bạn bè, nếu không thì chỉ cần ngay lập tức gửi một tin nhắn riêng là có thể hỏi thăm vị trí của cô. Đi sâu vào trong ngôi đền, hắn trông thấy hai người phụ nữ đang thản nhiên ngồi trên một băng đá, vui vẻ trò chuyện với nhau. Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm, ít ra bọn ẩn nhì không có ăn mũi tên cô đơn, mà ngược lại còn ngồi trò chuyện với cô. Hoàng Lâm cắt ngang câu chuyện giữa hai người phụ nữ, hướng về phía mũi tên cô đơn nói: "Có chuyện lớn rồi." Chương 97, quân đoàn đang tới ít tử thủ chương 97, quân đoàn đang tới ít tử thủ có chuyện lớn rồi. "Tôi biết." Bạn tôi vừa nhắn cho hay, có hơn 30.000 người đang kéo về phía này, cô bình thản đáp: "Còn khoảng một tiếng nữa mới mở khu thứ hai. Bọn họ dư sức mà tới đây, bọn mình mau đăng xuất đi." Hoàng Lâm nói. Đăng xuất chính là cách an toàn nhất để tránh khỏi cuộc đụng độ. Mặc dù làm vậy thì Hoàng Lâm sẽ bỏ lỡ kha khá cơ hội trong lòng giới, nhưng không có Dạ Vạn giúp sức, hắn cũng chẳng còn động lực để ở lại. Cố bám trụ chỉ tổ phản tác dụng, chết đi thì đi tong luân chuỗi nhiệm vụ di sản. "Ta vừa nói chuyện với nữ yêu tinh này, thiệt tình mà nói, chuyện đó còn chưa phải cái đáng lo nhất đâu." Vậy Lịch lên tiếng. "Ý cô là gì?" Hoàng Lâm nhíu mày, không hiểu được lời của Vậy Lịch. "Lũ ẩn nhì chỉ có thể gửi vô đây một đợt ẩn nhì ẩu để giữ khu đầu tiên. Trong lúc chờ quân tiếp viện, chúng ta phải cố thủ. Nếu ngươi lúc này mà bỏ đi, tức là phản bội. Thông báo từ máy chủ chiến phạt. Nhiệm vụ đặc biệt. Cấp bậc S, lực lượng của Vua Ẩn Nhi Ẩu đang trên đường tới. Hãy trụ lại và phòng thủ trước làn sóng người chơi xâm lược. Chết đồng nghĩa với việc hủy bỏ chuỗi nhiệm vụ di sản. Thoát lên quá 10 phút, thời gian thực, sẽ hủy bỏ chuỗi nhiệm vụ di sản, công thêm quan hệ với Ẩn Nhi Ẩu sẽ chuyển thành thù địch. Phải sống sót trong khu vực ngọn núi suốt 4 tiếng. Tất cả điểm đóng góp khi giết kẻ địch sẽ được nhân 3. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng đặc biệt." Hoàng Lâm bực bội, rõ ràng là game đang ép hắn chơi tiếp dưới cái mác nhiệm vụ đặc biệt. "Wow." Mũi tên cô đơn khét đều. "Có gì vậy?" Hoàng Lâm hỏi. "Tôi cũng vừa nhận nhiệm vụ toàn máy chủ. Ai dọn được xong khu đột kích đầu tiên trong 4 tiếng sẽ được rất nhiều lợi ích. Với lại, coi nè." Cô đưa cho hắn xem một tấm áp phích. Trên đó là hình một thây ma chính là Hoàng Lâm. Và ngay bên dưới bức hình là một dòng chữ, mục tiêu đặc biệt. Tiêu diệt thây ma này sẽ thưởng cho người giết được 5 cấp độ, 25.000 vàng và kỹ năng độc nhất chạm diệt tử linh. "Đu. Giờ thì tôi chỉ muốn tự giết mình cho rồi, cái này rõ ràng là đang chơi tôi." Hoàng Lâm chửi thề. "Ờ thì vấn đề là giờ toàn bộ máy chủ đều săn anh đó. Cái này chỉ xác nhận lại thôi. Giết được anh thì coi như vé miễn phí để nổi tiếng. Nhưng mà thiệt tình anh chưa tới cấp 100, mà giờ nguyên máy chủ lại đi dí anh công nhận đúng là bất công." Mũi tên cô đơn bật cười khẽ, lắc đầu. "Hạ dồn." Hoàng Lâm gào lên hết cỡ. Một quản gia giả xuất hiện trước mặt hắn. "Cái này sao mà công bằng cho nổi?" Hoàng Lâm quát thẳng vào gã quản gia. Quản gia vốn đã biết rõ chuyện xảy ra, chỉ bình thản đáp. "Cậu đã nhờ đến sức mạnh của một sinh vật quá đỗi mạnh mẽ để mở cửa âm giới và tiến sâu vào trong. Chưa kể, việc cậu là người duy nhất liên quan đến Ernie Hậu đã tạo ra vô số thay đổi bất ngờ trong thế giới đêm này. Sự tồn tại của cậu đang làm thay đổi cả cốt lõi trò chơi. Tôi vốn định xóa bỏ sự hiện diện của cậu, nhưng tôi cũng không đến mức phũ phàng đến nỗi không cho cậu cơ hội chống cự. tất cả vẫn nằm trong phạm vi mà con người có thể làm được. Cậu vẫn có cửa sống sót trước cơn sóng dữ sắp tập tới. Hoàng Lâm thở dài, đưa tay vuốt râu. Hắn nhìn lại quản gia, trầm giọng hỏi: "Trong trận này, tôi đâu làm được gì nhiều? Không chạy được, cũng không đánh nổi. Giống như bị dắt lên tất vậy, ai nói ngươi không thể đánh?" Vậy Lý Chen Bo, làm Hoàng Lâm chợt nhớ ra sự hiện diện của cô. "Cấp độ của tôi quá thấp." Hoàng Lâm lắc đầu. "Cấp độ của ngươi? Chuyện đó có sao đâu? Ta đây còn có cả đống thuộc hạ mạnh hơn mình nhiều, mà ngươi có thấy ta than vãn gì đâu?" Nghe vậy, Hoàng Lâm chợt nhớ tới đội Ân Nhi ảo của hắn, lại thấy nhói lòng vì đã mất bọn nó. Dù vậy, đội hình đó vẫn quá yếu để giúp ích. "Ta có thể cho ngươi một phần quân lính dưới trướng ta chỉ huy." Vậy Lý nói, đồng thời một cửa sổ nhỏ hiện ra trước mắt Hoàng Lâm. Hắn mở ra, suýt chửi thề. Hắn có hơn 20.000 Ân Nhi ảo dưới tay. "Má ơi, nhiều dữ vậy?" Trong đó có tới 20 kỵ sĩ tử thần. Phần lớn kỵ sĩ tử thần đều ở cấp 400 tới 450. Nhìn thì hết tiệt, nhưng đem so với đoàn quân khổng lồ đang kéo tới thì vẫn còn quá nhỏ bé. Hoàng Lâm biết rõ ba siêu bang hội đều gửi vào đây toàn tay cứng tinh nhuệ. Vậy nên, dù có 20 kỵ sĩ tử thần, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian cầm cự đôi chút, chớ để sống sót được 4 tiếng đúng là mơ mộng hao huyền hiện tại. Nơi này đã được tính là một phần của coi chết quản gia, vừa nói vừa chỉnh lại mắt kính. Sau đó, gã phẩy tay một cái, một vết nứt không gian mở ra, một cửa tiệm nhỏ hiện ra ngay trước cửa ngôi đền. Đây là để cậu có thể dùng điểm đóng góp trước trận chiến. Cậu cũng có thể triệu hồi quân lính tại đây, nâng cấp trang bị, thậm chí thách đấu cấp bậc cao hơn, tăng bậc gần nghỉ ẩu của mình. Nói xong, gã quản gia tan biến vào hư không. "Ôi e e e e." Hoàng Lâm reo lên. Hắn đã mong chờ ngày quay lại cõi chết từ lâu, giờ thì nhìn hơn 55.000 điểm đóng góp đang chờ để xài, lòng hắn sướng rơn. Hoàng Lâm lao ngay tới chủ cửa tiệm, một gã ăn mặc rách rưới, nghe cái miệng toàn răng sâu đen sì cười toe với hắn. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng hóa thành kinh hãi. "Ngươi lấy cái này từ đâu ra vậy?" Gã chủ tiệm lắp bắp, trong khi một vật trong túi đồ Hoàng Lâm tự động bay ra, rơi thẳng vào tay gã. Đó là một cái mũ sắt đã bị hư hại. Hắn thả cái mũ giáp hư khi vừa xong trận giết con trùm đầu tiên của khu đột kích. "Sau khi giết một con quỷ mạnh tôi đã lấy được nó, sao ông lại hỏi?" Hắn nói. "Cái mũ đó có gắn theo một nhiệm vụ, nên hắn mới gặp hỏi, thử khởi động nhiệm vụ. Ngươi có chịu bán nó cho ta không? Ta đưa ngươi 1.000 điểm đóng góp." Hắn nhíu mày. Một món đồ mang cái tên của vua Aniel, mà chỉ đổi được có vỏn vẹn 1.000 điểm đóng góp. Chuyện nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. "Ngươi dám?" Một tiếng thét vang dội, vậy lịch lao ra từ trong ngôi đền. Cái mũ giáp tự bật ra khỏi tay chủ tiệm, bay mèo vào tay cô. Cô ta nhìn kỹ nó một hồi, rồi quăng trả lại cho hắn. "Đừng có dại mà làm mất nó. Nếu một ngày nào đó ngươi đạt tới cấp bậc kỵ sĩ tử thần, thì tìm gã thợ rèn Sở Cản và hỏi hắn về cái này." Nói xong cô quay phát lại, dùng ánh mắt giận dữ liếc chủ tiệm. "Con ngươi, chắc là muốn được treo cổ lắm rồi." Nhiệm vụ ẩn mở ra. Rèn lại từ đầu. Tìm gã thợ rèn Ân Miêu, Sở Cản, hỏi về nguồn gốc của cái mũ hư. "Không không, thưa ngài. Ta chỉ nghĩ thằng nhóc này nó không biết giá trị của món đó thôi, ta thề." Gã chủ tiệm cuống cuồng chối, làm như mình vô tội. Hắn hiểu ra ngay, cái nở tờ cờ này suýt chút nữa thì lừa được hắn. May mà hắn có chỗ dựa là vậy Lít. Nhưng giờ trong lòng hắn cũng không còn muốn mua thêm gì từ tên chủ tiệm đáng ngờ này nữa. "À, đừng lo bạn của ta." Gã chủ tiệm đổi giọng ngọt sớt, cười hì hì, "ta chỉ muốn lấy món đó ra khỏi tay ngươi thôi. Ta đâu có biết ngươi quen với quý cô vậy Lít. Vậy đi, ta giảm cho ngươi 30 trong 3 món đầu tiên ngươi mua, chịu không?"